Chương 143, hạ cờ chương 143, hạ cờ thủy tiễn tốc độ nhanh đến kinh người, trên không trung chỉ để lại đạo đạo trong suốt quy tích, trong chớp mắt liền ép tới gần vương tọa. Nhưng mà, ngay tại thủy tiễn sắp đâm thủng mục tiêu sát na, một tiếng thanh thúy hạ cờ tiếng vang lên. Một quả điêu khắc tượng đồ án quân cờ vững vàng dừng ở trên bàn cờ. Không khí phảng phất động lại phút chốc, ngay sau đó, hai đạo khôi ngô cao lớn, người mặc trọng giáp thân ảnh theo trong hư không bước ra, chớp mắt chắn xệ dị dạ phía trước. Da của bọn hắn đen nhánh như mực, trong tay vác lên cơ hồ cùng đám người cao cự hình tháp thuẫn, vừa dày vừa nặng màu vàng đất vầng sáng tại lá chắn mặt chảy xuôi. Phốc 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 phốc, dày đặc tiếng đánh chớp mắt nổ vang. Vô số thủy tiễn hung hăng đánh vào tháp thuẫn phía trên, khuấy động lên đầy trời nhỏ vụn bọt nước cùng từng bóng khuyết tán gợn sóng năng lượng. Tầm thuẫn bên trên hào quang lưu chuyển không thôi, đem cùng bạo lực đánh vào tất cả hóa giải. Tan vỡ thủy tiễn hóa vì phổ thông nước chảy, vô lực dọc theo lá chắn biên giới chảy xuống, vẫn chưa có thể dung chuyển lá chắn mảy may, càng không cách nào chạm vào phía sau trên vương tọa kia bình yên đoan tọa thân ảnh. Hả? Quân tượng sao? Thấy vậy, thiếu niên tóc xanh khóe môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ ý cười, ta còn nghĩ đến ngươi chọn dùng một quân cờ chuẩn bị đón đỡ đây. Không cần thiết. Xê Di Dạ thanh âm bình thản không gợn sóng. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này hai mặt mai rùa có thể chống bao lâu. Thiếu niên lời còn chưa dứt, toàn thân hơi nước lần nữa điên cuồng hội tụ, mới thủy tiễn bắt đầu liên miên bất tuyệt sinh thành, tiếp lấy lần nữa hướng tới Xê Di Dạ bắn một lượt mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Xê Di Dạ trong tay hào quang lóe lên, một cây ngắn quyển trượng cùng một bản cổ xưa hoàng đồng thư lặng yên hiện hiện. Ngay sau đó, thanh âm uy nghiêm xuyên thấu tạc âm, rõ ràng quanh quẩn tại trong giáo đường, nơi đây cấm chỉ điều khiển thủy nguyên tố. Kẻ làm trái, xứng nhận luật pháp thẩm phán. Tiếng nói rơi xuống trước mắt, một cổ vô hình vi tắc lực lượng đột nhiên buông xuống. Chút kia chính kích bắn tại trên đường thủy tiễn, cùng với thiếu niên toàn thân sôi trào mãnh liệt thủy nguyên tố, trong nháy mắt liền mất đi khống chế, tới tấp mất khống chế rơi trên mặt đất, biến thành từng bãi thông thường nước động. Mà thiếu niên tóc xanh thì là phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ, đột nhiên bưng kín trán của mình. Trên chiến trường, kia 8 gã binh lính tại sau khi thấy một màn này, không chút do dự liền hướng tới bởi vì đau dữ dội mà cứng ngắc thiếu niên tóc xanh phóng đi, y đồ đem nhất cử bắt được. Nhưng mà, thiếu niên tóc xanh bên cạnh kia mười mấy tên nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ thiết giáp cũng đồng dạng phản ứng cực nhanh, tức khắc hợp thành một đạo nhân tường, gắt gao ngăn cản các binh lính đường đi. Nhưng vào lúc này, thiếu niên tóc xanh trên cổ một cây không thu hút vòng cổ đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt, ánh sáng nhu hòa chạy xuôi qua thân thể hắn, trên mặt vẻ thống khổ cũng nhanh chóng tan biến không thấy. Hô hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, theo sau mở mắt ra, ăn ngay nói thật, ta kỳ thật là chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng mà ta cũng không nghĩ đến thế mà lại đau như vậy. Đón lấy, ánh mắt của hắn chuyển hướng đang cùng chiến sĩ thiết giáp chiến đấu các binh lính, ngữ khí mang theo một tia trêu cận, đã ngươi hỏa khí lớn như vậy, vậy ta trước hết theo ngươi chút này tiểu tốt chơi đùa tổng được rồi. Khi nói chuyện, hắn coi nhẹ tinh thần quất roi tại dây chuyển suy yếu xuống mà mang tới yếu ớt đau nhói, trong không khí tràn ngập hơi nước một lần nữa bị hắn cưỡng chế ngưng tụ ở tại bên cạnh. Lúc này đây không còn lá sắc bén mũi tên, mà là từng đầu cứng cỏi vành đai nước. Ngay sau đó, chút này vành đai nước liền linh hoạt quấn về kia 8 gã binh lính tay chân cùng vũ khí. Mà nguyên bản lấy thiếu địch nhiều nhưng vẫn chiếm thượng phong các binh lính, tức khắc liền lâm vào bị động. Mỗi khi bọn hắn ra sức giơ thương đâm về chiến sĩ thiết giáp lúc, cuốn quanh ở trên cán thương vành đai nước liền sẽ bỗng nhiên kéo một cái, làm công kích quy tích bị cưỡng chế chết đi. Mà chiến sĩ thiết giáp thì là bắt lấy cái này trong nháy mắt sơ hở, hướng tới binh lính trên người chém tới, ở tại bọn hắn trên khôi giáp để lại đạo đạo ân ký. Mắt thấy binh lính lâm vào thế kém, lại là một tiếng thanh thúy hạ cờ, một quả tượng trưng cho xe quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Hai đạo kỵ sĩ thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở tại trên chiến trường, bọn hắn cưỡi năng lượng tạo thành ngựa chiến, hướng tới thiếu niên tóc xanh phương hướng liền bật lên đi qua. Hoắc, quân xe cũng lộ diện nha. Thiếu niên tóc xanh nhìn thấy cái này hai gã khí thế hung hăng kỵ sĩ, trên mặt chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra một vẻ sớm có đoán trước trêu tức. Ngay sau đó, hai cánh tay của hắn đột nhiên hướng lên nâng lên, giáo đường bên ngoài, đầy trời chút xuống mưa to phảng phất tìm được rồi quân vương. Chúng nó điên cuồng xoay tròn, hội tụ, một đạo đường kính gần 10 mét cuồng bạo vòi rồng nước chớp mắt thành hình, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, gầm thét hướng xung phong mà đến hai gã kỵ binh ngang nhiên đánh tới. Đồng thời, một tầng nhàn nhạt màu lam thủy màng cũng chớp mắt bao trùm ở tại tất cả chiến sĩ thiết giáp bên ngoài thân. Vòi rồng nước cùng kỵ binh ầm ầm chạm vào nhau, khủng bố hấp lực lôi xé không khí, mặt đất đá vụn nước động bị điên cuồng cuốn vào. Nhưng mà khiến thiếu niên tóc xanh không ngờ chính là cái này đủ để đem xe tải nặng đột ngột từ mặt đất mọc lên cự lực, lại không thể để kỵ binh xung phong có chút trì trệ. Mà kia hai gã kỵ sĩ trực tiếp đụng thủng cuồng bạo màn nước, to lớn kỵ thương vô cùng tình chuẩn xuyên thủng hai gã chiến sĩ thiết giáp. Tiếp lấy kỵ binh thế đi không giảm, móng ngựa trà đạp lấy lầy lội cùng hải cốt, mũi thương hàn mang gắt gao khóa cứng ở tại thiếu niên tóc xanh trên người. T, cái này đều vô dụng. Trên mặt thiếu niên lần đầu lộ ra chân chính kinh ngạc. Cái này xung phong quy tắc phán định cũng quá bá đạo à. Tản ra. Tất cả mọi người tức khắc tản ra. Chú ý tránh né kỵ binh. Vòi rồng nước tiêu tán, theo sau hắn vội vàng hướng tới còn lại chiến sĩ thiết giáp quát. Chút này chiến sĩ thiết giáp đang nghe về sau cũng phản ứng nhanh chóng, tức khắc bỏ cùng binh lính chiến đấu, bắt đầu hướng về giáo đường đại sảnh các ngõ ngách phân tán mà đi. Mà thiếu niên tóc xanh mình cũng dưới chân phát lực, thử tính lợi dụng thân pháp linh hoạt tránh đi kỵ binh xung phong đường lối. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, bất kể hắn thế nào thay đổi đường lối, kia hai gã kỵ binh kỵ thương mũi nhọn thủy chung một mực tập trung vào hắn, ẩn chứa chí mạng sát khí. Xem ra là hướng ta đến, không xong rồi đúng không? Thấy vậy, thiếu niên tóc xanh có chút tức giận mà gắt một cái. Không lâu lắm, kỵ binh liền tới đến thiếu niên tóc xanh trước mặt, chí mạng kỵ thương hung hăng đâm về bộ ngực của hắn. dầm thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu niên tóc xanh thân hình bỗng nhiên bạo tán ra, hóa thành một bãi trong suốt nước chảy, để kỵ sĩ đâm tới hoàn toàn thất bại. Bọt nước văng khắp nơi trong, nước chảy tại nơi không xa lần nữa hội tụ, lần nữa ngưng tụ thành thiếu niên bộ dáng. Thú vị ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên sệ dị dạ tại xem cảnh này về sau, trong con ngươi lướt qua một tia nhiều hứng thú ý tứ hàm xúc, khóe môi của nàng hơi hơi giơ lên, để cho ta tới nhìn xem, lấy thực lực của ngươi, có thể hay không cho ngươi nhìn thấy con cờ này xuất hiện đây. Nói xong, nàng đem tay phải chậm chậm nâng lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên. Ngay sau đó, một quả tạo hình ưu nhã, đỉnh chóp điêu khắc uy nghiêm sau quan, toàn thân lưu chuyển lên thâm thúy mà nguy hiểm màu lam vũ quan quân cờ tại trong tay nàng ngưng tụ thành hình. Hô, còn tốt bản thân thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều, không phải vậy vừa mới thật sự bại. Vừa tránh thoát kỵ binh xung phong thiếu niên tóc xanh cũng không để ý tới xệ dị ra động tác, hắn chỉ là chậm chậm vỗ bộ ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Theo sau ngay tại hắn khí tức hơi định, chuẩn bị lần nữa điều khiển bánh gai nước đối với kia tám gã binh lính gia tăng áp lực lúc, phụt. Một thanh sắc bén dao găm, không có dấu hiệu nào từ thiếu niên phía sau lưng đâm vào, xuyên đấu trái tim về sau, lại từ trước ngực lộ ra. Hoắc, rốt cục nhịn không được sao? Nhưng mà, bị đâm xuyên tim trên mặt thiếu niên chẳng những không có thống khổ, ngược lại chớp mắt tách ra một cái mưu kế thực hiện được ý vị nụ cười, đã sớm đang chờ ngươi lú đầu. Lời còn chưa dứt, kia bị dao găm xuyên qua thân hình đột nhiên hóa lỏng. Lần này không còn là về trước loại kia tự chủ hình thái biến hóa, mà là như cùng vốn có tính dính cùng sức trói buộc thủy lao, chớp mắt liền bọc lại hiện hình thanh lý giả. Lây dính ta nước chảy còn muốn chạy. Đến đây đi ngươi. Mà lúc này chân chính thiếu niên tóc xanh đã ở mấy mét bên ngoài từ nước chảy gây dựng lại hiện thân, hắn cười lạnh, tay phải năm ngón tay hướng tới thủy lao phương hướng hung hăng nắm chặt. Bị trói lại thanh lý giả thân thể cứng đờ, theo sau chớp mắt liền bị kia cổ cường đại nước chảy lực lượng theo nguyên chỗ cưỡng chế kéo mà ra, hoàn toàn bạo lộ ở tại thiếu niên trước mặt. Ngay sau đó, vô số chi lóe ra hàn mang thủy tiễn tại thiếu niên quanh thân chớp mắt thành hình, không chút do dự, mang theo chói hai tiếng rít, cùng bạo bắn về phía không thể động đậy thanh lý giả. Phốc 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 phốc. Dây đặc thủy tiễn va chạm khiên kim loại tiếng vang trầm trầm lần nữa vang vọng đại sảnh, thiếu niên tóc xanh trên mặt đắc ý chớp mắt cứng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vương tọa phương hướng. Chỉ thấy nguyên bản đứng sừng sững ở sệ dị dạ bên trái cái kia tháp thuẫn tráng hán dĩ nhiên tan biến không thấy, thay vào đó là cái kia bị hắn thủy lao trói buộc ở thanh lý giả, mà cái kia biến mất tháp thuẫn tráng hán, giờ này thình lình đã tới cái kia thanh lý giả vị trí. Hắn bên đó to lớn tháp thuẫn vững vàng hứng lấy tất cả kích xạ mà đến thủy tiễn. Chật, ta sớm cần nghĩ tới. Thiếu niên tóc xanh ảo náo vua hót một cái, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ngươi làm nên trên bản cờ đua như đã có thể cùng mặt khác quân cờ chuẩn bị, tự nhiên cũng có thể điều khiển quân cờ ở giữa lẫn nhau chuẩn bị. Khó giải quyết, quá khó giải quyết siêu. Bén nhọn tiếng xe gió cắt đứt hắn ảo não. Kia hai gã kỵ binh như cùng không biết mệt mỏi cô máy chiến tranh, dĩ nhiên lần nữa thay đổi mũi thương, hướng tới hắn phát khởi vòng thứ ba xung phong. Thấy vậy, thiếu niên tóc xanh chỉ phải lần nữa lặp lại chiêu cũ, thân thể lần nữa bạo tán thành nước. Hiểm lại càng hiểm tránh được một kích chí mạng, tại cách đó không xa trong vũng nước lần nữa ngưng tụ. Lúc này, ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa sệ dị dạ nhẹ nhàng gõ hai phát vương tọa tay vịt, xem một truy vừa trốn đơn điệu tiết mục, khe khẽ thở dài. Đón lấy, nàng liền tùy tiện bung vẩy trong tay quân trượng. Theo nàng động tác này rơi xuống, trên bàn cờ tất cả quân cờ đều trong nháy mắt liền hóa thành màu lam nhạt quan bụi, tiêu tán ở tại không trung. Mà nguyên bản tại chiến đấu tám gã binh lính, cùng với kỵ binh, tháp tuấn cùng thanh lý người cũng đều tại thời khắc này toàn bộ đều tiêu tán ở tại trên chiến trường, phảng phất từ chưa xuất hiện qua một dạng. Hả? Thiếu niên tóc xanh cảnh giác nhìn quanh đột nhiên trống không rất nhiều đại sảnh, cau mày, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, ngươi thế nào đem ngươi minh? Toàn bộ rút lui. Đón lấy, hắn có chút hồ nghi nhìn về phía vương tọa, thế nào? Cảm thấy nhất thời nửa khắc bắt không được ta, cho nên tính toán từ bỏ chống lại rồi. Không. Xê dị giả chầm chầm lắc đầu, băng trong mắt màu xanh làm trông được không đến mảy may dao động, chỉ có một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Nàng ưu nhã nâng tay phải lên, viên kia tại cờ vua trong tượng trưng cho lực lượng tuyệt đối màu xanh đậm quân hậu lóe ra sâu thẳm hào quang, lần nữa trôi nổi tại nàng trên lòng bàn tay. Chỉ là ánh mắt của nàng dừng ở thiếu niên trên người, mang theo một loại xem kỹ con mồi hờ hững, ngươi ẩn nói phương thức, nhường ta nhìn xem, có chút nhàm chán. Nói xong, Xê Dĩ Dạ kia ngón tay nhỏ nhắn vững vàng nắm được viên kia quân hậu theo sau lơ lửng tại bàn cờ ngay phía trên. Cho nên, trận này nhàm chán thăm dò, cần kết thúc. Nương theo lấy hạ cờ tiếng vang lên, quân hậu vững vàng rơi vào trên bàn cờ. Chương 144, Hylian chương 144, Hylian quân hậu. Thiếu niên tóc xanh đang nhìn đến con cờ này về sau, đồng tử đột nhiên co rút, tức khắc liền phản ứng lại, theo sau ánh mắt trở nên cực độ cảnh giác, thế nào? Rốt cục nỡ bỏ cầm ra con cờ này rồi. Dựa theo cờ vua phân chia, quân hậu là trên bàn cờ cường đại nhất quân cờ, không có một trong. Tại quân cờ rơi xuống trước mắt, thiếu niên tóc xanh sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thụ được bản thân thủy nguyên tố dị năng, một cỗ không rõ vướng víu cảm giác theo bốn phía truyền đến, nguyên bản như cánh tay chỉ điểm nước chảy đột nhiên trở nên mười phần lạ lẫm. Vì cái gì ta chung quanh nước chảy bắt đầu thoát ly khống chế của ta rồi? Còn không chờ hắn nghĩ kỹ, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt theo thiếu niên tóc xanh đáy lòng đột nhiên nổ tung, hàn ý lạnh lẽo chớp mắt nhảy lên bên trên lưng của hắn. Ngay sau đó, một đạo mơ hồ bóng người giống như quỷ mị không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ nhanh đến thậm chí vượt qua hắn thị giác nắm bắt năng lực. Không đợi hắn thấy rõ, liền là một đạo lũ ánh đao màu xanh lam từ đuôi đến đầu đang lệ bước qua. Thiếu niên đồng tử bỗng nhiên co rút, chiến đấu bản năng để hắn tức khắc khu động dị năng, muốn thông qua hóa thân nước chảy đến chuyển rời thân thể của chính mình. Nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện, quanh thân thủy nguyên tố trở nên dị thường trầm trọng lên, dị vãng tâm niệm vừa động liền có thể hoàn thành hóa lòng chuyển rời, giờ này lại như cùng bị vây ở vũng bùn trong dãy rùa mở dạng. Phụt, dao sắc cách rời máu thịt tiếng vang trầm trầm rõ ràng truyền vào trong tai. Theo sau, trước ngực hắn truyền đến một trận như tê liệt đau dữ dội, một đạo to lớn vết đao theo bụng của hắn một mực kéo dài đến xương quai xanh, máu tươi từ trong phun ra ngoài, chớp mắt nhiễm đỏ và áo của hắn cùng dưới chân nước động. Phụ, đau dữ dội trực tiếp làm trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, theo sau hắn liền cố nén đau dữ dội lui về phía sau đến rời xa đạo nhân ảnh này. Nhưng rất nhanh đạo nhân ảnh kia lần nữa độc lên, hai đạo đu ánh đao màu xanh lam nhanh chóng hướng tới thiếu niên tóc xanh trô yếu hại đánh úp. Đáng giận. Tại bóng tử vong bao phủ phía dưới, thiếu niên trong mắt lóe lên một tia đau xót, theo sau, trong tay của hắn liền chớp mắt nhiều hơn một quả trong suốt long lanh đá quý màu tím, tiếp lấy liền không chút do dự bỗng nhiên bóp nát. Xoẹt, một đạo không gian năng lượng theo trong bảo thạch xuất hiện, chớp mắt bọc lại hắn. Thiếu niên tóc xanh thân ảnh đột nhiên tan biến, kia hai đạo đòn công kích chí mạng cũng theo đó rơi vào khoảng không. T. Cái này quân hậu rốt cuộc là cái gì, vậy mà có thể ngăn chặn dị năng của ta. Ngay sau đó, thiếu niên tại mười mấy mét bên ngoài lảo đảo hiện thân, hắn ôm không ngừng chảy máu bụng, có chút không thể tin được nói. Theo sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía kẻ tập kích phương hướng. Đó là một có đen nhánh tóc dài thiếu nữ, đầu đội màu lam nhạt đồ trang sức, người mặc màu tím đen thay đổi dần quần lụa mỏng. Hấp dẫn nhất thiếu niên tóc xanh ánh mắt là bụng của nàng. Thiếu nữ bụng hiện lên hơi mờ hình, thấu qua làn da, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong đó cũng không phải là huyết nhục cơ quan nội tạng, mà là nhộn nhạo sâu thẳm tia sáng nước biển. Mà lúc này, hắn cũng thấy rõ vừa vặn thiếu nữ này cào bị thương vũ khí của hắn là cái gì rồi. Là một thanh nhìn đi lên vẻ ngoài có chút giống là vi ô lông dây cung đàn thon dài kiếm một tay. Xem đủ sao? Lúc này, Tiens chầm chậm nước mắt, âm thanh trong trẻo lạnh lùng âm thanh hướng tới thiếu niên hỏi. Thiếu niên bỗng nhiên hoàn hồn, âm thanh đè nén thống khổ cùng kinh nghi, ngươi chính là kệ xạ mạnh nhất át chủ bài, quân hậu. Nhưng Tiens vẫn chưa trả lời, mà là hơi hơi nghiêng người, nhìn phía vương tọa phía trên Sệ Dị Dạ. Mà Sệ Dị Dạ chỉ là đạm mạc nhìn trước mắt thiếu niên tóc xanh cùng chiến sĩ thiết giáp, thản nhiên nói, kiếm kỳ tước, dọn bài đi. Kính tuân phân phó, Tiens hơi hơi gật đầu. Nàng lần nữa xoay người, màu lam thâm thúy đôi mắt nhiễm lên băng giá sắc ý, khóa cứng thiếu niên. Đón lấy, trong tay nàng dây cung đàn trường kiếm tản ra hào quang màu u lam, thân ảnh như mũi tên rời dây một dạng lần nữa vội sông mà đến. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên đồng tử đột nhiên rụt lại, dục vọng cầu sinh để hắn không để ý vết thương, cưỡng ép điều động bị áp chế dị năng. Trong không khí hơi nước gian nan hội tụ lên, mấy chi thu nhỏ lại mà không ổn thủy tiễn đội vàng hình thành, siêu siêu bẹo bẹo bắn về phía Hyrians. Sau khi chút này thủy tiễn tiếp cận nàng toàn thân một mét lúc, giống như là thần dân gặp được quân vương một dạng, chớp mắt liền mất đi tất cả động năng, trực tiếp hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn nước chảy vờn quanh ở người nàng một bên, chẳng những không có bị thương nàng mảy may, ngược lại vì nàng toàn thân thêm vào một đạo duyên dáng vành ngai nước. Mà giờ khắc này, thiếu niên rốt cuộc minh bạch vì cái gì dị năng của mình cơ hồ mất hiệu lực. Thiếu nữ này đồng dạng là điều khiển nước chảy cường giả, hơn nữa lực khống chế, độ thân hòa cùng quyền ưu tiên đều xa ở trên hắn, đây là quả thực giống như là bậc vị tuyệt đối áp chế. Làm sao có thể? Kệ xạ không phải chơi lửa sao? Như thế nào có thể triệu hoán ra thủy hệ năng lực kinh khủng như vậy cường giả? Thiếu niên tóc xanh trong lòng hoảng sợ và phần, mắt thấy Hyrians lần nữa tới gần, hắn cực độ không cam lòng cắn chặt răng, lần nữa móc ra lại một miếng màu tím không gian đá quý, đó lấy, không chút do dự đem bóp nát. Xoẹt, thân ảnh của hắn lại biến mất, hiểm lại càng hiểm mà tránh được lấy mạng kiếm phong. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, thân ảnh đã cùng Hyrians kéo ra xa hơn một khoảng cách, nhưng sắc mặt bởi vì mất lượng lớn máu dẫn đến trở nên cực kỳ tái nhợt. Thấy vậy, Hyrians vẫn chưa lần nữa truy kích. Nàng thân hình vừa chuyển, bắt đầu dọn dẹp còn sót lại chút kia chiến sĩ thiết giáp. Chút này chiến sĩ thiết giáp đang nhìn đến Hyrians hướng tới bọn hắn đánh út về sau, thế là liền toàn lực mở ra khiên chắn năng lượng, thử tính ngăn cản được Hyrians công kích. Nhưng mà hết thệ phòng ngự tại chuôi này kỳ dị dây cung đàn thân kiếm trước đều như yếu như giấy vậy. Kiếm phong chỗ qua, khiên chắn năng lượng cùng thiết giáp hợp kim đều bị Hyrians cho chân nhăn chém ra. Tiếng kêu thảm thiết cùng thiết giáp tê liệt âm thanh không ngừng quanh quẩn tại trong giáo đường. Rất nhanh, ý chí chống cự nhanh chóng sụp đổ, các chiến sĩ theo nguyên bản kết trận chống cự biến thành tuyệt vọng tứ tán chạy thục mạng, nhưng có thể dị dạ bản cờ phong tỏa phía dưới. Chút này chiến sĩ thiết giáp căn bản không cách nào chạy ra giáo đường phạm vi. Bọn hắn giờ phút này dĩ nhiên thành hàm trên bàn cờ tù phạm, chỉ có thể trơ mắt xem đạo kiếm màu tím đen ưu nhã thân ảnh ở tại bọn hắn ở giữa xuyên tới xuyên lui, mỗi khi u lam sắc kiếm quang nhấp nháy một lần, đều nhất định mang đi một cái sinh mệnh. Chiến sĩ liên tiếp ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ hoa lệ tấm thảm, cùng cửa ra vào rót vào nước mưa hôn thành ô chọc vũng máu. Làm một tên sau cùng chiến sĩ tại tuyệt vọng trong gào thét bị một kiếm xuyên thủng cổ họng, vô lực ngã xuống về sau, chống trải bừa bãi trong đại sảnh, đứng kẻ địch liền chỉ còn thiếu niên tóc xanh một người. Dây đặc mùi máu tươi tràn ngập không trung, cùng ngoài cửa sổ mưa to tươi mát hơi nước hình thành quỷ dị so sánh. Vì cái gì? Vì cái gì liền không gian đá quý đều không trốn thoát được? Nơi này liền không gian đều bị ngăn cách sao? Lúc này thiếu niên đưa lưng về phía bương tọa, phí công đập cửa miệng vô hình bức chắn, hắn khó tin xem dưới chân tan vỡ đá quý bột phấn, trong mắt kinh hoàng rốt cuộc không cách nào ức chế mà lan tràn, triệt để thôn phệ trước kia càn quấy cùng thông dong. Ta từng nói qua. Trên bương tọa, Sệ Dị Dạ nhàn nhạt mở miệng, âm thanh xuyên thấu tiếng mưa rơi, rõ ràng quanh quẩn tại tĩnh mịch bên trong đại sảnh, bàn cờ đã bắt đầu. Quân cờ cũng đã hạ xuống, mà ngươi, thân là bản cờ bên trong một quân, đánh cờ chưa kết thúc, há lại dùng tự tiện rời sân. Nghe được Sệ Dị Dạ, thiếu niên thân thể mãnh run, chậm chậm xoay người qua. Trên mặt của hắn đã ở không có chút máu, nước mưa mồ hôi hỗn hợp có vết máu bám vào ở trên người hắn, lộ ra cực kỳ chật vật không chịu nổi. Bụt, tuyệt vọng tràn ngập đến toàn thân của hắn, thiếu niên quỳ rạp xuống băng giá nước máu ở trong, đối với Sệ Dị Dạ phương hướng điên cuồng đập đầu, chán đụng đất phát ra trầm đục, nói năng lộn xộn mà kêu rên cầu xin tha thứ, thật có lỗi. Kệ xạ đại nhân, là ta sai lầm rồi, là ta có mắt không trọng, van xin ngài tha ta một mạng. Thực lực của ta rất mạnh, đối với thủy nguyên tố khống chế rất hữu dụng, ta có thể trở thành ngài đao sắc bén nhất, vì ngài làm bất cứ chuyện gì, chỉ cầu ngài bỏ qua. Xoẹt, ưu ánh đao màu xanh lam lướt qua, tiếng van xin đột nhiên im bặt. Thiếu niên đầu người chớp mắt cùng thân thể chia liệng, mang trên mặt đọng lại tuyệt vọng cùng cầu xin thần sắc lăn dụng trên mặt đất, tại chuyển vài vòng về sau, liền đứng tại một mảnh vũng máu ở trong. Thi thể không đầu cứng ngắc quanh khắc, trông chất hướng phía trước mới ngã trên mặt đất. Mà Hy Liên lặng lẽ đứng ở bên cạnh thi thể, một giọt máu dọc theo dây cung đàn kiếm trên lưới kiếm chậm chậm lướt xuống. Đón lấy, nàng hơi hơi nghiêng qua đầu, nhìn về phía trên vương tọa Sệ Dị Dạ, không tiếng động hồi báo một hạng ra lệnh hoàn mỹ chấp hành. Chương 145, khó mà chịu tại trung thành chương 145, khó mà chịu tại trung thành giáo đường quay về tĩnh lặng. Chỉ có ngoài cửa sổ mưa như thác đổ huyên náo và mùi máu tanh nồng đậm đảm bảo. Khi Jens kia trong mắt màu xanh lam sấm xuyên qua tràn ngập hơi thở tử vong, cuối cùng định dạng tại vương tọa phía trên thân ảnh quen thuộc kia phía trên. Nàng tay nắm chuôi kiếm đốt ngón tay, bởi vì dùng sức mà có chút hơi hơi trở nên trắng. Kệ xạ nàng rốt cục mở miệng, âm thanh thanh lạnh, nhưng lại mang theo một tia khó mà phát giác thanh âm rung động, ngươi nói ra cái chữ này về sau, lời của nàng đột nhiên đình trệ, chỉ lưu lại một xưng hô tại máu tanh trong không khí phiêu đãng. Mà Sệ Dị Dạ đưa nàng chần chờ thu hết vào mắt, phát ra một tiếng nhẹ giọng thở dài. Kiếm kỳ tức âm thanh của nàng bình tĩnh như trước, nhưng lại nhiều hơn một phần về trước không có thân hòa. Ta biết được nghi vấn của ngươi, nhưng đáp án có lẽ không phải ngươi kỳ vọng, ta cũng không phải ngươi trong trí nhớ cái kia kệ xạ. Khi Jens trầm mặc, câu nói này giống lạnh như băng mũi tên, tinh chuẩn đâm trúng nàng nào đó bí ẩn vết thương. Nàng rũ mắt, tầm mắt ngắn ngủi mà xẹt qua dây cung đàn trên lưới kiếm giọt kia chậm chạp chưa rơi giọt máu, phảng phất xuyên thấu qua giọt máu này, để nàng nhìn thấy chỗ càng sâu và nóng. Khi nàng lại ngước mắt lúc, trong mắt quần quần tâm tình rất phức tạp bị cưỡng chế đè xuống, chỉ còn lại có một mảnh như cùng biển sâu giống như ý lặng. Tuy nhiên nàng dừng một chút, âm thanh dị thường bức bằng, hơn nữa ẩn chứa một loại kiên định. Không biết là hạng nào lực lượng khiến ngài tái nhập ở đây, nhưng ta đàn vĩnh viễn vì ngài băng lên, mà ta cũng vẫn là ngài trong tay sắc bén nhất kiếm. Kia phần lạc ấn tại sâu trong linh hồn trung thành, như cùng công xiềng, cũng như duy nhất mèo điểm một dạng. Sệ Dị Dạ dừng ở nàng, tại chốc lát yên lặng về sau, nàng mở miệng, trong giọng nói mang tới một tia tìm tòi nghiên cứu cùng. Nào đó nhỏ không thể thấy thăm dò, như vậy, kiếm ký tước, ngươi nguyện ý lưu lại sao? Bằng vào ta thời khắc này lực lượng, đủ để cho ngươi lâu dài trú lưu ở cái thế giới này, mà không phải là vẹn vẹn làm một miếng nghe triệu quân cờ. Tiếng nói qua đi, thì Jens thân thể mấy không thể xem xét mà cương trực phút chốc. Một lần này trầm mặc so trước đó càng lâu dài, trong đại sảnh chỉ còn lại có hạt mưa đện màu sắc cửa sổ mà chuyển tới thanh thúy thanh vang. Kiếm kỳ tức Sệ Dị Dạ thanh âm thả càng hoãn, tựa hồ tại dành cho nàng suy tính không gian, hoặc như là tại cường điệu nào đó giới hạn, ta quý trọng phần này trung thành, cũng hiểu nó trầm trọng. Nhưng mà, chân chính trung thành, cần phân do nó chỗ thuộc về tồn tại. Nàng tận lực tăng thêm hai chữ cuối cùng. Đáp án này, ngươi không cần lập tức giao phó ta. Khi Jens chầm chậm hít sâu một hơi, tuy nhiên động tác nhỏ này tại nàng hơi mở bụng làm nổi bật xuống, lộ ra vô cùng rõ ràng. Tốt, kệ xa nàng giọng nói trầm thấp đi xuống, hơi hơi gật gật đầu, mời ngài. Nhường ta trở về đi. Thấy vậy, Sệ Dị Dạ không nói nữa. Tay phải của nàng phất qua bàn cờ, viên địa tượng trưng hậu quân cờ im ắng hóa vì điểm điểm ánh sáng nhạt, triệt để tiêu tán. Đứng ở vũng máu cùng thi hài ở giữa Jens, tại quân cờ bị xóa cuối cùng, lần nữa nhìn thật sâu trên vương tọa Sệ Dị Dạ một mắt về sau. Lập tức, thân ảnh của nàng như cùng bị gió thổi tán tranh cắt như vậy, hình dáng nhanh chóng trở nên mơ hồ, trong suốt, cuối cùng triệt để hòa tan vào lạnh như băng trong không khí, không có để lại mảy may dấu vết. Giờ này, trống trải, vừa buồn, huyết tinh tràn ngập cự đại trong tính đường, liền chỉ còn lại có một cái ngồi một mình ở trên vương tọa Sệ Dị Dạ. Kệ xạ đại nhân. Thời gian lặng yên trôi qua, làm giáo đường chỗ sâu thật lâu không còn truyền ra chiến đấu tiếng vang về sau, vài tên trước kia cách xa giáo đồ mới mang theo do dự cùng thăm dò, thận trọng bay ngược trở về. Nghe điều đó âm thanh, Sệ Dị Dạ nghiêng đầu qua, ánh mắt nhàn nhạt quét qua chút này trở về thân ảnh, âm thanh bình tĩnh không lay động, ý đồ phá hủy nơi này kẻ xâm nhập đã bị binh lính của ta tất cả tiêu diệt, còn lại việc giao cho các ngươi xử lý. Nói xong, nàng không cần phải nhiều lời nữa, theo trên vương tọa đứng dậy về sau, trực tiếp xuyên thẳng qua tràn ngập mùi huyết tinh đại sảnh, hướng đi giáo đường chỗ sâu kia gian phòng thuộc về nàng. Mà các giáo đồ đang nhìn hướng về phía trong đại sảnh bừa bãi thi hài cùng chói mắt vũng máu về sau, trầm mặc bắt đầu thanh lý công tác. Cửa phòng ở sau người nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách ngoại giới hỗn loạn. Sệ Dị Dạ cơ hồ là chớp mắt tháo xuống kia phần cố ý thong dong, thân thể hơi lay nhẹ một chút, liền nặng nề mà ngã xuống trên giường mềm mại. Nàng giơ cánh tay lên, che khuất cặp mắt của mình, muốn đem ngoại giới ánh sáng cùng lung tung kia suy nghĩ cùng nhau ngăn cách lên. Khi Jens cái tên này theo trong miệng của nàng chậm chậm lộ ra, kia bôi đen thân ảnh màu tím, cặp kia ẩn chứa tình cảm phức tạp mắt xanh, cùng với cuối cùng kia không tiếng động nắm nhìn, vô cùng rõ ràng tại trong đầu của nàng lặp đi lặp lại hiện hiện. Tại lúc đầu đem năng lực tiêu hóa xong về sau, nàng cũng đã biết được mỗi một quân cờ chỗ đối ứng tồn tại. Khi nàng nhìn thấy tượng trưng hoàng hậu quân cờ chỉ hướng Hy Diễn lúc, đã có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh lại cảm thấy đây cơ hội là duy nhất một đáp án. Nếu như Sệ Dị Dạ là bàn cờ này đuốt như vậy có thể cùng nàng kề vai, còn có được lực lượng cường đại, hậu trừ ra Hy Diễn kia còn có thể là ai đây? Nhưng là nàng cũng không phải là chân chính Sệ Dị Dạ. Phần này trầm trọng trung thành, phần này đem kệ xạ coi là duy nhất cứu chuộc cùng quang minh tín ngưỡng, nàng lại nên như thế nào thừa nhận? lại đáp lại ra sao? Chính nhân như thế, đang triệu hoán quân hậu trước mắt, trong nội tâm nàng từng ôm một tia may mắn, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được, mà khác quân cờ chẳng qua là từ lực lượng cấu trúc, một cái hoàn toàn nghe theo tại bản thân ra lệnh hình chiếu mà thôi, như vậy thì Giants phải chăng cũng chỉ là trong đó một đạo cường đại hơn ảo ảnh. Thế là, nàng nương lấy lần này thiếu niên tóc xanh sự kiện làm nên cơ hội, mang theo phần này thăm dò, rơi xuống biên kia quân hậu. Nhưng mà, nàng sai rồi. Chính như cùng nàng có thể đơn giản phân biệt mặt khác quân cờ hư ảo một dạng, cho nên, nàng cũng có thể đồng dạng vô cùng rõ ràng cảm giác được, theo trong bản cờ đi ra thì Giants tuyệt không phải hình chiếu. Đưa cánh tay chậm chậm theo trước mắt rời đi, một tia hơi yếu màu lam huỳnh quang tại sẽ dị dạ mở ra lòng bàn tay phải ngưng tụ, tạo hình, cuối cùng hóa thành một viên lưu chuyển lên u quang màu lam nhạt quân hậu. Đầu ngón tay của nàng nuốt nhẹ nhẹ quân cờ bên trên lạnh như băng đường vân, một cái nặng trịch vấn đề ở tại đáy lòng của nàng, như đã biết con cờ này chịu tải đúng là Higgins bản thể. Như vậy, bản thân còn có thể lần nữa yên tâm thoải mái sử dụng nó sao? Chương 146, giải trí đỉnh điểm bố trí chương 146, giải trí đỉnh điểm bố trí đồng bạn hợp tác lật xe thực lục, công nghiệp nặng hoang phản gây kích tà giáo giáo đường, tinh nhuệ tiểu đội bị thần bí thiếu nữ tóc lam đơn phương đổ sát. Giải trí đỉnh điểm Ngô chủ tịch tự mình bình luận, tình báo sai lầm giá cả luôn là 10 phần ngẩng cao trong mây trong biệt thự. Ngô Nghê Hoàng lười biếng dựa ở trên sofa, đầu ngón tay vướt qua đầu cuối màn hình, xem bản này mới ra lò tin tức, một tia khó mà phát giác ý cười lặng yên xuất hiện ở trên mặt của nàng. Đó lấy, nàng kết nối thông tin đi, điều xuất một cái mã số, theo sau gọi đi qua. Điện thoại cơ hồ là tức khắc chuyển được rồi. Bị sĩ mạ tiên sinh Ngô Nghê Hoàng thanh âm mang theo một tia lười biếng, mưa nhân tạo chi tiêu không nhỏ a. Kết quả giáo đường không chỉ lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa còn nhập vào một cái cấp A hảo thủ. Thật là bút có lời mua bán đây. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, bị sĩ mạ thanh âm truyền đến, tuy nhiên nghe vào rất bình tĩnh, nhưng lắng nghe phía dưới, Ngô Nghê Hoàng vẫn có thể cảm nhận đạo lời hắn bên trong nhếch nhác. Là ta có chút đánh giá thấp cái kia kệ xa rồi. Hắn ngữ tốc chết nhanh, thử tính lấy lại danh dự, nàng thế mà có được một cái đối với thủy hệ khống chế trình độ cao như thế triệu hoán vật, điểm này vượt xa khỏi ta mong muốn. Hả? Ngô Nghê Hoàng chân mày chau lên, ý cười càng sâu, chắc hẳn nàng cái kia liền cấp S không gian năng lực giả chế luyện không gian đá quý đều không tránh thoát được lĩnh vực, cũng thực cho ngươi kinh hỉ một phen a. Bị sĩ mạ lần nữa lâm vào trầm mặc, tiếng hít thở thấu qua đầu cuối loan thoáng có thể nghe. Mà Ngô Nghê Hoàng không hề chờ hắn đáp lại, tiếp tục ưu nhã truy vấn, như vậy, kế tiếp đây, ngươi định làm như thế nào? Tiếp tục phái người đi lấp cái kia động không đáy, đưa cho ngươi thất bại lý lịch góp một viên gạch, làm cho nàng tạm thời lưu lại chỗ đó đi. Bị sĩ mạ giọng nói trầm thấp đi xuống, chẳng qua là cái giáo đường nhỏ, chỉ cần không còn chủ động gây hấn hoa phản, tha cho bọn họ nhiều thở gấp mấy ngày khí cũng không sao. Ha ha. Ngô Nghê Hoàng phát ra cười lạnh một tiếng âm thanh, không giấu chút nào trong đó miệng ai. Trưởng quản công nghiệp quân sự xí nghiệp nhanh như vậy liền định dàn xếp ổn thỏa rồi. Hôm nay tin tức này vừa ra, công nghiệp nặng hoang phản tại khu tổ ong dân chúng trong suy nghĩ đáng tin cậy hình tượng, sợ là muốn giảm mất đi nhiều đây. Ngô Nghê Hoàng, vị sĩ mạ thanh em đột nhiên cất cao một tiểu tiết, tầng kia miễn cưỡng duy trì bình tĩnh rốt cục bị xé rách, để lộ ra vẻ tức giận, thu hồi ngươi bộ kia miệng lưỡi lanh lợi. Ta lại không phải loại người như ngươi dựa mồm mép lập nghiệp, thủ đoạn của ta, ngươi cũng biết. Thủ đoạn của ngài ta khẳng định rõ ràng, dù sao ba chúng ta công ty lớn hơn nửa lực sát thương vũ khí đều là theo ngài bên này làm đến. Thấy mỹ sĩ mạ có chút thanh âm tức giận, Ngô Nghê Hoàng khóe miệng liền khơi gợi lên một vẻ đạt được mục đích đủ cười, tiếp lấy liền bắt đầu trấn an nói, vì biểu ấy nấy, lần này tin tức mang tới tiền lời ta có thể phân ngươi 8 phần, ngươi cảm thấy thế nào? Ừ, tính ngươi tức thời. Thấy vậy, mỹ sĩ mạ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng rất nhanh, hắn mở miệng lần nữa nói ra, ngươi bên kia cái kia đem ngươi nhà kho bạc làm tiệc đứng sảnh mèo á nhân, sai hệ ra, ngươi tính toán thế nào thu phục nàng? Muốn biết, ta bên này cái này kệ xạ trước mắt chỉ là một mực ở lại một chỗ mà thôi, mà người bên kia sẽ dạ cũng không giống như cái này kệ xạ như vậy biết điều. Không nhọc ngài hao tâm tổ trí, ta đã có phương án đương đối, ngươi chính là quản tốt người chuyện bên này đi. Nói xong, màn hình ngầm hạ Ngô Nghê Hoàng cúp điện thoại. Ngay sau đó, nàng không có chút nào dừng lại, tức khắc bấm khắc một cái mã số. Ngô chủ tịch. Một cái lao luyện giọng nữ nhanh chóng chuyển được. Bố trí được như thế nào? Đối mặt cái này gọi điện thoại, Ngô Nghê Hoàng thanh âm chớp mắt liền khôi phục thành bình tĩnh ngữ khí. Báo cáo. Khu tổ ong đường 1 đến khu 19 tòa chi nhánh công ty, trang bị đều đã bố trí xong, chỉ cần sẽ ra chọn chúng trong đó bất kỳ một tòa, lập tức liền có thể khởi động. Rất tốt. Ngô Nghê Hoàng hài lòng gật đầu, đầu ngón tay vô thức đập sofa tay vịn, thông chi một chút đi, mục tiêu xuất hiện về trước, tất cả công ty viên chức đều vẫn duy trì một cấp cảnh giới, thiết bị lặp đi lặp lại kiểm tra, một khắc không được thư giãn, cái thứ nhất phát hiện sẽ ra cũng hồi báo cái kia viên trước, ta sẽ hủy bỏ rất nàng năm nay tất cả cờ tờ y. Rõ ràng, Ngô chủ tịch. Chặt đứt thông tin, Ngô Nghê Hoàng về phía sau lâm vào mềm mại sofa chỗ tựa lưng, thật dài thở ra một hơi. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên viên kia có khắc độc nhãn mèo đen tiền xu hình ảnh. Sai hệ ra nàng thấp giọng nhớ kỹ cái tên này, âm thanh tại trống trải trong phòng lộ ra vô cùng rõ ràng, một chút liền trực tiếp cho ta tạo thành hơn 1 tỷ tổn thất, tuy nhiên không nhiều, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp bất quá lúc này đây, ngươi biểu hiện ra giá trị, hẳn là có thể đầy đủ cả gốc lẫn lãi, cho ta bồi thường trở về. Tiểu ba tử, nói ngươi gần nhất đang làm cái gì a? Khu đánh ngố, Lục Chiêu Nhiên trong nhà. Xịp hở có chút nhàm chán bức tiền xu, hướng tới bà tổ lò hỏi. Ừm. Đang tại treo gẹo lấy một vài thứ bà tổ lò đang nghe xịp hở thanh nhầm sau hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh liền trả lời nàng vấn đề. Gần nhất ta chạy tới tìm vui, tỉ như tại một chút xã hội đen đen ăn đen thời điểm, đem thương của bọn hắn đổi thành chuối tiêu, thế này bọn hắn liền phát sinh không được giao hỏa. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy thiện tâm rồi? Nghe được bà tổ lò trả lời về sau, Sịp Hở có chút hồ nghi ngồi dậy nhìn về phía bà tổ lò. Lại nói thí dụ như tại một chút xã hội đen giao dịch thời điểm trộm đi bọn hắn vật phẩm giao dịch, tiếp đó để bọn hắn nghĩ lầm đối diện muốn đen ăn đen. Cho nên, bọn hắn đen ăn đen nguyên nhân là ngươi tạo thành a? Sau khi nghe được nửa đoạn lời nói, Sịp Hở liếc mắt, theo sau lại lần nữa nằm trở về. Nói Sịp Hở đại tỷ đầu ngươi làm sao vậy? Bà tổ lò rốt cục dừng lại trêu ghẹo, nghiêng đầu nhìn về phía trên giường rõ ràng lòng có chút không yên Sịp Hở, cảm giác đại tỷ đầu ngươi hôm nay quái không sức lực. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Sịp Hở chỉ là lười biếng ngừ một tiếng, đầu ngón tay viên kia tiền xu phách một tiếng bị nàng ấn trên mu bàn tay, đình chỉ lật ngược. Nàng không có trả lời ngay, chỉ là ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt chạy không. Thấy vậy, bà tổ lò nháy nháy mắt, có chút hiếu kỳ lại gần Sịp Hở nói ra, nếu không đại tỷ đầu ngươi cùng ta nói một chút thôi. Ta tốt xấu cũng coi như thấy nhiều biết rộng, nói không chừng có thể giúp ngươi suy nghĩ một chút. Nghe được bà tổ lò, Sịp Hở thế này mới chậm rãi quay đầu sang, đem ánh mắt dừng ở bà tổ lò trên người. Bà tổ lò, ngươi nói nàng dừng một chút, tựa hồ tại tìm kiếm khít khao nhất tìm từ, là một người tất cả thân phận đều tới nguyên ở một người khác, người này có được cùng người kia giống nhau hình dạng, không sai biệt lắm năng lực, cùng bộ phận ký ức, chỉ có điều bất đồng chính là người kia đã chết rồi. Thấy Sịp Hở bắt đầu giảng thuật, bà tổ lò liền tức khắc thu hồi cười đùa tí tưởng, theo sau yên tĩnh lại. Nhưng mà làm cái này cá nhân gặp người kia trung thành nhất thủ hạ về sau, kia phần vốn nên thuộc về cái kia đã qua đi người trung thành, nhưng bởi vì gương mặt này, phần này lưu lại lực lượng bị không giữ lại chút nào, phóng xạ đến trên người của người này. Ngươi nói âm thanh của nàng mang theo một tia hoang mang, người này sẽ yên tâm thoải mái tiếp nhận phần này vốn nên không thuộc về nàng trung thành sao? Chương 147, một nét kiếm bụn không lỗ mua bán. Chương 147, một nét kiếm bụn không lỗ mua bán. Thùng thùng thùng. Chính ngồi ở trên giường đọc sách xệ dị dạ tại nghe điều đó tiếng đập cửa về sau, thoáng ngẩng đầu nhìn một mắt cửa ra vào. Đã bị ạn. Đây cũng là muốn làm cái gì? Cảm giác được ngoài cửa người kia về sau, xệ dị dạ hơi hơi cau lại lông mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục cái kia mặt không thay đổi bộ dáng, bình tĩnh nói, vào. Rất nhanh, cửa bị mở ra, lần này đã mỉ ạn xuyên không phải kia thân hoa lệ dáng mục phụ, mà là một thân thông thường thường phục. Có chuyện gì? Xệ dị dạ ánh mắt vẫn chưa cách trang sách, nhàn nhạt hướng tới hắn hỏi. Là như vậy, kệ xạ đại nhân. Đã mỉ ạn hơi hơi cúi đầu, ngữ điệu cung kính, ta hôm qua trở về IMA trong đó một cái phân bộ một chuyến, lấy được một chút có quan hệ IMA nội bộ tình báo tư liệu, những tài liệu này hẳn là đối với ngài hữu dụng. Đối với ta hữu dụng tư liệu. Nghe được câu này, Xệ dị dạ buông xuống sách, ngẩng đầu nhìn về phía Đạm Mị Án, trong mắt có một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, nói: IMA bởi vì gần kề luôn luôn tại bị công ty chen ép nguyên do, dẫn đến nguyên bản bọn hắn âm thầm bồi dưỡng thế lực cùng hợp tác thế lực đều bị chút kia công ty phát hiện cũng thanh trừ. Mà IMA biết rõ loại tình huống này, nhưng không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì, điều này làm cho rất nhiều trợ giúp IMA làm việc thế lực đều cảm thấy rất trong lòng nguội lạnh. Bởi vì hành vi này xuất hiện, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu muốn thoát ly IMA, bởi vì bọn họ cảm thấy IMA trước mắt bản thân đều khó bảo toàn, cũng sẽ không đến xử lý bọn hắn. Nhưng mà bọn hắn không biết là IMA đã đem những tổ chức này cho ghi lại ở trên tư liệu, tính toán đợi đến gắng gượng qua một đoạn này sự kiện về sau, đang tìm bọn hắn tính sổ kết nợ. Như vậy, nghe Đạm Mị Án nói nhiều như vậy, Xệ Dị Dạ ngắt lời hắn, ngươi nói chút này, lại có nào là đối với ta hữu dụng? Thực lực. Thấy vậy, Đạm Mị Án cũng không ở thừa nước đục thả câu, nhanh chóng nói ra, ngài đơn giản đem công nghiệp nặng hoang phản cái kia có thể ở ngày mưa so sánh ép thủy hệ dị năng giả cho giết chết sự tình đã truyền khắp hết thảy khu tổ ong, bọn hắn khi biết tên của ngài là kẻ xạ, hơn nữa còn là một cái uy nghiêm vương thời điểm, liền tới tấp muốn đầu nhập ngài dưới trướng. Muốn đầu nhập ta dưới trướng? Xệ dị dạ cười lạnh một tiếng, ta dù thân là kẻ xạ, nhưng cũng không phải cái gì người đều sẽ thu. Đó lấy, nàng dừng một chút, đầu ngón tay gõ nhẹ trong tay đầu cối, huống chi, ta hiện tại cũng không tính chinh phục nơi này, cho nên cũng sẽ không đi sáng tạo thế lực. Kẻ xạ đại nhân, ta hiểu rồi. Gặp được loại tình huống này, Đạm Mị Án trên mặt không thấy mảy may vẻ bại, ngược lại là hơi hơi hướng phía trước nghiêng thân, hạ giọng tiếp tục nói, nhưng có một việc, chắc hẳn ngài hẳn là cảm thấy hứng thú. Đó chính là IMA tổng bộ, có dấu linh triều thí nghiệm nghiên cứu báo cáo. Linh triều? Không sai. Đạm Mị Án gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia bình tĩnh thần sắc, nếu ta không có đoán sai, kệ xạ đại nhân hẳn không phải là chúng ta người của thế giới này a. Xệ dị dạ gật gật đầu, dù sao điểm này sớm tại nàng vừa xuất hiện ở nơi này thời điểm, trên thực tế liền biểu hiện không sai biệt lắm. Linh triều, ngài là có thể đem thứ này coi như là ngay cả thông hai thế giới một cái thông đạo. Tuy nhiên ta trước mắt còn chưa hiểu linh triều xuất hiện nguyên nhân là cái gì, nhưng linh triều xuất hiện đưa đến thế giới của chúng ta cùng một thế giới khác chỗ ngăn cách vách ngăn không gian cho suy yếu, lại thêm bên kia thế giới người dùng đều là ma pháp chiếm đa số, cỡ lớn ma pháp sẽ dẫn đến không gian xuất hiện dao động, cho nên người của cái thế giới kia mới có thể bởi vì các loại ngoại ý muốn, xuyên thấu bị suy yếu qua không gian bức chắn, tùy cơ xuất hiện ở cái thế giới này các ngõ ngách. Cho nên, nếu như ngài có thể dẫn đầu thế lực khác chinh phục IMA, như vậy thì có thể khống chế IMA nguyên bản đang nghiên cứu, bị bọn hắn chỗ ẩn giấu cỡ nhỏ linh triều hơn nữa, ngài còn có cơ hội thông qua cái này linh triều trở lại ngài nguyên bản thế giới. Đang nói xong chút này về sau, Đạm Mị Án liền ngậm miệng lại, cùng đợi Xệ Dị Dạ hồi phục. Tịch tĩnh tràn ngập, qua sau một thời gian ngắn, Xệ Dị Dạ tiếng cười lạnh phá vỡ cái này tịch tĩnh. Ha ha. Nàng kia ánh mắt lạnh như băng chặt chẽ khóa lại trước mắt cái này căng cứng nam nhân, Đạm Mị Án giám mục, ngươi cái này bản tính trái lại là đánh rất vang. thông qua linh triều tình báo cám dỗ ta ra tay đối phó IMA, nhờ vào đó đến triệt để thoát ly bọn họ khống chế. Tại làm đến sau chuyện này, nếu như ta có thể thông qua cái kia cái gọi là linh triều trở về, các ngươi cũng từ đây thoát ly ta khống chế, từ đó các ngươi liền không chịu bất kỳ cường giả trong khống chế, có thể cao chạy xa bay. Mà liền tính ta không thể thông qua linh triều trở về, vậy đối với các ngươi tới nói cũng chỉ là thay đổi một cái càng mạnh chủ tử mà thôi. Chuyện này với các ngươi đến nói, ngược lại cũng không tính là một chuyện xấu, đúng nha? Nghe được sẽ dị ra, Đạm Mị An nuốt nước miếng một cái, theo sau yên lặng cúi đầu, thấp giọng nói ra, là lần này trái lại là thành thần. Nói xong, sẽ dị ra thu hồi ánh mắt, lần nữa cầm lên sách điện tử nhìn lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Đạm Mị An mồ hôi lạnh trên trán cũng càng ngày càng nhiều, nhưng mà hắn không dám chút nào đi lau sạch. Đột nhiên, sách vở bị nhẹ nhàng bỏ xuống, sẽ dị ra ánh mắt lần nữa rơi vào trên người hắn. Ta thừa nhận, đề nghị của ngươi rất mê người. Nàng ngữ điệu bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin phân lượng. Nếu như ngươi có thể chứng minh như lời ngươi nói đều là thật, như vậy ta sẽ đồng ý đề nghị của ngươi. Câu nói này để Đạ Mị Ản bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy mừng như điên thần sắc. Rõ ràng, kệ xạ đại nhân, trong vòng một giờ, tương quan chứng cứ nhất định dâng. Hắn cúi người chào thật sâu, lập tức xoay người bước nhanh rời đi. Tại trước khi đi, còn cẩn thận khép lại cửa phòng. Thấy vậy, Sê Di Dạ liền cũng sẽ không tiếp tục duy trì cái này một bộ mặt mũi bình tĩnh. Nàng có chút hiếu kỳ tự lẩm bẩm, nếu quả thật như cái kia Đạ Mị Ản nói, như vậy ta ngược lại thật ra có thể thông qua cái phương thức này tại kiếm tiền ngọc ánh sao đồng thời, thông qua linh triều thử nghiệm đi đến một thế giới khác nhìn xem. Phía trước trầm mặc trên thực tế là sẽ dị dạ tại hỏi thăm nếu như bản thân thu tay lại ở dưới lời nói, như vậy thủ hạ đối với những người khác tạo thành ảnh hưởng, có thể hay không khiến cho bản thân thu hoạch ngọc ánh sao. Tiếp đó, hệ thống trả lời là, có thể, chỉ có điều thủ hạ tạo thành ảnh hưởng đều xem như gián tiếp tạo thành, cho nên thông qua loại thủ đoạn này lấy được ngọc ánh sao chỉ có nguyên ngọc ánh sao 1/5. Tuy nhiên chỉ có 1/5, nhưng vậy cũng tính là cho sẽ dị dạ lại khai sáng một cái mới kiếm ngọc ánh sao phương thức, đó chính là sáng tạo một cái thế lực, tiếp đó để cái kia thế lực đi gây sự, như vậy nếu như vậy, mình coi như là trong phòng cái gì đều mặc kệ, cũng có thể có liên tục không ngừng ngọc ánh sao tiến đến. Cho nên, đang suy tư một lúc về sau, sẽ dị dạ liền cũng đồng ý Đạ Mị Ản đề nghị. Dù sao, dựa theo đề nghị của hắn đến nói, liền xem như hủy diệt IMA chuyện này thất bại, cũng sẽ không có kém hơn kết quả, nhiều nhất chính là đi trở về bị hủy diệt đường xưa mà thôi. Nhưng một khi thành công, dù có thế nào đi nữa, hắn đều là chúng quá đậm. Nhưng là hắn không biết là, mình cũng không phải người của cái thế giới kia, mà nàng mục đích luôn luôn cũng không phải cái gì trở lại cái thế giới kia, mà là tìm việc vui cùng kiếm ngọc ánh sao. Lại thêm lấy mình bây giờ thực lực, cũng không sợ cái gọi là đâm lưng. Cho nên, chuyện này đối với bản thân đến nói, bất kể kết quả như thế nào, đều là một nét kiếm bộn không lô mua bán. Đợt, xê dị giả phóng viên phát, khí diện quả nhiên là hoàng hậu, ta liền biết ta không có khả năng đoán sai. Chương 148, làm ra lựa chọn của các ngươi. Là quy về ta dưới trướng, còn là, cứ thế mà đi. Chương 148, làm ra lựa chọn của các ngươi. Là quy về ta dưới trướng, còn là, cứ thế mà đi. Rất tốt. Đang nhìn xong Đạ Mị Ản cho tư liệu về sau, sẽ dị ra hài lòng gật gật đầu. Xem ra như lời ngươi nói chính là có căn cứ. Thấy vậy, Đạ Mị Ản lộ ra một bộ thần sắc mong đợi. Kia kệ xa đại nhân, ngài xem chuyện này ta chấp thuận. Sẽ dị ra đem tư liệu bỏ xuống, thản nhiên nói. Tốt. Đạ Mị Ản 10 phần xúc động, ta hiện tại liền thông chi những người khác qua tới nơi này. Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài. Đối với hắn mà nói, chỉ cần sẽ dị dạ đồng ý chuyện này, như vậy bọn hắn thì tương đương với có một vị cấp S cường giả dựa vào. Không lâu sau đó, Đạ Mị Ản xuất hiện lần nữa tại cửa ra vào, tư thái càng kính cẩn đối với sẽ dị dạ nói ra, kệ xa đại nhân, muốn đầu nhập vào ngài chút kia thế lực người đại biểu ta đã sớm gọi qua, ngài hiện tại có thể đi giáo đường đại sảnh gặp một chút bọn hắn. Nghe được Đạ Mị Ản, sẽ dị dạ hơi hơi gật đầu. Đón lấy, trên tay lam sắc quang mang hiện lên, một thanh ngắn quyển trượng xuất hiện ở trên tay của nàng, theo sau liền đi ra ngoài cửa. Mà tại giáo đường trong đại sảnh, mười mấy thân ảnh sớm đã lặng chờ đã lâu. Làm đạo kia người mặc vô hình uy áp thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào lúc, mọi ánh mắt liền chớp mắt tập trung tại một chỗ. Trong những ánh mắt này hỗn tạp kính sợ, hiếu kỳ, kỳ vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là sắp sửa đối mặt lạ lẫm cường giả lúc kia một tia sợ hãi. Mà sẽ dị dạ tại đối mặt những ánh mắt này lúc, nhịp bước không gấp không chậm, tầm mắt như băng lạnh lướt qua mọi người. Chưa làm mảy may dừng lại, nàng đi thẳng về phía đại sảnh phía sau cái kia như cũng đặt ở bên kia vương tọa. Khi nàng xoay người ngồi xuống, ánh mắt lần nữa quét mắt một lần toàn trường lúc, một loại vô hình tĩnh lặng liền bao phủ hết thảy không gian. Đó lấy Sê Dị Dạ liền chậm chậm mở miệng nói ra, thế nhân từng đã cho ta rất nhiều danh hiệu, gọi ta là ngừng chiến người đội vương miệng cháy núi cao vút tận tầng mây kẻ độc tài thánh thành nữ hoàng trục hỏa kệ xạ, nhưng bởi vì thế giới bất đồng nguyên nhân, nghĩ đến các ngươi cũng chưa từng nghe nói qua chút này xưng hô. Nàng ngữ điệu bình thản, làm cho người ta không tự chủ đi tin tưởng những lời này, mà ta nguyên danh thì làm, Sê Dị Dạ. Nàng thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, mang theo một loại gần như thiên nhiên thống trị cảm giác. Nói tới đây, nàng hơi hơi dừng lại, băng trong mắt màu xanh lam đảo qua phía dưới từng trường căng cứng khuôn mặt. Không ai dám ở phía sau lên tiếng, đi đánh phiền một gã cường giả lời nói. Thấy vậy, Sê Dị Dạ liền tiếp tục nói, nhưng vì tôn ti tự động, cho nên khi các ngươi xếp vào ta dưới chúng lúc, nên xưng hô ta là kệ xạ. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng dùng quyền trượng cuối cùng gõ một chút vương tọa tay vịt. Một cú cực mạnh cảm giác áp bách tan ra bốn phía, chớp mắt liền cuốn sạch dưới đáy mọi người, để dưới đáy tất cả mọi người không tự chủ cúi đầu, không dám cùng Sê Dị Dạ nhìn thẳng. Cố áp bức này cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh, không lâu lắm, liền biến mất không thấy. Đạc Mị Ản đã cùng ta đã nói rồi các ngươi mục đích đến. Lúc này Sệ Dị Dạ đã là dùng một loại vung lỏng tư thái dựa theo trên ghế dựa, ngắn quyền trượng tùy tiện khoác lên trên lan can, quy thuận hay không, toàn bộ theo tự thân các ngươi lựa chọn, có chút nghi kỵ, giờ này có thể nhấc lên. Nói xong, Sệ Dị Dạ liền không nói nữa, chỉ là lấy cái ánh mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía dưới mọi người, cùng đợi bọn hắn đáp lại. Nghe xong Sệ Dị Dạ phát ngôn về sau, dưới đáy mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cơ hồ trên mặt của mỗi người đều mang theo một tia kinh sợ cùng chần chờ. Tại trải qua vừa vặn kia rất mạnh áp bách về sau, cái này ưu việt bộ dáng làm cho bọn họ không có một người có can đảm cái thứ nhất mở miệng. Thời gian cứ như vậy tại trong trầm mặc vượt qua một phút, còn là Đạ Mị Ảnh thanh âm dẫn đầu phá vỡ tĩnh tĩnh. Xin hỏi, kệ xạ đại nhân. Hắn hít sâu một hơi, từ trong đám người đi ra, theo sau nhìn về phía Sệ Dị Dạ, thực lực của ngài cụ thể cường đại cỡ nào? Nếu như ngài cường đại vượt xa chúng ta mong muốn, chúng ta cũng sẽ càng thêm lớn gan đi bố trí, tăng nhanh ngài đối với ý MA hành trình. Nghe Đạ Mị Ảnh vấn đề, Sệ Dị Dạ nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, theo sau nói ra, lấy thực lực của ta, chỉ cần một kích, liền có thể nhẹ nhõm đem bọn ngươi cái này cái gọi là khu tổ ong Cuba làm hỏng diệt hơn nữa. Cảm tạ kệ xạ đại nhân giải hoặc. Được đến trả lời về sau, Đạ Mị Ảnh cung kính cúi chào, theo sau liền lui trở lại trong đám người. Tại có Đạ Mị Ảnh mở một cái đầu về sau, rất nhanh, một tên tráng hán liền cũng đi ra. Kệ xạ đại nhân, hắn do hỏi, khi chúng ta đưa về ngài dưới trướng về sau, nếu như gặp phải 10 phần khẩn cấp thậm chí khó mà giải quyết nguy cơ, ngài sẽ hay không ném bỏ chúng ta mà đi? Đang hỏi ra cái vấn đề này trong phút chốc, ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập đến Sệ Dị Dạ trên người. Dù sao, bọn hắn rất nhiều người, liền là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên mới bất đắc dĩ thoát ly IMA, đi tìm kiếm kệ xạ che chở. Không biết, không có một khắc do dự, Sệ Dị Dạ đã nói ra hai chữ này. Nghe được hai chữ này về sau, trắng trên mặt của hắn vẫn chưa lộ ra mừng rỡ, ngược lại xẹt qua thần sắc thất vọng. Bởi vì, hai chữ này cũng không phải bọn hắn kết quả mong muốn. Hắn khẽ không người nói ra, cảm tạm nhưng mà không đợi hắn nói xong, Sệ Dị Dạ thanh âm thanh lạnh mà cắt đứt hắn, ta sẽ lợi dụng các ngươi. Tráng hán mở ra, nguyên bản chuẩn bị trở về bước chân cũng dừng lại. Ta sẽ làm các ngươi phát huy ra các ngươi vốn có giá trị, hy sinh cũng tốt, chết trận cũng được, cho đến giải quyết triệt để một lần này nguy cơ. Còn đến ném bỏ. Sệ Dị Dạ nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong, kia là kẻ khờ lựa chọn, trừ ra suy yếu bản thân lực lượng, không giải quyết được bất kỳ vấn đề, không chút giá trị đáng nói. Tại nghe xong Sệ Dị Dạ giải đáp về sau, tráng hán sững sờ tại chỗ thật lâu. Một lát sau, trên mặt hắn khói mù tản đi, lộ ra một cái nụ cười thư thái, lần nữa trịnh trọng hướng tới Sệ Dị Dạ túi người chào nói, cảm tạ kệ xạ đại nhân giải hoặc. Nói xong, hắn liền thẳng tắp thân thể, về tới trong đám người. Theo sau, những người khác cũng bắt đầu lục tục tiến lên, đưa ra riêng mình nghi vấn. Sệ Dị Dạ ngồi ngay ngắn vương tọa, từng cái dành cho giải đáp. Trong lúc này, không ai dám tìm đường chết, hỏi ra bất kỳ ngu xuẩn hoặc khiêu khích vấn đề. Làm người cuối cùng lui về trong đám người, đại sảnh lần nữa an tĩnh lại. Chư vị, nhưng còn có nghi hoặc. Sệ Dị Dạ thanh âm quanh quẩn tại trống trải giáo đường. Mọi người nhất tề lắc đầu. Thấy vậy, Sệ Dị Dạ chậm chậm đứng dậy, ngắn quyền trượng tại trong tay nàng nổi lên màu xanh nhạt ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, nàng lần nữa nhìn xung quanh phía dưới, ánh mắt quét qua mỗi một khuôn mặt. Đã không vấn đề, như vậy, giờ đến phiên ta rồi. Giờ này, Sệ Dị Dạ thanh âm bắt đầu trở nên càng có lực xuyên thấu. Nghe, ta nhận lời, phàm quy thuận ta người, chỉ cần các ngươi bày ra đầy đủ giá trị, ta liền sẽ không bạc đãi các ngươi bất luận kẻ nào. Nhưng, nàng ngữ điệu đột nhiên chuyển lệ, khi thật sự phong bạo tiến đến lúc, các ngươi nhất định phải làm tốt giác ngộ, tùy thời trở thành trong tay ta giao sắc cùng lá chắn, cho dù thịt nát xương tan. Như lúc kia có người lùi bước, không nguyện trở thành quân cờ của ta nói đến đây. Sệ Dị Dạ đỉnh đầu kia đỉnh vương miệng đột nhiên bộc phát ra nóng rực ngọn lửa màu lam, hào quang chớp mắt thôn phệ hết thảy đại sảnh mờ tối. Như vậy, liền là kẻ phản bội. Bèn, một cổ vô hình tinh thần xung kích nương theo lấy ngọn lửa ảo ảnh cuốn sạch mọi người. Trong một sát na, tất cả mọi người ý thức đều bị cưỡng ép kéo vào một mảnh thiêu đốt lên lam hỏa ảo ảnh ở trong, vô số bị thôn phệ sinh linh thê lương kêu rên cùng tuyệt vọng dãy rủa xuất hiện ở trong đầu của bọn họ điên cuồng thoáng hiện. Giờ này, cực hạn sợ hãi giữ lại cổ họng của bọn hắn. Chờ ngọn lửa hơi liễm, ảo ảnh biến mất sau, mọi người như cùng theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh một dạng. Lạnh cả người mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm quần áo. Lưu lại khủng bố đoạn ngắn còn đang đầu dây thần kinh nhảy lên, trên vương tọa đạo kia tắm rửa tại u lam trong vầng sáng thân ảnh, lúc này trong mắt bọn hắn đã cùng ác ma không khác. Ngay sau đó, Sệ Dị Dạ thanh âm lạnh như băng, lại lần nữa vang vọng tại mọi người bên tai, hiện tại, làm ra lựa chọn của các ngươi, là quy về ta dưới trướng, còn là, cứ thế mà đi. Chương 149, quy thuận chương 149, quy thuận ta nguyện ý quy thuận tại kệ xạ đại nhân. Ta cũng nguyện ý quy thuận tại kệ xạ đại nhân. Mọi người ở đây thời điểm do dự, Đạ Mị Ảnh lần nữa dẫn đầu đứng ra. Âm thanh kiên định biểu lộ lòng trung thành của hắn. Mà theo sát phía sau, vị kia từng hỏi đến vấn đề thứ hai tráng hắn cũng không chút do dự gia nhập trong đội nhóm. Tại xem cảnh này về sau, Sệ Dị Dạ hơi hơi gật đầu. Nhưng mà, chính là động tác nhỏ này lại làm cho Đạ Mị Ảnh trong mắt lóe lên khó mà ức chế kinh hỉ. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là kệ xạ đại nhân tiếp nhận rồi hắn thần phục. Thế vậy, hắn liền tức khắc chuyển hướng còn tại do dự mọi người, âm thanh bắt đầu trở nên sục sôi, các ngươi còn đang do dự thứ gì? Gia nhập kệ xạ đại nhân dưới trướng, trăm lợi mà không có một hại a. Các ngươi nghĩ nghĩ, nếu như các ngươi không gia nhập, gặp phải sẽ là cái gì? Công nghiệp nặng hoang bản tiêu trừ. Nói tới đây, tâm tình của hắn càng xúc động. bọn hắn đã sẽ không đi để bụng quốc gia này luật pháp, bởi vì đối với nhóm này công ty đến nói, bọn hắn liền là quốc gia này một bộ phận. Hiện tại IMA đã sẽ không tới quản chúng ta. Nếu như các ngươi không phải lòng biết rõ lời nói, bằng không cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc mà quét mắt những người còn lại. Lời nói này như cùng chất xúc tác một dạng, trong khi người khác lại nghe đến mấy câu này thời điểm, chỉ là sau chốc lát im lặng, liền có tới tấp cất bước tiến lên, tỏ vẻ nguyện ý gia nhập sẽ gì dạ dưới trướng. Từ đó, còn đang do dự liền cũng chỉ còn lại có một phần nhỏ người. Tại xem cảnh này, Đạ Mị Ản liền nghĩ đến muốn mở miệng lần nữa nói ra, các ngươi còn đang do dự thứ gì, là sợ bị coi thành quân cờ hy sinh sao? Mấy người kia lẫn nhau, cũng không dám nhìn hướng Đạ Mị Ản cùng sẽ gì dạ phương hướng. Thấy vậy, Đạ Mị Ản trong lòng liền hết sức rõ rồi. Thế là, hắn liền tiếp tục nói, các ngươi hoàn toàn không có Đạ Mị Ản. Nhưng không đợi Đạ Mị Ản nói xong, sẽ gì dạ kia thanh âm lạnh như băng liền từ trên vương tọa truyền xuống đến, ngươi, tựa hồ có chút nhiều. Đạ Mị Ản dùng mình một cái, liền vội vàng không người nói ra, vạn phần xin lỗi, kệ xạ đại nhân. Nói xong, hắn liền yên lặng ngậm miệng lại, thối lui đến ở tại bên cạnh, không lại tiếp tục nói lời. Mà vậy còn dư lại mấy người kia, đang nghe bất thình lình quát lớn, liền trở nên càng thêm lộ vẻ do dự, ánh mắt của bọn hắn trốn tránh, có loại tiến cũng không được, thối cũng không xong cảm giác. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Làm kim chỉ phút đi rồi năm cách về sau, ngồi ở trên vương tọa sẽ dị dạ mở miệng lần nữa nói chuyện. Một khi đã như vậy, nàng nhắm hai mắt lại, như vậy, không nguyện ý gia nhập chư vị, mời trở về đi. Mấy cái kia còn đang do dự người sững sờ, theo sau có hai người vội vàng nói ra, kệ xạ đại nhân. Ta gia nhập. Ta nguyện ý gia nhập. Sự kiên nhẫn của ta đã bị tiêu hao hầu như không còn. Sẽ dị dạ như trước nhắm mắt, ngữ điệu không phập phồng chút nào, đã thế, ta cũng không cần muốn như thế do dự khó quyết thủ hạng, tất cả, mời trở về đi. Xem cảnh này về sau, hai người kia còn nghĩ muốn đang giãy giụa một chút. Thanh thúy hạ cờ tiếng vang lên. Tám cái binh lính liền xuất hiện ở những người này xung quanh. Bọn hắn cầm trong tay viên tuẫn cùng trường thương, lạnh như băng tầm mắt tập trung vào mấy người này. Mời trở về đi. Sẽ dị dạ thanh âm như trước bình thản, phản phất binh lính xuất hiện đều không có quan hệ gì với nàng một dạng. Quá tam ba bận, đừng để ta nói ra lần thứ tư. Mà mấy cái kia bị binh lính vây lại người tại sau khi thấy một màn này, sợ hai rốt cục gáp đảo may mắn, tại binh lính lạnh như băng nhìn chăm chú, kinh hoàng mà rời khỏi đại sảnh. Chờ đám người này đi ra giáo đường đại sảnh về sau, binh lính đóng lại giáo đường cửa lớn. Lúc này, sẽ dị dạ thế này mới mở mắt ra, ánh mắt đảo qua lưu lại mọi người, nhân viên không quan hệ đã rời sân, kế tiếp, các ngươi nói một chút kế hoạch đi. Kệ xạ đại nhân. Lúc này, một người mang kính mắt người trẻ tuổi đứng ra phát ngôn, bởi vì thực lực của ngài mười phần cường đại, cho nên chúng ta liền sẽ không ẩn giấu, trực tiếp trước tập kết lực lượng tinh nhuệ đến đem khu 3IMA phân bộ cho thanh trừ thay thế. Đó lấy, hắn đẩy đẩy kính mắt, tiếp tục nói, hơn nữa ta đã tính toán qua, tại tiến công IMA thời điểm, bằng vào chúng ta thực lực hiện hữu cùng tình báo là có thể làm được nhất cử tiêu diệt khu 3IMA phân bố, cũng không làm phiền ngài ngoài mức ra tay, chúng ta nguyện ý đem một lần này chiến dịch, đảm đương làm chứng minh chúng ta giá trị thể hiện. Mà ta duy nhất thỉnh cầu là, hắn hơi hơi không người, hy vọng ngài tại trong lúc này, có thể tọa trấn thủ hộ bên ta cứ điểm, để ngừa công nghiệp nặng hoang phản thừa hư mà vào. Người trẻ tuổi nói xong về sau, theo sau liền cung kính lui trở về. Ngay sau đó, Đạ Mị Ản liền lần nữa đi tới nói ra, cứ điểm một chuyện, chúng ta định đem toàn bộ người cộng lại cái này mấy chục cái cứ điểm toàn bộ cho tụ tập đến 10 cái lớn cứ điểm bên trong, thế này có thể tốt hơn đi thủ hộ. Hợp lý yêu cầu. Tại nghe xong về sau, Sệ Dị Dạ hài lòng gật gật đầu, theo sau nàng vung tay lên một cái, 10 cái tinh xảo bản cờ liền xuất hiện ở Đạ Mị Ản bên người. Cái này 10 cái bản cờ đều vì chủ bản cờ tử thể, các ngươi có thể thông qua cái này từ bản cờ triệu hoán ra trừ hậu cùng đua bên ngoài tất cả quân cờ. Nói tới đây, Sệ Dị Dạ dừng một chút, tuy nhiên cái này từ bản cờ bên trên quân cờ đều có trình độ nhất định suy yếu, nhưng mà cũng đầy đủ ứng đối với phần lớn tình huống. Thấy vậy, Đạ Mị Ản thần sắc kích động nhìn cái này 10 khối bản cờ, kích động nói, cảm tạ kệ xạ đại nhân. Phía sau, mọi người quay chung quanh cụ thể phương án tác chiến, cứ điểm chỉnh hợp chi tiết, tình báo cộng hưởng cơ chế chờ tiến hành nói rõ chi tiết. Không lâu sau đó, Sệ Dị Dạ hơi hơi đưa tay ra hiệu bọn hắn có thể tự do thảo luận. Chớp mắt, trang nghiêm đại sảnh liền hóa thành nhiệt liệt chiến lược trung khu, các loại đề nghị, tranh luận, tu chỉnh phương án âm thanh nhấp nhô cao thấp vang lên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua gần tới hơn một tiếng đồng hồ, bọn hắn thế này mới đình chỉ thảo luận. Một mực ngồi ở trên vương tọa nghe bọn hắn thảo luận Sệ Dị Dạ đang nhìn đến thảo luận kết thúc về sau, liền mở miệng nói ra, nếu các ngươi thảo luận xong tình huống cụ thể về sau, như vậy ngay ở chỗ này tản đi đi. Mà người phía dưới nghe được về sau, cũng tới tấp cung kính cáo lui, biểu đạt thần phục cùng cảm kích, theo sau liền bắt đầu tới tấp tản đi. Đợi đến trừ Đạ Mị Ản người cuối cùng biến mất ở ngoài cửa lớn về sau, Sệ Dị Dạ thế này mới chậm chậm đứng dậy, tay cầm ngắn quyển trượng, xoay người đi về phía gian phòng của mình. Chương 150, là xe lục chiêu nhiên chương 150, là xe lục chiêu nhiên hô, rốt cục kể xong, quả nhiên, muốn làm một cái người lãnh đạo là thật mệt ta gian phòng bên trong, Sệ Dị Dạ thở một hơi, có chút khổ não tự lẩm bẩm. Nhưng mà không có cách nào à, thiết lập nhân vật theo vừa bắt đầu cũng đã ném ra ngoài, cho nên tại trước mặt người khác, bản thân phải giả dạng làm bộ kia lãnh tụ tư thái. Dù sao nếu như bản thân cái này uy nghiêm thiết lập nhân vật không duy trì tốt, nói không chừng liền sẽ bởi vì lực uy hiếp không đủ, dẫn đến xuất hiện một đống kẻ phản bội các kiểu. Tuy nhiên nàng đối với chút này cái gọi là kẻ phản bội cũng không quá để ý, dù sao dù nói thế nào đi nữa cũng uy hiếp không được bản thân, nhưng mà xử lý lên sẽ thực rất phiền toái. bản thân kiến lập thế lực ban đầu vì có thể khiến cho bản thân càng thêm nhẹ nhõm soạt ngọc ánh sao, đến lúc đấy ngược lại còn càng bận rộn, nàng cũng không muốn loại chuyện này. Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng lắc lắc đầu, đem trong đầu một chút ý tưởng rối bung bỏ rơi ra ngoài về sau, liền nằm ở trên giường, hồi tưởng lại ngay lúc đó bà tổ lò. Đại tỷ đầu, tại ta xem ra nha, người kia nẻ, chính là quá có lương tâm, không giống ta, ta nhưng là một cái tinh linh trộm cắp nha. Nếu như người kia là của ta lời nói, ta khẳng định sẽ yên tâm thoải mái tiếp nhận phần này trung thành, dù sao, được không đổ vật không dùng phí của nha. Giống như là trộm đồ một dạng, là một kiện đồ vật bị ta trộm được về sau, như vậy món đồ kia chính là ta mới sẽ không quản nó nguyên chủ nhân là ai. Và lại nói, quả thực không tiếp thụ nổi lời nói, liền để người kia đem chân tướng báo cho cái kia thủ hạ, để cái kia thủ hạ thay thế người kia lựa chọn chứ sao. Nếu như cái kia thủ hạ nguyện ý tiếp tục nhận người kia làm chủ lời nói, liền chứng minh cái kia thủ hạ cũng là đem người kia trở thành nguyên chủ vật thay thế tiến hành thần phục, như vậy người kia cũng không có tất yếu lại ôm ấy nấy trong lòng, dù sao đều là lợi dụng lẫn nhau, cho nên dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Nếu như cái kia thủ hạ không nguyện ý tiếp tục nhận người kia làm chủ lời nói, kia cùng lắm thì sẽ không cần thôi, dù sao là chính nàng chọn, coi như là cho lương tâm của mình giấy tính tiền. Cho nên nha, lại tỷ đầu, ta nghĩ chuyện này không hề tồn tại cái gì yên tâm thoải mái không chịu nhận thuộc về nàng trung thành mà là xem người kia nguyện ý hay không đi gánh chịu mất đi cái này thủ hạ rủi ro. Bà Tố Lò nó nói rất đúng, đích xác không tồn tại cái gì không thuộc về bản thân trung thành ngược lại là bởi vì ta suy nghĩ nhiều quá, ngược lại đem mình cho vòng vào đi. Nói cho chân tướng, để Higgins mình làm ra lựa chọn, bản thân nên làm, có thể làm đều đã làm. Vậy tại sao bản thân còn muốn đi quấn quýt chuyện này đây? Nếu như Higgins không tiếp thụ, như vậy thì làm bản thân viên này quân hậu không còn tồn tại. Dù sao, lấy mình bây giờ thực lực, liền xem như mất đi một cái Higgins, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Bất quá nhưng mà đột nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện, cũng không biết ta gọi tới cái này Higgins. Là cái nào dòng thời gian Higgins? Chẳng lẽ là 3.5 trong cốt truyện cái kia Higgins sao? Nếu nói như vậy Higgins tỷ lệ lớn là sẽ không đồng ý yêu cầu này. Dù sao, nàng còn phải trông coi lì cái sở kia mà ai, được rồi, nghĩ cũng vô dụng. Đợi cho lần sau gọi tới thời điểm hỏi lại một chút đi, nói không chừng lúc kia, nàng cũng đã làm xong lựa chọn. Nói tới đây, nàng liền nhắm hai mắt lại, tự mình bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, một bên khác trong, một cái cứu người ủy thác. Tại thường ngày duyệt qua ủy thác thời điểm, Phi Dẹ Phở Ly đột nhiên liền lật đến một cái mới phát ủy thác. Tại nhìn thấy phía trên 5 triệu điểm tín dụng tiền thưởng, xuất phát từ hiếu kỳ, nàng liền mở ra cái này một hạng ủy thác. Giá trị cao tìm người ủy thác tìm kiếm mục tiêu, hình ảnh người phát danh hiệu. Không rực mất tích địa điểm, mục tiêu tại năm 2277 ngày 29 tháng 8 mất tích tại Liên hợp thể thành bang chủ quyền đại dương cảnh nội thành sổ quốc gia chính phủ nội bộ. Ủy thác yêu cầu, tìm người phương thức không hạn, nhưng cần phải bảo đảm hành động ẩn nấp, tránh bởi vì dẫn phát quá lớn động tĩnh mà gián tiếp dẫn đến mục tiêu gặp phải nghiêm trọng hoặc vết thương chết người. Ủy thác bản tóm tắt, người ủy thác độ cao nghi ngờ thành sổ quốc gia chính phủ nội bộ nhân viên mang đi mục tiêu, do đó mấu chốt manh mối cực khả năng nấp trong chính phủ cơ cấu bên trong, cần thiết lính đánh thuê lẻn vào tiến hành tình báo thu thập. Ủy thác hoàn thành điều kiện cùng thủ lao. Cần xác nhận mục tiêu trước mặt tinh xác vị trí. Tiền thưởng, 5,000,000 điểm tín dụng. Ngoài mức điều kiện, như hiệp trợ người ủy thác thành công áp dụng cứu viện, sẽ căn cứ thực tế độ cống hiến, thêm vào ngoài khoản 1,000,000 đến 5,000,000 điểm tín dụng không giống nhau, cụ thể chi tiết cần cùng người ủy thác nói chuyện. Lục Chiêu Nhiên. Xem cái ủy thác này bên trên ảnh chụp, Phi Dẹ Phở Lì chớp mắt liền nhận ra người này là ai vậy, theo sau, đầu của nàng treo máy thoáng cái. Nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại. Lục Chiêu Nhiên về trước không phải nói nàng muốn đi quốc gia chính phủ bên kia à? Kết quả đến bây giờ cũng không có động tĩnh, cảm tình là bị đối diện bắt được à? Chỉ nghĩ đến về trước Lục Chiêu Nhiên tràn đầy tự tin lời nói ta dù sao cũng là cái hệ không gian, thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có, muốn chạy, bọn hắn ngăn không được câu nói này, vì Dẹ Phở Lì giờ này chỉ cảm thấy không còn gì để nói xông lên đầu. Tiếp, ta ngược lại muốn xem, đây rốt cuộc là như thế nào chuyện. Nói xong, đầu ngón tay của nàng không chút do dự nhấp vào nhận ủy thác cái nút. Cùng một thời gian, khu đánh hố, Lịch Lưu Đồng Minh số 3 căn cứ chiến đấu trong. Chấn Dực, ngươi ủy thác này vừa phát liền có động tĩnh. Một cái đang tại trà lau vũ khí tráng hán ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đem trong tay đầu cuối nhét vào bên cạnh Lâm Chấn Dực trong tay. Hả? Ta xem một chút. Thấy vậy, Lâm Chấn Dực tức khắc nhận lấy đầu cuối, hướng tới ủy thác nhận lính đánh thuê phía trên nhìn sang. Ủy thác nhận lính đánh thuê, sam lính đánh thuê đẳng cấp S lịch sử kiếp sống ủy thác. Cấp S. Lâm Chấn Dực có chút ngẩn ngơ, hắn không ngờ bản thân cái ủy thác này lại bị cấp S cho tiếp được. Cái gì? Lại là cấp S lính đánh thuê tiếp người ủy thác. Tại nghe điều đó chữ cái về sau, nguyên bản ở một bên rèn luyện tráng hán bỗng nhiên dừng lại động tác, mấy cái bước nhanh liền tiếp cận qua tới. Thông thường mà nói, cấp S đại lao không đều nhìn chằm chằm ngàn vạn trở lên tờ đơn sao? Làm sao lại tiếp 5 triệu? Ánh mắt của hắn một bên đảo qua sang kia làm người ta liễu lơi lý lịch, vừa có chút khiếp sợ tự lẩm bẩm, một mình tiêu diệt cấp S uy hiếp tổ chức rừng rậm chi nộ phá hủy lục âm nguyên rừng rậm vùng cấm đạt đến mọi nguồn, tiêu diệt cấp A bảy dị thú, đánh chết cấp S dị thú. Ta là cái vê đút có vê đút. Hiệp hội lính đánh thuê lúc nào toát ra này quái vật? Đang nhìn xong chút này lý lịch về sau, tráng hán trợn tròn trong mắt, khuôn mặt khó có thể tin. Theo sau, hắn xoay người dùng sức vỗ vỗ Lâm Chấn Dực bả vai, ngựa khí mang theo một chút không thể tưởng tượng nổi hưng phấn nói ra, "Chấn Dực, tiểu tử ngươi lúc này xem như gặp may à. Loại cấp bậc này nhân vật hung ác, ít nhất phải là 20 triệu trở lên ủy thác mới có thể mời được đến. Không ngờ thế mà bị ngươi cái này 5 triệu ủy thác liền cho câu đi lên." Sát thực Lâm Chấn Dực nhìn trên màn ảnh tin tức, đồng dạng cảm thấy trở nên hoảng hốt. Nhưng phần này kinh hỉ rất nhanh bị càng sâu nghi hoặc thay thế. Vì cái gì hắn sẽ nhận chúng ta ủy thác? Cái này rất không hợp với lẽ thường. Hắn xem phía trên biểu hiện lính đánh thuê tin tức, cau mày. Không nói trước chúng ta cái ủy thác này chỉ có 5 triệu đến 10 triệu thế này, mấu chốt là chúng ta ủy thác địa điểm tại Liên hợp thể thành bang chủ quyền Đại Dương thành sốc nơi này có thể căn cứ vị này cấp S cường giả trước kia ủy thác ghi chép đến xem, hắn không đều là tại đồng minh trật tự ở Europa bên kia sinh động sao? Vì cái gì đột nhiên nhận quốc gia này ủy thác? Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đồng dạng ý thức đến vấn đề chẳng hạn, trong thanh âm mang theo ngưng trọng, muốn biết hai quốc gia này cách nhau khoảng cách, lại không tính gần á. Chương 151, phí rẻ phở lý đi tới hỗn loạn chi đô. Chương 151, phí rẻ phở lý đi tới hỗn loạn chi đô. Quả nhiên, tại đã biết tọa độ về sau, liền không cần luôn là phiền phái xịp hở mở cổng truyền tống rồi. Xem phía dưới hỗn loạn chi đô, phí rẻ phở lý tự lẩm bẩm nói ra. Bởi vì có thể cảm nhận đạo hỉ ạ xin vị trí nguyên do, phí rẻ phở lý dứt khoát ngay tại cùng hiệp hội lính đánh thuê nói một tiếng về sau, liền trực tiếp hướng hỗn loạn chi đô bên kia bay qua. Đang không có tiến hành phi hành hết tốc lực tình huống dưới, phí rẻ phở lý đại khái là bay 10 phút mới bay đến hỗn loạn chi đô nơi này. Nhưng cái tốc độ này cũng so với cái thế giới này máy bay mau hơn không ít rồi. Nếu như không nói trước một tiếng, không chừng quốc gia khác sẽ đem nàng coi như một quả đạn đạo kia mà. Vừa suy tính, một bên phỉ rẻ phở lì liền nhanh chóng đáp xuống hì ạ xỉn trạm xá cửa ra vào, giấy lên một trận sóng khí. Mèo ô! Chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên nhiều như vậy khói a? Chỉ có điều hậu quả của việc làm như vậy chính là, để nào đó tại cửa phòng khám bệnh giữ cửa miêu nương cho làm đầy đầu đều là bụi bặm. Làm bụi mù tản đi về sau, hồng quả đầu tiên là cơ cơ trước mắt cho bụi, theo sau liền mở mắt ra. Tiếp lấy liền thấy một thân màu bạc trắng cao lớn người thiết giáp đứng ở trước mặt mình. Nàng đầu tiên là sửng sốt một giây, theo sau xoay người chạy vào trong tiệm. Không xong. Thì ạ xin bác sĩ, khoa học kỹ thuật sáng sinh bọn hắn lại phái kẻ địch đến đây. Phi dẹp thật lì. Không phải, bản thân cái này thân sang thiết giáp chỗ đó như là khoa học kỹ thuật sáng sinh chút kia chiến sĩ thiết giáp, chút kia chiến sĩ thiết giáp rõ ràng nhìn đi lên đều cổng kềnh như vậy. Nội tâm có chút cả lời, nhưng phi dẹp thật lì còn là trực tiếp đẩy cửa ra, đi theo hồng quả đi vào trong tiệm. Mà khi nàng vừa mới tiến trong tiệm, liền thấy được một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng hồng quả, cũng đang tại trị liệu một ít bệnh nhân hỉ ạ xỉn. Khoa học kỹ thuật sáng sinh, các ngươi muốn làm gì? Rõ ràng một tòa chi nhánh công ty đều bị phá hủy, các ngươi còn không hết hy vọng sao? Lúc này, hồng quả trước tiên mở miệng đối với phi rẻ Fleury hô gọi. Ta không phải khoa học kỹ thuật sáng sinh, mà là hỉ ạ xỉn bằng hữu. Ai? Hồng quả đầu óc có chút ốc, không đợi nàng đang nói cái gì, lúc này, hỉ ạ xỉn cũng hoàn thành trị liệu, mở miệng nói ra, nàng nói không sai, quả, không cần khẩn trương như vậy. Thấy hỉ ạ xin đều mở miệng, hồng quả chớp mắt liền hề vải đi xuống. Thật có lỗi, ta nhìn thấy ngươi mặc cái này thân thiết giáp, còn tưởng rằng ngươi là người của khoa học kỹ thuật sáng sinh. Không sao. Sam lắc lắc đầu, theo sau liền nhìn về phía hỉ ạ xin nói ra, hỉ ạ xin, làm phiền ngươi giúp ta hỏi một chút Tùng Lâm, cái kia thành sộp làm như thế nào đi. Ta hiểu rồi. Hỉ ạ xin gật gật đầu, chỉ bất quá bây giờ Tùng bang chủ không ở trong bang phái, ta đợi lát gửi tin nhắn hỏi một chút tốt, vậy ta chờ sẽ trở lại thăm xem. Nói xong, Sam xoay người liền rời đi chậm xá, nhìn hồng quả sửng sốt một chút. Theo sau, nàng có chút mê mang nhìn về phía Hi A Xin. Hi A Xin tỉ tỉ, cho nên bạn bè của ngươi lại tới đây vì hỏi một chút đường sao? Nàng ban đầu cũng là vì nơi này có ủy thác, cho nên tiện đường tới được, đương nhiên sẽ không dừng lại lâu lắm á. Sam, ta đã tới Liên hợp thể thành bang chủ quyền Đại Dương cảnh nội, người ủy thác, gặp mặt địa điểm ở đâu? Không dừng. Không dừng, Sam tiên sinh. Ta nhớ được ngươi em đi địa chỉ rõ ràng không lâu trước còn là đồng minh trật tự ở đâu mà sao? Làm sao lại đến bên này? Sam, ta bay tới. Điểm này khoảng cách ta chỉ cần thiết tiến hành 10 phút phi hành liền có thể đi tới. Không dừng. Không dừng, chúng ta bây giờ còn tại ngồi máy bay trên đường tới, đại khái tại 1 giờ sau đi tới. Sam, tốt. Đang nhìn đến mấy tin tức này về sau, phí rẻ phở ly liền đóng lại đầu cuối. Như đã hắn còn chưa tới, vậy ta vẫn trước bay về trạm xá nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, phí rẻ phở ly liền giải trừ trên người thiết giáp, lần nữa hướng tới trạm xá phương hướng đi rồi trở về. Vừa đến cửa ra vào, liền lại nhìn đến trạm trở về cửa ra vào hồng quả. Không đợi nàng mở miệng, hồng quả liền mỉm cười dành trước một bước hỏi thăm. Xin chào, xin hỏi là đến trạm xá chữa thương sao? Không phải. Phi rẻ phở lì lắc lắc đầu, bởi vì người bị thác còn không có đến, cho nên ta trước tiên phản hồi nơi này nghỉ ngơi một chút. Sao? Cái gì người bị thác? Hồng quả đầu góc có chút treo máy, trong nhất thời không có phản ứng kịp. Nhưng phi rẻ phở lì cũng không chờ nàng phản ứng, liền trực tiếp đẩy cửa ra tiến đi vào. Thấy vậy, hồng quả cũng đội vàng theo đi vào. Nhưng chờ nàng tiến vào trạm xá thời điểm, phi rẻ phở lì cũng đã tiến vào trạm xá phía sau phòng nghỉ rồi. Thấy vậy, hồng quả hơi nghi hoặc một chút hướng tới bên cạnh đang nhìn đầu cuối Hi A Xin hỏi rằng, Hi A Xin tỉ tỉ, mới vừa người kia cũng là bạn bè của ngươi sao? Mà Hi A Xin đang nghe hồng quả lời nói về sau, liền ngẩng đầu nói ra, nàng chính là mới vừa cái kia ăn mặc màu bạc thiết giáp người, nàng người bị thác tạm thời còn chưa tới nơi này, cho nên trước hết đến chỗ ta nghỉ ngơi một chút mà thôi. A, nghe được Hi A Xin, hồng quả trong đầu lại bắt đầu đem cái kia màu bạc thiết giáp thân ảnh cùng vừa vặn cái kia tóc bạc mỹ thiếu nữ thân ảnh đặt ở cùng nơi, đang trầm mặc thật lâu về sau, vậy không kỳ quái mèo. Dù sao Hỉ ạ xin tỉ tỉ tương phản muốn càng kỳ quái hơn điểm. Nàng một bên tự lẩm bẩm nói xong, một bên liền lần nữa đi ra trạm xá. Mà xem cảnh này Hỉ ạ xin khỏe miệng giật một cái. Nàng là không phải muốn đem đứa nhỏ này buồn cười đần rồi. 10 phút liền theo đồng minh trật tự Europa bay đến liên hợp thể thành bang chủ quyền đại dương bên kia xem đầu cuối bên trên nội dung, Lâm Chấn Dực có chút nhức đầu đuốt đuốt đầu của mình. Nói thẳng thắn, hắn đang nhìn đến tin tức này thời điểm, tuy nhiên cảm giác có chút không hợp thói thường, nhưng dường như thật giống cũng không có vấn đề gì. Dù sao có chút cấp S thân thể cường độ, đích xác có thể chịu nổi cao tốc phi hành mang tới vấn đề. Nhưng mà, An ngay nói thật, hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì bay qua đó a? Đây là đem mình cột vào đạn đạo bên trên sao? Kia chẳng lẽ là phi hành loại dị năng, có thể cái này cũng không đúng, căn cứ cái kia Sam lý lịch, trên cơ bản đều thể hiện tại trên người hắn cực mạnh năng lực công kích bên trên. Dáng vẻ như vậy lý lịch, tại sao có thể là phi hành loại dị năng a? Quả thực không hợp thói thường. Muốn ta nói a, cái này Sam hẳn là có một cái chuyên môn phi hành thiết bị. Lúc này, ngồi ở một bên tráng hán mở miệng. Ta tra xét một chút hắn phía trên biểu hiện ủy thác, cơ bản ủy thác địa điểm đều bị quy mô lớn tiêu đốt phá hoại. Nói xong, hắn liền đem bản thân đầu cuối đưa tới. Phía trên thì là biểu hiện ra các loại bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt mà biến thành một mảnh đất hoang vu chẳng cảnh. Ta nghi ngờ hắn hẳn là một cái hỏa hệ dị năng giả, nhưng mà trên người hẳn là mặc nào đó thiết bị, có thể cho hắn làm xong chút này phá hoại về sau thần tốc thoát ly chiến trường. Còn đến thiết bị, khả năng chính là nào đó phi hành trang bị thôi, dù sao hiệp hội lính đánh thuê có tiền như vậy, cho loại này cấp S cường giả chuyên môn định chế một cái tốc độ cực cao phi hành khí cũng không phải việc khó gì. Cũng thế. Nghe xong tráng hán lời về sau, Lâm Chấn Dực cũng gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, dù sao đợi đến lúc đó nhìn thấy mặt, liền có thể biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 152, cùng Lâm Chấn Dực đám người lần đầu gặp mặt. Chương 152, cùng Lâm Chấn Dực đám người lần đầu gặp mặt. Không Dực, ta đã đến, ở chỗ này gặp mặt, ngươi đại khái lúc nào có thể tới? Không Dực, đầu cuối định bị Sam, lập tức tới. Đang nhìn đến cái tin tức này về sau, phì rẹ Phở Ly liền lập tức đứng dậy, đi ra trạm xá. Người bị thác nói hắn đã đến, ta đi trước. Nói xong, trên người của nàng bắt đầu toát ra ánh lửa. Sau một khắc, Sam thiết giáp liền bao trùm ở tại phì rẹ Phở Ly trên người. Ngay sau đó, tại hồng quả quả ánh mắt kinh ngạc xuống, một đạo thân ảnh màu bạc chớp mắt hướng lên chân trời, không lâu lắm, liền biến mất không thấy. Mặc dù có điểm chuẩn bị tâm tư, hồng quả quả nhìn Sam biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, nhưng vẫn là cảm giác tốt không hợp thói thường a. Cùng lúc đó, phía bên kia, Sam nói hắn rất nhanh thì đến. Đang nhìn đến Sam hồi tin tức về sau, Lâm Chấn Dực quay đầu liền đối với bên cạnh tráng hán nói ra. Nhưng mà hắn hiện tại áp đi địa chỉ còn giống như tại hỗn loạn chi đô, nơi này cách hỗn loạn chi đô có chút khoảng cách a. Ai nha Chấn Dực, nếu như 10 phút theo một quốc gia đi tới khác một quốc gia chuyện này là chân thật lời nói, vậy ta dám cam đoan, không ra một phút, cái kêu Sam liền sẽ đi đến chúng ta nơi này. Nói xong, hắn còn vỗ vỗ Lâm Chấn Dực bả vai, cho nên ngươi đừng lo lắng nữa, ngược lại hay là chúng ta kéo cái kêu Sam thời gian đây. Không. Lâm Chấn Dực lắc lắc đầu, ta chỉ là đang suy nghĩ, nếu như hắn vẫn dùng cái kia tốc độ tới được lời. Vậy hắn sẽ lấy phương thức gì đi đến chúng ta nơi này? Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại sóng khí nương theo lấy tiếng rít truyền đến, giấy lên trên đất bụi mù. Lâm Chấn Dực đám người vô thức nheo lại mắt, sau một khắc, bọn hắn liền thấy được một người mặc lấy màu trắng bạc thiết giáp cao lớn thân ảnh liền xuất hiện đến trước mặt của bọn hắn. Lúc này, một cỗ cơ giới giọng điện tử vang lên, ta chính là nhận ủy thác lính đánh thuê, danh hiệu Sam. Sam xin chào, ta chính là ủy thác người phát, danh hiệu Không Dự. Chờ bụi mù tản đi về sau, Lâm Chấn Dực liền cũng tương tự nói lên danh hiệu của mình. Mà Phi Rẹ Phở Lì tại gật gật đầu về sau, liền quay đầu nhìn về phía Lâm Chấn Dực bên người cái kia chẳng hán, hơi nghi hoặc một chút. Vị này là? Hắn là ta là Không Dực bạn hắn, là đến lúc đấy giúp hắn cùng nơi tiến hành cứu viện. Lâm Chấn Dực vừa nghĩ mở miệng giới thiệu, liền bị tráng hán cắt đứt, ngươi gọi ta bụt là được rồi. Tốt. Thế nào cảm giác giọng nói của hắn có chút quen hay? Nghe bụt phát ngôn, Phi Rẹ Phở Lì hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng luôn cảm giác cái này bụt thanh âm nàng thật giống ở đâu nghe qua, nhưng là lại có chút không nhớ nổi. Được rồi, có thể là tại hỗn loạn chi đô thời điểm không biết ở địa phương nào trong lúc vô tình nghe được đi. Nghĩ vậy, nàng liền tạm thời đè xuống nghi hoặc, đem tầm mắt lần nữa thả lại Lâm Chấn Dực trên người. Tại nhiệm vụ bắt đầu trước, ta có cái vấn đề cần thiết hỏi thăm một chút. Vấn đề gì? Nghe được Phi Rẹ Phở Lì hỏi thăm, Lâm Chấn Dực cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn cảm thấy Sam tỷ lệ lớn là hỏi thăm cùng nhiệm vụ vấn đề tương quan. Nhưng mà, làm Phi Rẹ Phở Lì vấn đề vừa ra, liền trực tiếp để cho hai người đều cảnh giác. Xin hỏi, các ngươi là Lục Chiêu Nhiên bằng hữu còn là người thân? Các ngươi làm sao sẽ biết Lục Chiêu Nhiên bị sổ quốc gia chính phủ bắt lại đi? Không khí đột nhiên cứng lại. Làm sao ngươi biết cứu viện mục tiêu danh tự? Lâm Chấn Dực đồng tử hơi co lại, toàn thân không gian nổi lên mắt thường có thể thấy nhỏ xíu sóng gợn, ánh mắt chớp mắt tràn ngập cảnh giác. Ta nhớ được ta chưa bao giờ lúc trước giao tiếp trong đề cập qua Lục Chiêu Nhiên ba chữ này. Một bên bụt phản ứng đồng dạng mau lẹ, một thanh to lớn kim loại búa chiến đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, cho cả người khí thế đột nhiên thay đổi, tiến nhập trạng thái lâm chiến. Không cần khẩn trương. Đối mặt đột nhiên thăng cấp ý, Phi Rẹ Phở Lì thanh âm bình tĩnh thấu qua thiết giáp truyền ra, thân hình của nàng không chút sức mẻ, bằng hữu của ta nhận thức Lục Chiêu Nhiên, nàng và ta đề cập qua cái tên này. Khi ta nhìn thấy ủy thác bên trên danh tự về sau, liền đi hỏi thăm bằng hữu của ta, lấy được nàng khẳng định trả lời. Thế là ta liền nhận cái ủy thác này. Nói xong, nàng xem hướng về phía Lâm Chấn Dực, tiếp tục mở miệng nói ra, hiện tại, đến lượt các ngươi trả lời vấn đề của ta. Nghe xong chút này về sau, Lâm Chấn Dực cau mày, trầm mặc một lát sau mới mở miệng trả lời nói, Lục Chiêu Nhiên là hậu bối của ta. Còn đến ta vì cái gì biết rõ hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, đang trả lời về trước, ta cần thiết ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Nói. Phi Dẹ Phở Lì trả lời đơn giản nói, người theo ta nói một chút, bạn bè của ngươi là ai? Nếu như đề nghị nói ra danh tự, chỉ miêu tả bề ngoài đặc thù cũng được. Nàng kêu xỉm hờ. Phi Dẹ Phở Lì trả lời không có chút gì do dự, hơn nữa, ta đại khái cũng biết tên của ngươi rồi. Nhưng khi nàng vừa mới nói xong xỉm hờ lấy ba chữ thời điểm, không đợi Lâm Chấn Dực nói chuyện, bụt trước hết không thể tưởng tượng nổi hô lên. Cái gì? Xỉm hờ. Ý của ngươi là, bạn bè của ngươi là cái kia giết tổ chức chúng ta một đống người, tiếp đó còn để cái kia kêu hạt đỏ phệ lì đến rời chống chúng ta nhiều cái phân căn cứ tài chính, cuối cùng để cho chúng ta cực chẳng đã cùng nàng hòa giải cái kia mèo á nhân. Nói tới đây, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó cực kỳ thống khổ hồi ức một dạng, toàn thân khẽ run rẩy, tiếp lấy nhịn không được lại bổ sung một câu, nàng. Trong tay nàng phải hay không còn có một loại mùi vị cực kỳ khủng bố cà phê. Đang nghe một cái này tràn ngập bi phẫn âm thanh về sau, Phi Dẹ Phở Lì đột nhiên trong nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Nàng thật giống biết rõ vì cái gì cái thanh âm này nàng về trước nghe có chút quen tai rồi. Đây không phải là nàng lúc ấy tại cùng Lê Yến Ảnh bà triệu tiến hành câu thông lúc, phía sau chuyển tới đạo kia nôn mửa tiếng sao? Đang trầm mặc vài giây về sau, Phi Dẹ Phở Lì gật gật đầu. Không sai. Chơi ạ. Hoàn ra ngõ hẹp a. Khi lấy được trả lời khẳng định về sau, đột trong lòng kia cuối cùng một tia may mắn cũng tan biến không thấy, trong tay hắn cự chùy loảng xoảng một tiếng tan biến không thấy, tiếp lấy liền một mặt thống khổ mặt nạ bù mặt ngồi xổm dưới đất thế nào đều chạy đến sống nơi này xuất ngoại công tác, còn có thể gặp được cái kia mèo á nhân bằng hữu a. Phi Dẹ Phở Lì cùng Lâm Chấn Dực hai người bị hàng này chỉnh đều song song rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau, Lâm Chấn Dực dẫn đầu phá vỡ sự im lặng. Ngươi mới vừa nói, biết đại khái tên của ta. Ừ, Phi Dẹ Phở Lì tầm mắt lần nữa tập trung tại Lâm Chấn Dực trên người. Ngươi chính là Lâm Chấn Dực đi. Đây là xịp hở tại đã biết không dực cái này danh hiệu đoán, còn nói người này là Lục Chiêu Nhiên tiền bối. Nàng đoán được không sai. Tại nghe nói Phi Dẹ Phở Lì nói ra cái tên này về sau, hắn thở một hơi, thản nhiên thừa nhận nói, ta chính là Lâm Chấn Dực. Như vậy. Thấy vậy, Phi Dẹ Phở Lì truy vấn. Ngươi bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta sao? Tốt. Lâm Chấn Dực sắp xếp ý nghĩ một chút, bắt đầu giải thích nói, chuyện là như thế này. Vì xác nhận an toàn của nàng, ta về trước ở người nàng bên trên để lại không gian đơn ký. Mà tại ngày 10 ngày ấy, ta đối không gian con dấu cảm ứng đột nhiên đã bị che đậy lại, mà cái kia bị che đậy vị trí chính là thành sổ quốc gia chính phủ bên kia. Đợt, không biết vì cái gì, rõ ràng ta xem đọc nhân số so với một ngày trước cũng không có giảm xuống, nhưng mà ta đạt được nghe đọc chia thành trực tiếp so sánh với một ngày thiếu đi 15 khối. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì khai giảng nguyên nhân sao? Ta tiểu tiền tiền, chương 153, tiến vào quốc gia chính phủ đại lâu chương 153, tiến vào quốc gia chính phủ đại lâu tuy nhiên có thể cảm giác được ấn ký bản thân vẫn tồn tại như cũ, nhưng cụ thể phương vị tin tức trở nên cực kỳ mơ hồ, chỉ có thể khóa cứng một cái đại khái phạm vi, loại trình độ này quá nhiễu, bình thường có nghĩa là một khu vực như vậy bị khắc một cố cường đại không gian lực lượng triệt để phong tỏa, do đó mới có thể nhiễu loạn cảm giác của ta thông. Đạo. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí có chút trầm trọng. Bất kể nàng là trong lúc vô tình bị cuốn vào, vẫn là bị cố ý nhằm vào, này cũng cho thấy tình cảnh của nàng vô cùng nguy hiểm. Thân là nàng tiền bối, ta không cách nào ngồi yên không lý đến. Lâm Chấn Dực ánh mắt sắc bén lên, nhưng vấn đề lớn nhất là, chúng ta chỉ có thể xác nhận Chiêu Nhiên bị vây ở một khu vực như vậy một nơi nào đó, nhưng không cách nào tình chuẩn định vị, cho nên thế này mới thông qua hiệp hội lính đánh thuê công bố bị thác, hy vọng có thể mượn nhờ ngoại lực tìm được vị trí xác thực của nàng. Chỉ có đã biết vị trí cụ thể, chúng ta mới có thể chế định chính xác giải cứu phương án. Hiểu. Phi Dẹ Phở Lì gật gật đầu, tổng kết nói, cho nên ngươi muốn cho ta làm là xác nhận Lục Chiêu Nhiên tại chính phủ trong đại lâu vị trí cụ thể. Không sai, Lâm Chấn Dực chỉ hướng cách đó không xa kia căn kiến trúc, cảm giác của ta nói cho ta biết, ấn ký ngay tại kia tòa nhà phụ cận, tỷ lệ cực lớn ngay tại chính phủ đại lâu nội bộ. Bất quá, hắn có chút trịnh trọng bổ sung nói, hành động muốn ẩn nấp một chút, tận lực không cần kinh động người của sở chính phủ, bởi vì ta sợ bọn họ phát giác về sau sẽ làm ra chó cùng rất dậu chuyện. Tốt. Nghe xong Lâm Chấn Dực lời nói về sau, Phi Dẹ Phở Lì ngắn gọn trả lời. Theo sau một bạc trắng tiết giáp chớp mắt bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng về phía bầu trời. Không có qua mấy giây, thành sở quốc gia chính phủ đại lâu trên không. Phi Dẹ Phở Lì lơ lửng ở trên không trung, quan sát dưới chân cao lớn khí phái chính phủ đại lâu, tâm niệm vừa động. Phi Dẹ Phở Lì thay bốn, khởi động chiều sâu quét hình thức, mục tiêu, Lục Chiêu Nhiên. Tại nàng chỉ lệnh truyền xuống trước mắt, Phi Dẹ Phở Lì tầm nhìn trước mắt liền bị một đạo hồng quang bao trùm, cả tòa đại lâu kết cấu như cùng bị ít quang thẩm cách, vô số đại biểu dấu hiệu sự sống hình người hình dáng rậm rạp chẳng chịt mà hiện ra tại nàng võng mạc bên trên, như cùng mở ra trong trò chơi thấu thị tùn học một dạng. Ngay sau đó, hệ thống căn cứ Lục Chiêu Nhiên sinh vật đặc thù mô bản tiến hành cao tốc so sánh sàng chọn, những điểm sáng này bắt đầu bị cấp tốc lọc, bài trừ. Vài giây về sau, tầm mắt bên trong tất cả ánh sáng điểm tất cả tan biến. Cảnh cáo, chưa phát hiện mục tiêu cá thể Lục Chiêu Nhiên xứng đôi tín hiệu. Phi Dẹ Phở Lì nao nao, quét kết quả ra ngoài ý định. Chẳng lẽ Lục Chiêu Nhiên không ở tòa cao ốc này trong? Có thể Lâm Chấn Dực nói, hắn không gian cảm ứng rõ ràng chỉ hướng nơi này, đã thế hắn hẳn là cũng không có lý do lừa gạt bản thân. Nghi hoặc vừa lên, quét giao diện lần nữa phát sinh biến hóa. Một cái xoay tròn màu lam xoáy nước phù hiệu tại trong tầm mắt cấp tốc thành hình, phía dưới bắn ra một nhóm tin tức mới, kiểm tra đo lường đến mãnh liệt không gian năng lượng ba động. Cường độ giá trị cao nhất ở vào kiến trúc tầng thứ 30 khu vực nòng cốt. Mãnh liệt không gian dao động Phi Dẹ Phở Lì tức khắc liên tưởng đến Lâm Chấn Dực nhắc tới không gian phong tỏa. Đây là kia cố quấy nhiễu Lâm Chấn Dực cảm giác lực lượng ngọn nguồn. Nhìn trên màn ảnh bắt mắt xoáy nước đánh dấu, Phi Dẹ Phở Lì trong lòng có phỏng đoán. Tuy nhiên Lục Chiêu Nhiên không ở tầng ngoài quét trong, nhưng cái này dị thường không gian tiết điểm dị thường gây chú ý thế là, nàng liền không chần chờ nữa, thiết giáp thay đổi phương hướng, hướng xuống đất Lâm Chấn Dực cùng một vị trí cấp tốc đáp xuống. Như thế nào, Sam tiên sinh? Có phát hiện sao? Phi Dạ Cơ Lì thân ảnh vừa hạ xuống địa, Lâm Chấn Dực liền không kịp chờ đợi tiến lên đón hỏi thăm. Nàng lắc lắc đầu. Ta quét nhìn hết thảy đại lâu nội bộ không gian, không có phát hiện Lục Chiêu Nhiên sinh mệnh tín hiệu. Chưa vậy, cái này Lâm Chấn Dực trên mặt chớp mắt ghi đầy kinh ngạc, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là ta cảm nhận sai lầm sao? Nói xong, hắn liền đột nhiên hai mắt nhắm lại, toàn thân không gian lần nữa nổi lên nhỏ bé không thể nhận ra sóng gợn, hiển nhiên là đang toàn lực cảm ứng đạo kia không gian ấn ký. Một lát sau, hắn mở mắt ra, hoang mang sắc càng đậm. Ta có thể cảm giác được không gian ấn ký vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa vị trí vẫn là tại tòa nhà này phụ cận. Nói tới đây về sau, hắn có chút không nhịn được hỏi hướng về phía Phí Dạ Fleur, Sam tiên sinh, xin hỏi có phải hay không là ngài trinh sát thủ đoạn sai lầm? Theo sau, hắn lại bắt đầu hồi tưởng lại Sam lý lịch. Dù sao tại ngài trong lý lịch, phần lớn đều là đánh chết cùng phá hoại, chúng ta vẫn chưa ở trên đây hiểu qua ngài trinh sát thủ đoạn. Ta hệ thống máy quét vẫn chưa bị quấy nhiễu hoặc lừa gạt. Phí Dạ Fleur cắt đứt hắn, âm thanh mang theo chân thật đáng tin tự tin, tộc chính phủ che đậy thủ đoạn, còn chưa đủ lấy quấy nhiễu ta hạch tâm thăm dò mô đủ lệ, ta quét nhìn đại lâu mỗi một tầng, mỗi một góc, xác thực không có Lục Chiêu Nhiên tung tích. Đó lấy, nàng lời nói xoay chuyển, ném ra mấu chốt tin tức. Cơ mà, tại tầng thứ 30, ta phát hiện cực kỳ mãnh liệt không gian năng lượng ba động, nó cường độ vượt xa bình thường trình độ. Mãnh liệt không gian dao động. Tại tầng 30, Lâm Chấn Dực đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, kia tất nhiên chính là quấy nhiễu nguyên, cũng là giam cầm Chiêu Nhiên không gian phong tỏa chỗ. Chờ chút một lúc này cuối cùng khôi phục trạng thái bình thường, nói xem bảo, Sam không phải nói không có quét đến người sao? Nhưng nếu là không gian phong tỏa, đem người giấu ở một cái khác không gian tường kép hoặc là gặp lại khu vực trong cũng là có thể a. Kia quét không đến cũng rất bình thường. Lâm Chấn Dực tức khắc gật đầu. Bụt nói đúng. Nếu như nàng bị vây ở một không gian riêng biệt mảnh vỡ bên trong lời nói, thường quy sinh mệnh quét xem xác thực không cách nào xuyên thấu. Đó lấy, hắn nhìn về phía Phí Dạ Fleur, cho nên, xác nhận tầng 30 chính là không gian dao động khu vực nòng cốt, chính là lớn nhất manh mối. Mà đúng này, Phí Dạ Fleur tuy nhiên muốn nói, liền xem như không gian gặp lại cũng vô pháp quấy nhiễu nàng quét xem. Nhưng nghĩ tới hiện tại thật giống trước mắt liền cái này một cái đầu mối, nếu như phủ nhận cũng không mặt khác điểm đột phá. Thế là, nàng liền cũng biểu thị ra nhận đồng. Như vậy, tiếp xuống ủy thác mục tiêu là lẻn vào quốc gia chính phủ đại lâu tầng thứ 30, dò xét cái không gian kia dao động khu vực, tìm kiếm Lục Chiêu Nhiên hoặc tương quan manh mối. Đúng là như thế. Lâm Chấn Dực khẳng định nói, ngữ khí 10 phần quyết đoán, nếu như có thể trực tiếp tìm được Chiêu Nhiên cũng dây an toàn ra, tiền ủy thác ta sẽ thêm vào ngoài khoản 5 triệu, như trên đường tao ngộ ngoại ý muốn biến cố, cần thiết ngoài mức chi viện hoặc tài nguyên, phương diện thù lao ta còn có thể lại thêm. Bây giờ chuẩn bị hành động. Lời còn chưa dứt, hắn một tay tại bên người bỗng nhiên vạch một cái, không khí phảng phất bị vô hình dao sắc xé rách, một đạo biên giới lóe ra không ổn định u quang đen kịt vết nứt im lặng mở ra. Vết nứt không gian, đi thông đại lâu tầng thứ 25. Lâm Chấn Dực thần tốc giải thích, nếu như tầng 30 không gian dao động rất lớn, như vậy trực tiếp ở đằng kia mở cửa rủi ro quá lớn, khả năng dẫn đến truyền tống sai chỗ thậm chí không gian loạn lưu. Cho nên chúng ta tới trước ổn thỏa 25 tầng, còn muốn biện pháp lẻn vào tầng 30. Bút, Sam tiên sinh, đi theo ta. Nói xong hắn thân ảnh nhoáng một cái, dẫn đầu chìm nhập trong cái khe. Ngay sau đó, Bút liền cũng không chút do dự theo sát phía sau. Thấy vậy, Phi Dạ Fleur cũng không chần chờ chút nào, màu bạc trắng thiết giáp một bước vào. Theo sau, vết nứt tại nàng tan biến về sau nhanh chóng khép kín, không có trong không khí lưu lại một tia dấu vết. Đợt, không biết vì cái gì, đêm qua không ngủ được, 3 giờ sáng lật qua lật lại không ngủ được, đành phải nhịn một cái thâu đêm, ban đầu suy nghĩ giữa đường gõ một chút chữ, kết quả gõ 1000 chữ liền gõ không nổi nữa, cuối cùng là tại 9 giờ 30 phút sáng mới ngủ, 12 giờ rưỡi trưa mới tỉnh, cho nên hôm nay chương này chậm rất nhiều, thật có lỗi. Tỉnh ngủ, nhưng cũng bỏ ra cái giá tương ứng gì ở chương 154. Lục Chiêu Nhiên kiếm kỵ sĩ chương 154, Lục Chiêu Nhiên kiếm kỵ sĩ sổ quốc gia chính phủ, tầng thứ 25, gian nào đó phổ thông trong văn phòng. Một gã viên chức chính vùi đầu xử lý văn kiện, đột nhiên, trước mặt hắn không khí không có dấu hiệu nào xé rách mở ra, ngay sau đó, một đạo đen nhánh vết nước lăng không nhận ra. Hả? Thứ gì? Viên chức ngẩng đầu nghi ngờ nhìn qua. Một giây sau, ba đạo thân ảnh như thiểm điện theo trong cái khe bước ra. Các ngươi là? Viên chức kinh hai muốn hô, nhưng lời còn chưa nói hết, âm thanh liền đột nhiên im bặt. Một đạo nhỏ xíu đến cơ hồ nhìn không thấy màu đen cái nước, chớp mắt lóe lên trong cổ của hắn. Ôi, ôi ôi. Hắn chỉ tới kịp phát ra vài tiếng ý nghĩa không rõ giọng mũi, máu tươi liền từ cẩn cổ phun ra ngoài, thân thể mềm mại tê liệt ngã xuống. Giải quyết, tạm thời không có kinh động những người khác. Lâm Chấn Dực thanh âm bình tĩnh không lay động, phản phất vừa bạn chỉ là nghiền chết một con kiến một dạng. Theo sau bước chân hắn không ngừng, trực tiếp hướng gần nhất đầu bậc thang đi đến. Mà Phí Dạ Fleur Lịt thì là đang đi ra vết nứt không gian về sau, tức khắc bắt đầu nhìn quanh lên một phía. Quét chức năng thần tốc phát động, tức khắc, lầu nhân viên bên trong phân bố tình huống tại Phỉ Dạ Phở Lì trước mặt nhìn một cái không sót, hơn nữa, còn nhanh tốc tính toán ra một đạo đi thông tầng 30 nhanh nhất một đạo đường lối. Thấy vậy, Phỉ Dạ Phở Lì mở miệng đối với đi ở phía trước Lâm Chấn Dực nói ra, theo ta đi, ta hiện tại so với các ngươi càng hiểu hơn tòa nhà này tình huống. Nói xong, nàng liền hướng lấy Lâm Chấn Dực phương hướng ngược đi tới. Lâm Chấn Dực nghe được về sau sức sở, theo sau quay đầu nhìn về phía Phỉ Dạ Phở Lì, nguyên bản định lên lầu bước chân cũng dừng lại. Mà Bụt thì là hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, đối với Lâm Chấn Dực nói ra, Chấn Dực, cho nên chúng ta bây giờ có muốn đi theo hắn đi. Đi thôi. Nghe được bút, Lâm Chấn Dực cũng không có quá nhiều do dự, xoay người liền theo đi qua, dù sao hai chúng ta cũng đều không tính quá quen nơi này. Thấy vậy, bút cũng vội vàng đi theo. Theo sau, hai người liền tại phỉ rẻ phờ lì tinh chuẩn chỉ dẫn xuống, xào rượu tránh đi tất cả tuần tra cùng quản chế, lặng ngắt như tờ mà đã tới một cái khác gian phòng làm việc trước cửa. Là ba người đều đạt đến cái này cửa phòng làm việc thời điểm, phỉ rẻ phờ lì liền dừng bước lại, chuyển hướng hai người, đồng thời nàng cũng ở đầu cuối bên trên đánh một hàng chữ bày ra cho bọn hắn xem, đem người ở bên trong xử lý, bên cạnh hắn có thiết bị báo động. Nhìn thấy phỉ rẻ phờ lì tin tức về sau, Lâm Chấn Dực hơi hơi gật đầu, ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền chớp mắt trở nên sắc bén lại. Theo sau hắn nhắm mắt lại, vô hình không gian lực lượng lần nữa lặng yên phát động. Trong văn phòng, tên kia đang theo dõi quản chế màn ảnh thủ vệ thân thể đống nhiên cứng đờ, tiết hầu chỗ đồng dạng tràn ra một đạo thật nhỏ bạch đen, liền hừ đều không có hừ một tiếng về sau, liền ngã bị xuống đài điều khiển bên trên. Thấy vậy, Lâm Chấn Dực liền mở hai mắt ra, đối với phỉ rẻ phờ lì dựng lên cái xác nhận thủ thế. Ngay sau đó, hắc quang lóe lên, hắn liền đem phỉ rẻ phờ lì cùng bột cho thuấn di vào căn này hơi có vẻ rộng rãi trong văn phòng. Sam tiên sinh, tới nơi này là? Tiến vào phòng làm việc về sau, Lâm Chấn Dực ngắm nhìn một phía, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi dù sao, hắn thấy nơi này nhìn cũng không có đi thông tầng 30 thông đạo. Căn phòng làm việc này cất giấu một đạo cửa ngầm. Phỉ rẻ phờ lì chỉ hướng một mặt trang sức trầm trọng giá sách bức tường, sau cửa ngầm là tốc hành tầng 30 chuyên dụng thang máy giếng. Cửa ngầm. Lâm Chấn Dực ánh mắt ngưng lại, lần nữa nhắm mắt cảm ứng. Mấy giây sau, hắn mở mắt ra, mang theo một tia bừng tỉnh đại ngộ, sát thử. Năng lượng che đậy làm được tương đối ổn nấp, nếu như không phải chuyên môn đi cảm ứng lời nói, rất khó phát hiện chỗ này cửa ngầm. Cửa ngầm thông đạo nhập khẩu tại giá sách phía sau chừng 10 mét chỗ, để cho ta tới mở một đạo không gian không cần phiền toái. Không đợi hắn nói xong, Phi Dạ Phơ Ly liền cắt đứt hắn. Ngay sau đó, nàng hơi hơi cúi người, màu bạc trắng kim loại quyền phải đột nhiên cất vào bên eo, nóng rực ánh lửa chớp mắt liền bọc lại hết thảy nắm tay. Oeng! Không có nửa phần chần chờ, ngưng tụ lực lượng kinh khủng nắm tay đột nhiên vung ra, hung hăng đập vào vừa dày vừa nặng gỗ thật trên giá sách. Đinh hai nhức góc nổ đùng tại bịt kín trong không gian nổ vang, cứng rắn gỗ thật như cùng trang giấy như vậy bị xé nứt cùng nát bấy, cuồng bạo sóng khí lôi cuốn lấy nóng rực mảnh vỡ cùng bụi hiện lên hình quạt như vậy mãnh liệt bắn ra. Lâm Chấn Dực cùng một hai người đều bị bất tình lình sóng xung kích bức cho xuống được ý thức lui về sau nửa bước. Theo sau, tại bụi mù trong tràn ngập, một cái đường kính vượt qua 2 mét, biên giới cháy đen bốc khói khủng bố động lớn liền xuất hiện ở trên vách tường. Cửa động biên giới bóng loáng, biểu hiện ra bị nhiệt độ cao chớp mắt nấu chảy xuyên dấu vết. Đã thế ra sách phía sau ẩn nút mấy đạo ra cố hợp kim cường ẩm, cũng ở đây một quyển khinh khủng ở trong bị vênh ra một cái ngang hàng động lớn. Đi thôi. Phi Dạ Phở Lì thanh âm bình thản không gợn sóng, phản phất chuyện mới vừa rồi chỉ là tiện tay làm. Ngay sau đó, nàng dẫn đầu bước qua đầy đất bừa bộn, xuyên qua bản thân chế tạo thông đạo về sau, liền đứng yên ở tại thang máy bên cạnh dừng duyên. Mà bù xem kia còn đang bốc khói miệng bỡ, vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc. Uy lực của một quyền này, đó nữa, ta cảm giác liền tính là không chết cũng phải lột ra đi thôi. Lúc này, Lâm Chấn Dực chen vào nói, mặc kệ cái gì có thể không thể tiếp lấy, hiện tại việc cấp bách là tìm đến Lục Chiêu Nhiên. Ta đương nhiên đã biết. Thấy vậy, bút có chút khó chịu, nhưng cũng đuổi đi theo sát, nhìn thấy mãnh nhân ra tay, nhịn không được tương đối xuống cũng không được sao rất nhanh, ba người liền hội tụ ở tại thang máy giếng trước mặt. Nơi này là nhà này trong cao ốc chỉ có hai có thể lên đến tầng 30 địa phương, hơn nữa còn 10 phần ẩn nấp. Nói xong, nàng liền xoay người qua, nhìn về phía hai người. Cơ mà, tại quá khứ thời điểm, ta phải nhắc nhở các ngươi một chuyện. Tại mới vừa thời điểm, ta lại đối tầng thứ 30 tiến hành nhiều lần xem xét, tuy nhiên Lục Chiêu Nhiên như trước không có tìm kiếm được, nhưng mà ta tại chỗ kia không gian dao động trung tâm tìm kiếm được một vật. Nói xong, Phí Dạ Phở Lì đem sang quét đến vật phẩm mô hình cho lên truyền đến đầu cuối bên trong, ngay sau đó liền bày ra cho Lâm Chấn Dực đám người xem. Kia là một đoạn trường kiếm mũi kiếm, đứt gãy 10 phần bóng loáng, giống như là bị phút chốc ở giữa cho cắt xuống đến. Mà liền tại Phí Dạ Phở Lì vừa đem cái này mô hình dáng vẻ phóng lúc đi ra, Lâm Chấn Dực tức khắc liền trở nên cực kỳ kích động. Đây là Chiêu Nhiên trên người nàng kiếm kỵ sĩ. Chương 155, cỡ nhỏ linh triều chương 155, cỡ nhỏ linh triều đứt gãy cực kỳ bóng loáng, không có một chút bị cắt xẻ dấu vết. Lâm Chấn Dực xem Phỉ Dạ Phở Lì cho tấm đồ kia về sau, trầm tư lên, có thể làm được loại này, trong mắt của ta, tỷ lệ lớn là một loại cực mạnh không gian cắt xẻ năng lực. Lại là cùng không gian năng lực có quan hệ sao? Bụt đang nghe lời hắn nói về sau, tao cao mày, từ lúc không gian ấn ký của ngươi bị che giấu về sau, cảm giác những đầu mối này đều cùng không gian năng lực cho liên hệ. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là một cái không gian dị năng hệ cường giả làm sao? Nhiều lời vô ích, hơn nữa mới vừa động tĩnh phải có người chú ý tới, lên trước đi nhìn kỹ rồi nói sau. Nói xong, Phi Dạ Phở Lì liền bay thẳng đến thang máy giếng phía trên bay đi lên. Mà Lâm Chấn Dực cùng một hai người thấy vậy cũng liền đội vàng đi theo. Tại dọc theo thang máy giếng hướng trên mấy chục mét về sau, ba người liền tới đến tầng thứ 30 cửa thang máy trước cửa. Chính là nơi này, cửa ra vào có hai người, các ngươi nhớ được ra tay, muốn lưu sống, để bột ra tay đi. Đang nghe Phỉ Dạ Phở Lì lời nói về sau, Lâm Chấn Dực nói ra, năng lực của ta càng thiên hướng về công năng tính cùng sát thương phương diện. Được, giao cho ta. Bột bóp bóp nắm tay, đốt ngón tay phát ra rắc nhẹ vang lên, cam đoan làm cho bọn họ ngủ ngon giấc, bất khái lấy đủ. Phỉ Dạ Phở Lì gật đầu, hai tay đột nhiên cắm vào chật hẹp khe cửa. Ngay sau đó, hai tay của nàng phát lực, theo một tiếng rợn người tiếng xé rách kim loại, vừa dày vừa nặng hợp kim, cửa thang máy bị nạnh sinh sinh hướng hai bên đẩy ra. Cái gì âm thanh? Ngoài cửa thủ vệ nghe tiếng giật mình, tức khắc xoay người giơ thương. Nhưng mà nên đón bọn hắn là một đạo nồi đất lớn nắm tay. Ầm, ầm. Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên, hai gã thủ vệ liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền ngã trên mặt đất, lâm vào ngủ say. Thấy vậy, bụt vững vàng thu quyền, hướng phía Rẽ Fleur dựng lên cái hoàn thành thủ thế. Thẩm vấn giao cho các ngươi, đem kết quả đồng bộ đến ta đầu cuối. Phi Rẽ Fleur lì ngữ tốc nhanh như bay, ánh mắt nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, ta đi không gian dao động ngọn nguồn dò xét. Ta với ngươi cùng nơi. Lâm Chấn Dực tức khắc đổi kịp, ngữ khí ngưng trọng, khoảng cách kéo gần về sau, ta đối với kia cố không gian dao động cảm nhận rõ ràng rất nhiều, hẳn là có thể phân biệt ra được càng nhiều tin tức. Phi Rẽ Fleur lì không có phản đối, ra hiệu hắn đồng hành, hai người nhanh chóng xuyên qua thông đạo, rất nhanh liền tới đến một cái vừa dày vừa nặng cửa cách ly trước. Tại căn cứ quét về sau, phía sau cửa là một cái to lớn thí nghiệm không gian, đông đúc mặc lấy áo dài trắng nhân viên nghiên cứu đang tại bận rộn xuyên thôi. Lúc này, Phi Rẽ Fleur lì nghiêng đầu xem hướng Lâm Chấn Dực hỏi rằng, nơi này không gian dị thường đối ngươi truyền tống quấy nhiều lớn bao nhiêu? Quấy nhiều rất mạnh. Lâm Chấn Dực nhắm mắt cảm ứng phút chốc, cự ly ngắn có thể, nhưng cực hạn không vượt qua 10 mét, vượt qua khoảng cách này, không gian tọa độ sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn, cưỡng chế truyền tống rủi ro rất lớn. Rõ ràng. Phi Rẽ Fleur lì lập tức ở mặt nạ bảo hộ trong bên trên đánh dấu ra một cái điểm, nghe ta chỉ lệnh, 2 giờ đồng hồ phương hướng, 9 mét chỗ độc lập thiết bị giữa, truyền tống. Đi. Lâm Chấn Dực khẽ quát một tiếng, tiếp lấy hắc quang hiện lên. Tức khắc, hai người chớp mắt xuất hiện ở một cái chất đầy dụng cụ hẹp bên trong căn phòng nhỏ. Bên trong một gã kỹ thuật viên vừa kinh ngạc ngẩng đầu, Phi Rẽ Fleur lì thủ đao đã tinh chuẩn mà dừng ở cổ của hắn bên. Theo sau, kỹ thuật viên hét lên rồi ngã gục. 10 giờ phương hướng, 5 mét, phòng cấp điện. Phi Rẽ Fleur lì chỉ lệnh lần nữa nổ ra. Hắc quang lại lóe lên, phòng cấp điện bên trong hai gã công nhân vừa quay đầu, liền bị chớp mắt kích choáng. Hướng 3 giờ, 6 mét, quản chế điểm mù hành lang chỗ rẽ. Ầm, ầm. Lại là hai gã đi ngang qua nghiên cứu viên lặng yên không tiếng động ngã xuống. Tại Phi Rẽ Fleur lì có thể nói thấu thị giống như quét chỉ dẫn cùng Lâm Chấn Dực tinh chuẩn khoảng cách ngắn truyền tống phối hợp xuống, hai người như cùng vô hình âm hồn, tại phòng bị xâm nghiêm khu vực nòng cốt xuất quỷ nhập thần. Nơi đi qua, tất cả nhân viên đều tại phản ứng về trước liền bị nhanh chóng chế phục. Ngắn ngủi hơn 10 giây, bọn hắn liền hiệu suất cao mà dọn dẹp ra một cái đi thông khu hoạch tâm con đường. Cuối cùng truyền tống điểm rơi, là một cái to lớn hình bánh khuyên phòng thí nghiệm nhập khẩu. Phi Rẽ Fleur lì đưa tay ra hiệu dừng lại. Chính là nơi này. Nàng chỉ hướng phòng thí nghiệm chỗ sâu một cái bị cường độ cao trong suốt tài liệu cùng nhiều tầng hợp kim kết cấu nghiêm mật cô lập cỡ nhỏ phòng theo dõi. Phòng theo dõi trung ương, một đạo cao chừng 2 mét, biên giới đang không ngừng vặn vẹo tê liệt màu u lam vết nứt không gian lơ lửng giữa không trung, vết nứt xung quanh toát ra cuồng bạo màu xanh tím hồ quang điện, phát ra tí tách chói tai năng lượng tạc âm. Trên mặt đất tán lạc bị cường đại năng lượng chỗ xé nát mảnh kim loại, vặn vẹo dụng cụ hải cốt cùng đốt cháy dây cáp. Mà Phi Rẽ Fleur lì về trước quét đến kia chặn kiếm kỵ sĩ mũi kiếm, liền nằm yên lặng tại cái này một mảnh hải cốt ở trong. Linh Triều. Lâm Chấn Dực đang nhìn đến cái khe kia trước mắt, đồng tử đột nhiên co rút, la thất thanh, trên mặt viết đầy khó tin hoảng sợ, khó trách. Khó trách không gian dao động sẽ khủng bố như thế. Nơi này vậy mà cất giấu một cái cỡ nhỏ linh triều. Cỡ nhỏ linh triều? Phi Rẽ Fleur lì thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc. Linh triều nàng nghe nói qua, cỡ nhỏ linh triều lại là cái thứ gì? Người đã biết 100 năm trước cuốn sạch toàn cầu linh triều sự kiện a? Lâm Chấn Dực hít sâu một hơi, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao khóa cứng đạo kia không ổn định vết nứt. Đương nhiên biết rõ. Phi Rẽ Fleur lì gật đầu. Linh triều bản thân chính là một cái quy mô cự đại còn cực độ không ổn định cự hình vết nứt không gian. Lâm Chấn Dực ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, tuy nhiên nó cuối cùng không rõ tiêu thất, nhưng ở nó tan biến về trước, nó tản năng lượng cũng sẽ rách không gian, tại các nơi trên thế giới để lại lượng lớn tới đồng nguyên mảnh vỡ, cũng là chút này cỡ nhỏ vết nứt không gian. Mà chính là bởi vì chúng nó đồng căn đồng nguyên, cho nên được xưng là cỡ nhỏ linh triều. Lúc ấy linh triều sau khi biến mất, các nước đều thử tính lợi dụng lưu lại cỡ nhỏ linh triều tiếp tục nghiên cứu, nhưng mất đi chủ kẽ hở gắn bó, tại chút này cỡ nhỏ linh triều cực không ổn định, năng lượng nhanh chóng suy giảm. Vẹn vẹn một năm về sau, toàn cầu tất cả ghi lại trong danh sách cỡ nhỏ linh triều đều bởi vì năng lượng hao hết mà triệt để chôn bụi, không có tung tích gì nữa chờ chút. Nghe xong lời của hắn về sau, Phi Rẽ Fleur lì bén nhạy bắt được mấu chốt mâu thuẫn điểm, nàng xem hướng về phía Lâm Chấn Dực, lạnh như băng giọng điện tử mang theo một tia nghi vấn, đã ngươi xác nhận tất cả cỡ nhỏ linh triều tại 98 năm trước cũng đã hoàn toàn tan biến nói xong, nàng liền đưa tay chỉ hướng phòng theo dõi trong đạo kia tản ra không gian dao động u lam vết nứt. Như vậy trước mắt thứ này, lại là từ đâu mà đến? Chương 156, tiến vào linh triều. Đồng đẳng cùng tử vong chương 156, tiến vào linh triều, đồng đẳng cùng tử vong ngươi không biết sao? Nghe được Phi Rẽ Fleur lì hỏi thăm, Lâm Chấn Dực sửng sốt một chút, bởi vì linh triều tại nửa tháng trước lần nữa phủ xuống. Cái gì? Nửa tháng trước? Phi Rẽ Fleur lì đang nghe điểm thời gian này về sau, cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng phát hiện một sự kiện. Bất kể là nàng thân là Sịp Hờ đi đến cái thế giới này thời điểm, còn là nàng thân là Phi Rẽ Fleur lì đi lục âm nguyên biết được cái kia dị thú triều chuyện, đều không khác mấy là thuộc về điểm thời gian này trước sau. Đúng thế. Thấy Phi Rẽ Fleur lì là thật không rõ ràng một kiện sự này, Lâm Chấn Dực cũng bắt đầu giải thích lên, tại nửa tháng trước, phương Nam Liên bang một mảnh trong hoang mạc xuất hiện lần nữa một cái to lớn linh triều, chỉ có điều nghe nói cái này linh triều cũng không có 100 năm trước lớn như vậy. Lại thêm là xuất hiện ở hoang mạc, cho nên một lần này linh triều sự kiện chỉ có số ít một bộ phận người mới biết. Nói xong, hắn nhìn một chút Phi Rẽ Fleur lì, ngươi là hiệp hội lính đánh thuê cấp S lính đánh thuê, ta còn nghĩ đến ngươi hẳn là biết rõ tình huống này. Phi Rẽ Fleur lì không trả lời, mà là nhìn chằm chằm trước mắt vết nứt, lâm vào trong suy tư. Thấy vậy, Lâm Chấn Dực cũng không quấy rầy nàng, mà là bắt đầu ở phòng thí nghiệm xung quanh thu thập lên tư liệu, muốn nhìn một chút có hay không Lục Chiêu Nhiên tin tức. Mà giờ khắc này Phỉ Dạ Phơ Ly nhìn đi lên đang nhìn vết nứt mà người, trên thực tế hắn chính trong đầu hô hệ thống. Hệ thống, sự xuất hiện của ta đến cùng cái thế giới này linh triều sự kiện có hay không quan a? Không quan hệ. Không quan hệ. Phỉ Dạ Phơ Ly hơi hơi chau mày, vậy tại sao sự xuất hiện của ta thời cơ cùng cái này mới linh triều xuất hiện thời cơ trùng hợp như vậy? Bởi vì linh triều là hai thế giới lẫn nhau xuyên việt một cái neo điểm, mà ký chủ ngươi là đột nhiên xuất hiện, cùng theo một thế giới khác xuyên qua đến cái thế giới này hiện tượng rất giống, cho nên vừa vặn có thể cho ngươi xuất hiện đến một cái giải thích hợp lý. Tê nghe xong hệ thống phát ngôn, Phỉ Dạ Phơ Ly hơi hơi mím mím môi, cái này giải thích còn giống như thực rất hợp lý. Tại sau khi suy nghĩ một chút, không có nghĩ đến cái gì tật xấu, nàng liền tính toán cùng Lâm Chấn Dực cùng nơi bắt đầu tìm kiếm một chút Lục Chiêu Nhiên đầu mối. Khi nàng vừa mới đi ra một bước, đầu cuối liền chấn động lên. Phỉ Dạ Phơ Ly cầm ra đầu cuối, phát hiện là một phát tin tức, đúa ta bút, Sam, ta vừa vặn hỏi thăm xong những người đó, bọn hắn nói ngày 10 ngay lúc đó thật có một người xâm lấn đến nơi này trong, hơn nữa còn nói người kia cùng Lục Chiêu Nhiên là cùng một dạng. Sam, kết quả thế nào? Đúa ta bút, bởi vì bọn họ nói chính mình là thủ cửa, cho nên không rõ ràng Lục Chiêu Nhiên ở đâu. Giữ cửa nhìn thấy một phát tin tức, theo sau nàng liền nhìn về phía trên đất chút này đang tại nằm ngủ nghiên cứu viên. Các ngươi hẳn không phải là giữ cửa, không biết các ngươi có đầu mối gì. Nói xong, nàng liền trực tiếp cầm lên một cái nhân viên nghiên cứu. Theo sau trong tay liền toát ra hơi hơi hồng quang. A a a. Ừm, tại kịch liệt bỏng phía dưới, nghiên cứu viên chớp mắt đã bị bỏng tỉnh lại, trong miệng phát ra một trận kêu thảm. Nhưng hắn kêu thảm còn chưa kịp kéo dài bao lâu, Phỉ Dạ Phơ Ly trong tay liền xuất hiện một ly cà phê, hướng tới trong miệng của hắn rót một chút đi vào. Vừa rót vào đi vào trong phút chốc, nghiên cứu viên liền có chút không thể tin được mở to đồng tử. Lập tức, nguyên bản tiếng kêu thảm thiết liền biến thành nôn mửa âm thanh. Nôn, cái gì nôn, đồ vật nói đi, người này bị các ngươi xách đi đâu? Không đợi cái kia nghiên cứu viên nôn ra, Phỉ Dạ Phơ Ly liền cưỡng chế đưa hắn miệng cho khép lại, theo sau hắn đem Lục Chiêu Nhiên ảnh chụp cho bày ra đến trước mặt hắn. Ừm. Nghiên cứu viên bị siết đến không cách nào lên tiếng, chỉ có thể hoảng sợ dãy rủa lấy phát ra nghẹn nào. Thấy vậy, Phỉ Dạ Phơ Ly liền thu hồi tay. Nôn. Nghiên cứu viên lại kịch liệt nôn mửa vài cái, môi run rẩy, âm thanh bởi vì sợ hãi mà có chút biến hình. Chúng ta chưa bắt được nàng. Là chính nàng. Nàng bị linh triều hút vào. Tiến vào linh triều. Phỉ Dạ Phơ Ly đồng tử hơi co lại, theo sau liền ngẩng đầu nhìn về phía phòng theo dõi trong đoàn kia nhìn đi lên 10 phần không ổn định năng lượng xoáy nước. Không có khả năng. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, nghe được đối thoại Lâm Chấn Dực quay phát lại, mấy cái bước xa liền bỏ tới nghiên cứu viên trước mắt. Sắc mặt hắn căng cứng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nghiên cứu viên, trong giọng nói mang theo rõ ràng không thể tin được. Chỉ bằng các ngươi đám người này, cũng có thể ép Lục Chiêu Nhiên trực tiếp tiến vào linh triều. Thật. Nàng xuất hiện đột ngột đang quan sát trong phòng, trực tiếp đã bị linh triều cuốn đi. Bọn hắn đều nhìn thấy. Nghiên cứu viên bị Lâm Chấn Dực khí thế sợ tới mức chọn cả người đều run lên, có chút nói năng lộn xộn mà chỉ hướng trên đất đồng bạn nói ra. Làm sao có thể tại tự lẩm bẩm một tiếng về sau, hắn không còn nói nhảm, một cái sạch sẽ gọn gàng thủ đao đánh xuống, nghiên cứu viên lần nữa ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn không chút do dự hướng đi một cái khác hôn mê người, động tác mang theo rõ ràng thô bạo, đưa hắn cứu tỉnh về sau, trực tiếp dùng không gian cắt xẻ tại nghiên cứu viên trên người cắt xẻ ra mấy đạo cái miệng. Nói, ngươi có thấy hay không người này? Nàng hiện tại ở đâu? Lâm Chấn Dực thanh âm có chút trầm thấp kiềm nén. Nàng vào. Đi. Bị linh triều. Cuốn đi. Thực. Nôn cái thứ hai nghiên cứu viên thống khổ hồi đáp, đáp án không có sai biệt. Lâm Chấn Dực sắc mặt chớp mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn cơ hồ là cắn răng trầm mặc hướng đi cái thứ ba nghiên cứu viên. Lúc này đây, động tác của hắn càng nhanh, khí lực trên tay cũng càng nặng mấy phần. Cứ việc cái thứ ba nghiên cứu viên nói ra cùng trước hai cái giống nhau đáp án, nhưng Lâm Chấn Dực như trước không có bỏ qua đối với hắn tra tấn. A a a. Tha mạng. Ta nói. Quản chế. Có quản chế. Kết quả liền là, tại càng phát ra thô bạo tra tấn xuống, cái thứ ba nghiên cứu viên rốt cục sụp đổ, nước mắt giàn ruộng mà thét lên nói, ngài nhìn quản chế. Quản chế có thể chứng minh. Nàng thực bị hút vào a. Quản chế. Hai chữ này giống một đạo tiệm điện chém vào Lâm Chấn Dực hỗn loạn tâm trí. Hắn bỗng nhiên buông tay ra, thậm chí đến không kịp lại nhìn trên đất nghiên cứu viên một mắt, thân thể đã giống như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, mục tiêu trực chỉ hành lang chỗ sâu phòng quan sát, thân ảnh chớp mắt liền biến mất cửa ra vào. Phỉ Dạ Phơ Ly đứng tại chỗ, trầm mặc xem Lâm Chấn Dực biến mất phương hướng, trong không khí lưu lại hắn kia phần hơi không khống chế được nôn nóng khí tức. Nàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu thao tác đầu cối, cho bột phát tới một cái vấn đề, "Sam, có chút người vô ý rơi vào linh triều, hậu quả thế nào?" Đúa ta bột, cái gì? Rơi vào linh triều? Điên rồi phải không? Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Sam trả lời. Đúa ta bụt. Hiểu. Đúa ta bụt. Một khi tiến vào linh triều bên trong lời nói, người kia liền sẽ lại cũng không về được, cơ bản có thể tuyên cáo tử vong. Đúa ta bụt. Mặc dù có người phỏng đoán, tiến vào linh triều khả năng chỉ là tiến vào cái kia linh triều bên trong thế giới mà thôi, nhưng mà cũng không người chân chính trở lại qua. Đúa ta bụt. Không có chứng minh thực tế phỏng đoán vĩnh viễn là phỏng đoán, cho nên, tại tất cả mọi người trong nhận thức, rơi vào linh triều, chẳng khác nào tuyên cáo tử vong. Trực tiếp tử vong. Xem một phát tới tin tức, Phỉ Dạ Phơ Ly cũng rơi vào trong trầm mặc. Theo sau, nàng trực tiếp một quyền đem phòng thí nghiệm cửa lớn bắn cho ra. Ngay sau đó, Phi Dẹt Thợ Lý liền tại một mảnh nhân viên nghiên cứu sửng sốt cùng khủng hoảng trong ánh mắt, xuyên qua hành lang, cũng đồng dạng hướng tới phòng quan sát phương hướng đi tới. Chương 157, có thể đi thông thế giới khác linh triều. Chương 157, có thể đi thông thế giới khác linh triều. Ông kẻ xâm nhập, bỏ vũ khí xuống, lập tức đình chỉ chống cự. Một trận còi báo động chói tai vang lên, một chút trông coi binh lính của nơi này đang nhìn đến Phỉ Dẹt Phở Lì thân ảnh về sau, tức khắc giơ súng lên, nhắm ngay nàng. Mà Phỉ Dẹt Phở Lì đối mặt tại mặt đối với những người này lúc, lòng bàn tay của nàng bắt đầu bốc hỏa, theo sau chỉ là nhẹ nhàng bung lên, nhiệt độ nóng bỏng liền chớp mắt thôn phệ những binh lính này. Đã thế những binh lính khác tại xem cảnh này về sau, tới tấp lộ vẻ mặt kinh hoàng, theo sau lập tức đối với Phỉ Dẹt Phở Lì mở lên súng. Nhưng những năng lượng này đạn bắn vào sam thiết giáp trên người lúc, lại là một chút dấu vết đều không có cọ sát ra đến, ngay sau đó những binh lính này cũng bị nhiệt độ cao nuốt chửng lấy hầu như không còn. Phi Dẹt Phở Lì bước vào phòng quan sát, mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, nổ ngang trên đất nằm bị cắt thiết hầu thi thể, máu tươi thấm ướt sàn nhà. Mà Lâm Chấn Dực chính đưa lưng về phía cửa ra vào, hết sức chăm chú mà thao tác quản chế đầu cối. Tại xem cảnh này về sau, nàng hơi hơi cau cau mày, theo sau liền đi tới Lâm Chấn Dực bên cạnh hỏi, tìm được tu hình sao? Nhanh, hẳn là chính là khoảng thời gian này. Nghe được Phi Dẹt Phở Lì thanh âm, Lâm Chấn Dực đầu cũng không quay lại, ngón tay tại khống chế trên bảng thật nhanh đập. Rất nhanh, hắn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, chính là nơi này. Nói xong, hắn tại nhấn xuống một cái nút về sau, theo dõi hình tượng liền bắt đầu chậm chậm phát hình lên. Tại hình ảnh theo dõi trong, chút này nghiên cứu viên ban đầu tại ghi chép cùng quan sát cỡ nhỏ linh triều biến hóa, đột nhiên, một trận tiếng cảnh báo liền vang lên. Tiếng này cảnh báo cùng mới vừa tiếng cảnh báo không có sai biệt, mà nhóm này nhân viên nghiên cứu thì là trước hoảng loạn rồi thoáng cái về sau, thấy cũng không có kẻ xâm nhập xông vào cái cửa này lúc, liền lần nữa trở về bình tĩnh. Nhưng ngay tại qua sau 5 phút, đột nhiên một đạo lam quang hiện lên, cầm lấy một thanh kiếm kỵ sĩ Lục Chiêu Nhiên liền xuất hiện ở linh triều kẽ hở bên cạnh. Nàng đầu tiên là xem qua một mắt bên cạnh linh triều, lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, ngay sau đó, nàng giống như là cảm giác được cái gì mở dạng, chớp mắt, liền quay đầu nhìn về phía sau mình. Theo sau, nàng trực tiếp liền giơ kiếm kỵ sĩ bắt đầu hướng tới cỡ nhỏ linh triều chậm chậm lui về phía sau. Nhưng mà truy kích Lục Chiêu Nhiên người tựa hồ là nhìn thấy màn này, ngay sau đó linh triều không gian xung quanh đột nhiên chấn động lên, bắt đầu xuất hiện các loại màu tím đen vết nứt không gian trong không khí nhấp nháy. Bố trí tại cỡ nhỏ linh triều chung quanh dụng cụ đều bị chút này màu tím đen vết nứt chớp mắt phá hủy. Theo sau hướng tới Lục Chiêu Nhiên phương hướng cấp tốc nhấp nháy mà đến. Xem cảnh này, nguyên bản đang thong thả lui về phía sau Lục Chiêu Nhiên trực tiếp liền dưới chân một cái dùng sức, theo sau liền biến mất linh triều bên trong. Chỉ có điều ngay tại thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất trước cuối cùng phút chốc, một đạo xảo trá vết nứt không gian sát qua kiếm phòng, đưa nàng trôi này kiếm kỵ sĩ tức đoạn một đoạn nhỏ. Đang nhìn xong một màn này về sau, Lâm Chấn Dực trầm mặc, bởi vì sự thật cũng đã bày tại cái này. Lục Chiêu Nhiên đích xác tiến vào cỡ nhỏ linh triều bên trong, tuy nhiên nhìn đi lên là bị người khác bước tiến đi. Thùng, lúc này phòng quan sát cửa lớn lần nữa bị thô bạo đụng mở ra, lại một phê tăng viện binh lính tuân tiến đến. Bọn hắn giơ súng chỉ về phía hai người, trong đó người đầu lĩnh ngoài mạnh trong yếu mà quát: Chúng ta cấp S dị năng giả lập tức tới ngay. Không muốn chết liền, nhưng không đợi hắn nói xong, một cái đầu lâu mang theo vàng tung tóe máu tươi liền nặng nề rơi đập ở tại trên sàn nhà. Cấp S Lâm Chấn Dực chậm chậm xoay người lại, lạnh như băng tầm mắt đảo qua trên đất cụt tay cụt chân, sắc ý như thực chất như vậy tràn ngập ra. Cấp S thì thế nào? Ta như thường giết. Lời còn chưa dứt, hắc quang nhấp nháy, hắn trực tiếp liền tan biến ngay tại chỗ ở trong. Mà lúc này phòng quan sát liền chỉ còn Phỉ Dẹt Phở Lì một người. So với Lâm Chấn Dực, nàng ngược lại không có lộ ra gấp gáp như vậy. Một là bởi vì hiện tại Lục Chiêu Nhiên tiến vào linh triều sự tình đã thực truy, ở gấp cũng không có tác dụng gì, hiện tại Lâm Chấn Dực chỉ là đang phát tiết phẫn nộ của hắn mà thôi. Một cái nữa, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là hệ thống về trước đã nói, linh triều là hai thế giới lẫn nhau xuyên biệt một cái neo điểm. Nhớ lại câu nói này, Phỉ Dẹt Phở Lì tự lẩm bẩm. Vậy có phải hay không có nghĩa là Lục Chiêu Nhiên kỳ thật cũng chưa chết, mà là xuyên qua đến một thế giới khác trong? Nhưng tỷ lệ lớn lại xuyên qua đi qua về sau, là rất khó tại xuyên biệt về đến, cho nên thế này mới đưa đến ở cái thế giới này trong nhận thức biết, xuyên qua sẽ cùng tại tử vong. Hệ thống, nếu như ta tiến vào linh triều, có thể hay không đi đến một thế giới khác? Có phong hiểm sao? Có thể, không có rủi ro. Hệ thống nhanh chóng làm ra trả lời. Như vậy? Vậy thì thật là tốt, ta đi cầm một cái nhân vật vào xem, bên kia thế giới rốt cuộc là tình hình gì, thuận tiện đang tìm xem Lục Chiêu Nhiên tung tích. Nghĩ vậy, nàng liền quay đầu nhìn về phía cái kia cỡ nhỏ phòng theo dõi linh triều, nhưng không đợi nàng đi ra một bước, hệ thống liền nhắc nhở lần nữa nói, nhưng mà, tại thông qua linh triều đi đến một thế giới khác về sau, liền tạm thời khó mà trở về thế giới này. Khó mà trở về đến thế giới này. Nghe được hệ thống sau khi trả lời, Phi Dẹt Phở Lì hơi nghi hoặc một chút, liền cả xịp hở cổng truyền tống đều không có biện pháp tiến hành truyền tống sao. Bởi vì cái thế giới kia là một cái bất đồng bị diện, cùng thế giới này không ở vào đồng nhất vũ trụ, cho nên không có cách nào tiến hành truyền tống. Vậy dạng này ta phải tử tế suy tính một chút. Nghe xong hệ thống trả lời, Phi Dẹt Phở Lì liền tự hỏi lên cần để cái nào nhân vật tiến vào thế giới khác. Thùng, đột nhiên một tiếng vang lặng lẽ cắt đứt suy nghĩ của nàng, đảo mắt vừa thấy, nàng liền thấy tựa hồ bị vô hình cự lực bấm ở tại trên tường Lâm Chấn Dực. Chuyện gì xảy ra? Xem cảnh này, Phỉ Dẹt Phở Lì hơi nghi hoặc một chút. Hắn không phải một cái cấp A hệ không gian dị năng giả sao? Liền tính nơi này có linh triều tại nhiễu loạn không gian, nhưng mà cũng không đến mức nhanh như vậy đã bị đánh thành như vậy đi. Thấy vậy, nàng liền lần nữa mở ra quét, tâm nhìn xuyên thấu vết tường, Phi Dạ Phở Lì tức khắc liền xem đến giam cầm Lâm Chấn Dực ngọn nguồn, nơi không xa, một cái cầm trong tay kỳ dị gậy phép lão giả đứng ở một bên, mà tại gậy phép đỉnh chót thì lóe ra không gian dao động. Hơn nữa tại lão giả bên chân, thình lình giam cầm lấy vốn nên tại thang máy chỗ lối đi một hệ không gian năng lực. Nguyên lai là ngươi. Lâm Chấn Dực dù cho bị bấm ở trên tường, như trước gắt gao nhìn chằm lão giả, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, chính là ngươi lão giả này đem nàng bước tiến đi. Không sai. Lão giả ngữ khí đạm mạc, trong tay gậy phép hào quang hơi thịnh, các ngươi là tiểu cô nương kia mà đến. Lâm Chấn Dực không trả lời, trên người hắc quang bạo phát, thử tính phát động không gian Nazi. Xong mà giây tiếp theo, hắn như trước bị gắt gao đính tại nguyên chỗ, vị trí mảy may không động. Ông, đông. Lão giả gậy phép hơi hơi ép xuống, một cỗ cường đại không gian lực lượng ầm ầm buông xuống, Lâm Chấn Dực như cùng bị vô hình cự trường hung hăng đập xuống, chọn cả người theo trên tường bị nạnh sinh sinh đập vào sàn nhà trung ương, phát ra trầm trọng trầm đủ. Nơi đây không gian sớm bị ta phong tỏa, lại thêm linh triều nhiễu loạn, lão giả trên cao nhìn xuống, âm thanh băng giá đến không mang theo một tia nhấp nhô, ngươi cho là chỉ ngươi về điểm này không gian năng lực còn có thể lật lên cái gì bằng nước. Chương 158, đến từ thế giới khác không gian pháp sư. Chương 158, đến từ thế giới khác không gian pháp sư hệ không gian pháp sư. Nhìn cách đó không xa lão giả cái kia gậy phép, Phi Dạ Phở Lì hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng xem lão giả này giả dạng thật giống càng giống hơn là Tây Nguyên thế giới bên kia. Được rồi, xem trước một chút hắn có năng lực gì đi. Tuy nhiên rất muốn lại quan sát một hồi, nhưng thấy Lâm Chấn Dực dường như muốn không chịu nổi, thế là liền cũng không có ý định lại tiếp tục xem tiếp rồi. Phi Dạ Phở Lì trên đùi thiết giáp bắt đầu phun ra đỏ ngọn lửa màu đỏ, theo sau nàng phụ phục nắm tay, ánh mắt lạnh như băng khóa cứng đến cái kia trên người ông lão. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hợp kim chế thành vách tường trực tiếp bị Phi Dạ Phở Lì cho đánh xuyên qua, theo sau tốc độ của nàng không giảm, thẳng tắp xông về lão giả phương hướng. Cái gì? Lão giả cảnh giác nghiêng đầu qua nhìn về phía nổ vang truyền tới phương hướng, nhưng hắn trong nháy mắt này chỉ có thấy một cái bốc lấy ngọn lửa cháy mạnh nắm tay hướng tới mặt của hắn cửa vào tới. Vâng. Nổ vang vang lên lần nữa, chỉ có điều so với lần trước nhỏ giọng một chút. Nắm tay một quyền đệm xuyên thân thể của lão giả, theo sau liệt diễm cuốn sạch, hắn chớp mắt liền bị ngọn lửa thôn phệ rồi. Hả? Thế mà không chết. Thu hồi nắm tay, rõ ràng có đánh trúng phản hồi, nhưng mà Phỉ Dạ Phở Lì quét lại một lần quét lão giả tung tích. Thấy vậy, nàng lần nữa nắm tay, hướng tới lão giả vị trí vọt lên đi qua. Xoẹt, nóng bỏng nắm tay cơ cái không. Tại cảm ứng một chút về sau, phát hiện lão giả đã tới phía sau mình, nàng liền lần nữa huy vũ đi qua. Xoẹt, nương theo lấy một trận không khí bị xé nứt thanh âm, Phỉ Dạ Phở Lì một lần nữa cơ trận. Hô, thật hiểm. Thiếu chút nữa thì xảy ra vấn đề. Lão giả thân ảnh tại nơi không xa hiện hiện, bên hông bút bê trang sức biến thành cho tàn, cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, thực lực thật là khủng khiếp, thế thân thêm tuấn di sao? Tại phát hiện công kích của mình một lần nữa thất bại, Phỉ Dạ Phở Lì tự lẩm bẩm, ngay sau đó, ngựa khí trở nên có chút bất thiện lên, như vậy thì nhìn ngươi còn có thể lại tuấn di bao nhiêu lần. Nói xong, nàng liền bắt đầu không còn truy cầu lực lượng, mà là để tốc độ của mình biến càng nhanh. Nàng không tin, tại nhanh chóng như vậy thế công phía dưới, năng lực của hắn sẽ không xuất hiện sai sót. Xoạt xoạt xoạt, tại như mưa cùng như vậy rơi xuống công kích trước mặt, lão giả mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Hắn chật vật né tránh, gậy phép hào quang sáng tối bất định. Dừng tay. Nhanh dừng tay. Tại sau một hồi, hắn bắt đầu đối với Phỉ Dạ Phở Lì hô to, ngươi ở đây dạng công kích đến đi, như vậy ta liền trực tiếp làm nổ đạo này linh triều, để cái này cả tòa đại lâu đều bị linh triều thôn phệ. Nghe được câu này, Phỉ Dạ Phở Lì dừng một chút, theo sau liền thu hồi tay. Tuy nhiên liền tính bị linh triều thôn phệ, cũng nhiều lắm là đi đến một thế giới khác mà thôi, nhưng mà nàng tạm thời cũng không muốn để Phỉ Dạ Phở Lì đi. Hô. Hô thấy nàng dừng tay, lão giả xoay người thở hổn hển, ánh mắt âm hung nhìn chằm chằm Phỉ Dạ Phở Lì, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là vì cái kia nữ nhân đến sao? Phỉ Dạ Phở Lì gật đầu. Thấy vậy, lão giả miễn cưỡng ổn định thân hình, cố gắng chấn định giải thích nói, cái kia nữ nhân xâm nhập phòng thí nghiệm, ta chỉ là nghĩ đem nàng bắt lại mà thôi, là nàng trực tiếp hướng linh triều bên trong chạy. Khu khu khu, bịa đặt lung tung. Lúc này, vừa vặn tránh thoát giam cầm Lâm Chấn Dực lão đạo đi tới, âm thanh có chút khàn khàn, nếu như ngươi đối với nàng không có sát tâm, như vậy nàng cũng không có khả năng gọi thẳng đi vào. Hừ. Nghe được câu này về sau, lão giả coi rẻ hừ lạnh một tiếng, nàng xông lúc tiến vào đem thật nhiều dụng cụ đều làm hỏng. Ta còn không thể có sát tâm rồi. Ai biết do tiểu cô nương này không sợ hãi, trực tiếp liền chạy đi bảo. Ngươi. Lâm Chấn Dực còn muốn lại nói gì nhiều, nhưng bị Phỉ Dạ Phở Lì cản lại. Ngươi nhìn qua không giống như là người của thế giới này, mục đích của ngươi. Phỉ Dạ Phở Lì theo dõi hắn trang phục, thản nhiên nói. Ta xác thực không phải là của các ngươi thế giới người, còn đến mục đích của ta, lão giả thản nhiên trả lời nói. Chính là muốn nhìn một chút có thể thông qua hay không cái này kêu linh triều đồ chơi vừa đi vừa về đến ta nguyên bản thế giới. Như vậy, kết quả nghiên cứu là cái gì? Nghe được lão giả phát ngôn, Phi Dạ Phở Lì tiếp tục hỏi, nếu như không cẩn thận rơi linh triều, sẽ có hậu quả gì không? Cái này sao? Lão giả dừng một chút, theo sau liền lắc lắc đầu, ta không rõ ràng. Ngươi không phải chuyên môn nghiên cứu cái này sao? Vì sao lại không rõ ràng? Tại lão giả ba chữ này vừa ra miệng thời điểm, Lâm Chấn Dực liền trực tiếp kéo lấy hắn cổ áo, một mặt không tín nhiệm hô gọi. Ngươi trông chờ ta một cái theo một thế giới khác đến người có thể nhìn hiểu các ngươi những khoa học kỹ thuật này sao? Lão giả cũng không cam lòng yếu thế bật lại nói. Hắn đầu tiên là tránh thoát Lâm Chấn Dực tay, theo sau còn cử đi mình một chút gậy phép ra hiệu nói. Chúng ta ở bên kia nghiên cứu là ma pháp, mà không phải các ngươi những thế giới này trong được xưng là khoa học kỹ thuật đồ vật. vậy là ngươi thế nào nghiên cứu linh triều? Phi Dạ Phở Lì một chút tìm được lão giả trong giọng nói mâu thuẫn, nhàn nhạt hỏi. Ta tìm được rồi bọn hắn người cầm đầu, làm cho bọn họ giúp ta nghiên cứu linh triều, mà xem như trao đổi, như vậy ta nhất định phải tại lúc cần thiết ra tay giúp đội. Mỗi lần bọn hắn nghiên cứu ra đồ vật thời điểm, ta liền sẽ để bọn hắn đem tư liệu mã hóa lưu trữ lên, chờ ta trở lại ta trở về quan sát. Nói xong, hắn liền chỉ một chút cỡ nhỏ phòng theo dõi bên cạnh một cái thao tác bình đài. Những tài liệu kia nói là cần ta vân tay cùng khuôn mặt các loại đa trọng nghiệm chứng mới có thể hiện ra. Nghe được câu này, Lâm Chấn Dực mặc dù có chút nôn nóng, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía Phi Dạ Phở Lì. Sam tiên sinh, ngươi cảm thấy cần để hắn đi thao tác sao? Vạn nhất là bấy dập phải làm sao? Để hắn đi. Phi Dạ Phở Lì bình tĩnh nói. Liền xem như bấy dập, cái kia cũng đối với ta vô dụng. Thấy vậy, Lâm Chấn Dực nhìn về phía lão giả, ra hiệu hắn đi qua. Mà lão giả cũng cầm lấy gậy phép làm quả trượng, chậm chậm đi tới bàn điều khiển trước. Đi đến bàn điều khiển về sau, lão giả liền bắt đầu đem thủ ấn cho ấn đi lên, tiếp lấy liền đối với màn hình bày ra một chút biểu cảm, nhìn đi lên đích thật là đang tiến hành mặt người phân biệt. Ông, cơ hội tại chứng thực hoàn thành trước mắt, bao trùm phòng theo dõi cường độ cao trong suốt tài liệu bị vừa dày vừa nặng hợp kim nhanh chóng che đậy, hơn nữa tất cả khe cửa cũng trong nháy mắt trở nên chặt khít kín kẽ lên. Ngay sau đó, một tầng sóng năng lượng vô hình đột nhiên quyết tán, đem toàn bộ cỡ nhỏ phòng theo dõi triệt để ngăn cách. Nhìn thấy loại tình huống này, Phi Dạ Phở Lì khẽ nhíu mày, vừa nghĩ chất vấn là chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó một khắc, hắn liền nghe được đến từ Lâm Chấn Dực tiếng kinh hô. Linh triều không gian dao động tiêu thất. Không gian dao động tiêu thất. Hắn muốn chạy trốn. Nghe được mấy chữ này, Phi Dạ Phở Lì tức khắc phản ứng lại. Bởi vì không gian biến động dữ dội để Lâm Chấn Dực hệ không gian năng lực nhận hạn chế rất lớn, đều là không gian lực lượng, lão giả kia chắc chắn sẽ không một chút ảnh hưởng đều không có. Cho nên lão giả kia đột nhiên che giấu linh triều không gian dao động, lớn như vậy xác suất là muốn thông qua phương thức này chạy trốn hoặc là phản đánh. Sự thật quả nhiên không gian nàng sở liệu. Lão giả này tại che đậy biến mất trong phút chốc, quanh thân không gian chi lực liền nhanh chóng khởi động sóng dậy. Hắn muốn thông qua truyền tống không gian chạy trốn. Cảm thụ được cỗ này không gian dao động, Lâm Chấn Dực liền cũng sắp tốc phản ứng lại, đội vàng hô lớn. Theo sau hắn trực tiếp tuấn di đến trước mặt lão giả, muốn ngăn cản, lại bắt hụt mất. Mà Phi Dạ Phở Lì theo sát phía sau một quyền cũng theo trên người ông lão xuyên thấu đi qua. Vô dụng. Lúc này, lão giả càn rỡ lớn tiếng quát lên, thân thể của ta đã tiến nhập á không gian, đừng nghĩ đánh tới ta. Ta đi trước một bước, mà các ngươi liền theo tòa cao ốc này chôn cùng nhà. Nói xong, trên tay lão giả gậy phép quang mang đại thịnh, theo sau nguyên bản đã che giấu hơn phân nửa linh triều dao động, cũng bắt đầu xuyên thấu qua ngăn cách, bắt đầu kịch liệt rung động lên. Chương 159, siêu đạo trích xính hờ, lần nữa tới cứu trường. Chương 159, siêu đạo trích xính hờ, lần nữa tới cứu trường. Sam tiên sinh, mời không nên chống cự. Lúc này, Lâm Chấn Dực liên tục chất động, đầu tiên là đem bụt cho nói ra trở về, theo sau liền bọt đến Phỉ Dạ Phở Lì bên cạnh. Ta mang bọn ngươi truyền tống ra ngoài. Nói xong, Lâm Chấn Dực không gian chi lực tôn trào, muốn cưỡng chế đem ba người đều truyền tống đến đại lầu bên ngoài. Nhưng mà hắc quang đang nháy một chút về sau, ba người khoảng cách vị trí cũ chỉ di động 10 mét không đến. Thử, bây giờ muốn chạy. Chập. Lão giả nhìn thấy một màn này, rêu cợt nói ra, hiện tại linh triều đã bị ta dẫn động, không gian dao động so trước đó còn muốn bị liệt. Ta hiện tại thân châu á không gian, cho nên sẽ không bị dao động ảnh hưởng, vậy còn ngươi? Tại dạng này dao động xuống ngươi còn muốn mang theo hai người thoát đi. Nằm mơ đi. Các ngươi ngay ở chỗ này trở thành linh triều bùng nổ vật hy sinh nha. Nói xong, lão giả đôi tay giơ lên gậy phép, đen tử sắc quang mang đại thịnh, thân hình của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng tan biến lên. Giang rắc. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lại dị thường rõ ràng tiếng kim loại rào hợp vang lên. Lão giả trên mặt nắm chắc phần thắng nụ cười đột nhiên cứng đờ, trong mắt tuân ra khó tin kinh hoàng. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được, hắn thế mà tại phút chốc ở giữa, không cách nào điều động trong thân thể mình không gian ma pháp. Hơn nữa nguyên bản sản sinh biến động dữ dội linh triều cũng bắt đầu lần nữa khôi phục bình tĩnh. A nha tại thế giới của chúng ta, câu có lời không biết người nghe nói qua sao? Lúc này, một cái tràn ngập hài hước thanh thúy thanh âm, đột ngột theo sau lưng lão giả vang lên. Đó chính là, phản diện chết vào nói nhiều nha nói xong, xịp hớ liền dí dỏm mà từ sau lưng lão giả trong bóng tối nô ra nửa người, ngón tay linh hoạt chuyển một bộ tinh xảo cầm tay, mang trên mặt mèo vờn chuột giống như rào hoạt nụ cười. Ngươi là ai? Cái này, điều đó không có khả năng. Lão giả xem giống như quỷ mị xuất hiện ở á không gian bên trong xịp hớ, âm thanh bởi vì sợ hãi mà trở nên có chút bén nhọn, không gian ma pháp của ta. Còn có linh triều. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn xem cổ tay của ngươi rồi. Đối mặt lão giả nghi vấn, Sip Hờ không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ cổ tay của hắn. Mà lão giả đang nghe về sau, cũng lập tức quay đầu nhìn về phía cổ tay của hắn. Lúc này, hắn mới phát hiện, tại không biết từ lúc nào, một bộ lóe ra yếu ớt u quang màu bạc cổ tay, chẳng biết lúc nào đã một mực khóa lại hắn hai cổ tay. Cái này gọi là ma lực trở lưu cổ tay. Lúc này, Sip Hờ hảo tâm giải thích nói, còn thuận tay đem cái này cổ tay tại trước mặt của lão giả lay qua lại, thứ này có thể cho ngươi không cách nào điều động trong cơ thể mình ma lực. Có thể cho ngươi theo một cái đại ma pháp sư biến thành một cái tay trói gà không chặt lão đầu, chuyên trị các loại không phục pháp sư lão già, như thế nào, rất thần kỳ à. Thế giới của các ngươi không phải dị năng sao? Tại sao có thể có loại vật này? Lão giả có chút sụp đổ mà gầm thét lên, đã thế. Ta rõ ràng thân ở A không gian, ngươi là thế nào dùng thứ này còn lại ta sao? Bởi vì ta cũng có thể đi vào A, đồng đốc. Xịp hờ liếc mắt, nhìn đồ đần tựa như xem hắn, tại ngươi tự cho là trốn vào cái tên này là A không gian sắc rùa đến lúc, ta liền cũng đi theo tản bộ đi vào chuẩn bị đeo lên cho ngươi tiểu lễ vật á. Ngươi lão giả còn muốn dây rủa? Ngươi cái gì ngươi? Ngậm miệng nha ngươi. Xíp hờ không nhịn được bay lên một cước, tinh chuẩn mà đá vào lão giả eo tiến lên. Mà lão giả thì là rên lên một tiếng thê thảm, tiếp lấy giống như là phá bao tải một dạng theo á không gian trạng thái ngã xuống, chồng chất ngã lại đến hiện thực mặt đất, trong tay gậy phép cũng là len ken một tiếng rời tay lăn rụt. Thấy vậy, nàng thế này mới thỏa mãn vỗ tay, quay đầu nhìn về phía Phí Dẹ Phơ Ly, đắc ý dựng lên cái chữ V thủ thế. Xong. Thời cơ vừa đúng lúc a. Mà Phí Dẹ Phơ Ly cũng hơi hơi gật gật đầu. Rất kịp thời. Đó là đương nhiên Xíp hờ kiêu ngạo mà nhếch lên cái đuôi, ta nhưng là một mực chờ ở bên cạnh lắm. Nói xong, nàng liền dạo bước đến sủi lơ trên đất lão giả bên cạnh, ngồi xổm xuống, đầu ngón tay chọc chọc mặt của hắn, cười đều nói ra, ta chờ lâu như vậy, vì đợi lấy nhìn ngươi lão giả này, tại cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, đắc ý quên mình lúc trong nháy mắt đó. Phách, cho ngươi đến kinh hỉ. Chậc chậc, ngươi vẻ mặt này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngươi là? Ma quỷ nghe được nàng, té xuống đất lão giả nhìn trước mắt Xíp hờ, cắn răng nghiến lợi nói ra bốn chữ này. Sai rồi. Xíp hờ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống xem hắn, cái đuôi vui sướng mà hơi chút loạn choạng, ta là đạo tặc, yêu nhã đạo tặc. Ma quỷ loại kia không có phẩm bị nghề nghiệp ta lại không làm. Lời còn chưa dứt, nàng tinh chuẩn liền đạp trúng lão giả huyệt thái dương. Theo sau, lão giả kêu rên một tiếng, triệt để hai mắt lật một cái, lâm vào chiều sâu hôn mê. Cho đến lúc này, Lâm Chấn Dực mới từ cái này hí kịch tính đảo ngược trong triệt để lấy lại tinh thần. Hắn nhìn trước mắt miêu đương, theo bản năng mà lẩm bẩm nói, "Kỳ, Xíp hờ, ừ ừ, tìm ta có chuyện gì không?" Nghe được có người gọi nàng, Xíp hờ liền quay đầu lại nhìn sang. "Không có." Không có Lâm Chấn Dực há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là đắng chát thở dài. Ngươi tìm ta không có việc. Xíp hờ hai tay ôm ngực, đôi mèo đỉnh chỉ lắc lư, ngựa khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nhưng ta vừa vặn có chút việc muốn hỏi ngươi. Cái gì? Nghe được Xíp hờ lời nói về sau, Lâm Chấn Dực bị nàng đột nhiên thay đổi thái độ làm được ngẩn ra. Dù sao hắn cùng Xíp hờ về trước đều chưa từng gặp mặt. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, Lục Chiêu Nhiên nàng đã xảy ra chuyện, vì cái gì không cùng ta nói? Xíp hờ có chút tức giận hai tay ôm ngực nói ra, âm thanh của nàng không cao, lại hết sức rõ ràng, ngươi là nghịch lưu đồng minh, lại không phải không có biện pháp liên hệ với ta. Ta không nhận thức ngươi. Nghe Xíp hờ, Lâm Chấn Dực tránh đi tầm mắt của nàng, âm thanh hơi khô chát thấp giọng nói ra, "Ta cần thiết ngươi biết sao?" Nàng mười phần khó chịu, trực tiếp liền mở thần tốc đi tới Lâm Chấn Dực bên cạnh, theo sau thần tốc đóng kín, dùng sức cho Lâm Chấn Dực bụng đến một quyền. "Ừm," nhất thanh một hưởng, Lâm Chấn Dực kêu lên một tiếng, ôm đau nhức bụng lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt chớp mắt biến có chút trắng bệnh. Nhưng dù vậy, trong ánh mắt của nàng thì là lộ ra vẻ giận mình. Tốc độ thật nhanh, quả thực chính là như cùng tuấn di một dạng. "Ngươi biết rõ ràng ta là Lục Chiêu Nhiên bằng hữu, cũng biết rõ ràng ta so với các ngươi mạnh. Như vậy" Xíp hờ chậm chậm đến gần đến Lâm Chấn Dực bên người, "Như vậy, ngươi vì cái gì thà rằng tại hiệp hội lính đánh thuê bên trên công bố ủy thác, cũng không nguyện không liên lạc ta?" Lâm Chấn Dực ôm bụng, mím chặt môi, lần nữa lâm vào trầm mặc. "Hừ, nếu không phải là nể tình ngươi là Lục Chiêu Nhiên tiền bối mức này, lại thêm ngươi thật sự là muốn đi cứu nàng. Bằng không, lại không phải cứ như vậy chỉ cấp ngươi một cước đơn giản như vậy." Tại ném xuống một câu nói kia về sau, Xíp hờ liền hướng lấy Phỉ Dẹ Phở Lì phương hướng đi tới. "Ngươi định xử lý như thế nào lao đầu này?" Đi đến Phỉ Dẹ Phở Lì trước mặt, nàng chỉ một bên choáng váng đi qua lão giả, hướng về nàng dò hỏi. "Trước tiên đem bụt đánh thức đi." Đang suy tư sau đó, Phi Dẹ Phở Lì trả lời nói, "Địch lưu đồng minh bên kia hẳn là sẽ có chuyên môn thẩm vấn người, đến lúc đấy nhìn xem có thể hay không giao cho bọn hắn xử lý." "Được." Nghe xong Phi Dẹ Phở Lì, Xíp hờ gật gật đầu, "Vậy ta hiện tại bắt hắn cho đánh thức." Nói xong, trên tay của nàng liền nhiều hơn một ly còn không có uống xong cà phê. Chương 160, đi đến thế giới khác ứng cử viên. Chương 160, đi đến thế giới khác ứng cử viên phủ. Tại cà phê cửa vào khoảng khắc đó, bụt đột nhiên mở mắt ra, nhãn cầu nổi lên, một mặt thống khổ bộ dáng. Nôn ngay sau đó hắn liền tức khắc đục lên, ôm bụng liền bắt đầu nhả. Tại nôn một hồi về sau, đột mới chỉ hoãn qua thần, một mặt mệt là tự lẩm bẩm, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác ta thật giống làm một cái ác mộng, nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, cả người liền cứng lại rồi. Kỳ, Xíp hờ, ngươi thế nào tại cái này? Ngay sau đó, hắn lại thấy được Xíp hờ trong tay ly kia đã thiếu một nửa cà phê. Nôn, cảm tình không phải ác mộng a? Được rồi, một ly cà phê mà thôi, cần thiết nhả thành như vậy phải không? Thấy vậy, Xíp hờ có chút cạn lời chống nạnh nói ra. Nói nhẹ nhàng như vậy, ngươi thế nào không uống? Xíp hờ biểu cảm cứng ở trên mặt. Theo sau, nàng liền thay đổi một bộ hạch nham khả khinh biểu cảm, sâu kín nói ra, ta đây không phải nhìn ngươi thật thích uống mà cho nên cố ý giữ lại cho ngươi. Nói xong, nàng còn đem trên tay nửa chén cà phê đưa tới. Đến, uống đi. Bộ động tác cứng đờ, theo sau đầy mặt cười bồi nói, không cần, đã uống nhiều như vậy, tại dễ uống cũng uống đủ rồi. Xíp hờ liếc mắt, cũng không tính toán tại so đo, trên tay kia nửa chén cà phê biến mất theo. Ta là Sam gọi tới, nàng về trước không phải nói à? Ta dự đoán cái kia danh hiệu là không dực giá hỏa hẳn là Lâm Chấn Dực. Nói xong, nàng còn liếc nhìn túi đầu ngồi dưới đất Lâm Chấn Dực. Ta như đã đều biết những thứ đồ này, vậy ta không có khả năng không hỏi Sam đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên, ta liền đến rồi. Thì ra là vậy. Tại nghe xong Xíp hờ lời nói về sau, bụt đầu góc đang tiêu hóa một hồi tin tức về sau, mới hiểu rõ ra. Nhìn thấy cái này khờ khạo bộ dáng về sau, Xíp hờ cũng không muốn nói thêm gì nữa. Thế là, nàng liền trực tiếp cắt vào chủ đề chính, lão gia hỏa kia đã bị ta cho chế phục, các ngươi nghịch lưu đồng minh bên kia phải có thẩm vấn phạm nhân các tiểu quá trình a.
Có.
Nghe được Sịp Hở vấn đề, bộ đầu tiên là xem qua một mắt đặt trên đất nằm chết lão giả, nuốt một ngụm nước bọt, theo sau vội vàng trả lời, ta có thể cho tổ chức chúng ta trong tốt nhất nhà thẩm vấn đến thẩm, cam đoan để lão đầu này bí mật gì đều không đạt được. Thấy vậy, Sịp Hở gật gật đầu. Kia lão đầu này liền giao cho các ngươi, đem thẩm vấn đạo kết quả ghi âm phát cho ta.
Tốt.
Tại nghe xong Sịp Hở phân phó về sau, một liền đem lão giả trò khiêng lên. Theo sau, hắn lại nhìn về phía còn ngồi dưới đất Lâm Chấn Dực nói ra, Chấn Dực, đi rồi, hồi căn cứ. Nói xong, hắn liền lôi kéo Lâm Chấn Dực đi ra ngoài. Nhưng đi đến một nửa về sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo sau vội vàng chạy trở về đối với Phí Dẹ Phở Lì nói ra, Sam các hạ, lần này may mắn ngươi cùng Sịp Hở các hạ, không phải vậy chúng ta đều phải bàn giao tại cái này, đến lúc đấy chúng ta nơi này sẽ ra một người 10 triệu điểm tín dụng thù lao cho các ngươi. Nói xong, bút liền dẫn Lâm Chấn Dực cùng lão giả chạy xuống lầu. Chờ hai người đều đi không còn hình bóng về sau, Sịp Hở lúc này mới lộ ra một cái mỉm cười, hài lòng nói, rất tốt, lại kiếm đến 20 triệu điểm tín dụng. Đón lấy, nàng liền túi thấp đầu đẩy tay ra lũy thừa lên. Nói dối đây là ma lực trở lưu con tay, không có 1 triệu, nói dối mình có thể tiến vào á không gian, lại không 500 ngàn, nói dối cỡ nhỏ linh triệu sẽ không một phát, sẽ lần nữa quy về ổn định, lời nói dối này trực tiếp không có 5 triệu rưỡi. Nói đến đây, Sịp Hở trên mặt lóe lên một tia đau xót. Cưỡng chế ngăn lại nguyên bản muốn bộc phát cỡ nhỏ linh triệu quay về tại bình tĩnh, thì tương đương với trực tiếp cứu cả một tòa nhà lầu, tiêu hao là thật lớn a. 20 triệu giảm đi 7 triệu. Một lần này thuần lợi nhuận có 13 triệu, coi như là cực kỳ nhiều rồi. Tính đến cái này, Sịp Hở liền hài lòng gật gật đầu. Đó lấy, nàng xem hướng về phía xung quanh cái này một mảnh hỗn độn hoàn cảnh, suy tư một chút. Trước mắt cỡ nhỏ linh triều còn ở nơi này, cũng không biết bao lâu sẽ tan biến. Hay là trước cân nhắc một chút cần để ai đi vào bên kia thế giới tìm một chút đường, thuận tiện tìm một cái lục chiếu nhiên tung tích đi. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật Sịp Hở trong lòng đã có thi sinh. Theo sau, nàng liền trước hết để cho Phỉ Dẹ Phở Lì đi trước, mà mình thì là ở tại chỗ này trước tiên đem các loại điểm tín dụng vơ vét xong một liền lại đi. Dù sao, tuy nhiên một chút thu được hơn 10 triệu, nhưng mà nghề cũ còn là không thể quên. Hôm qua quả, ta ngày mai đại khái sẽ phải rời khỏi. Cái gì? Khi ạ xin tỉ tỉ, ngươi muốn đi rồi sao? Hôm qua quả gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng ban đầu tại phòng khám nghỉ ngơi, nhưng không biết vì cái gì Hỉ ạ xin đột nhiên liền đi tới bên cạnh mình, ngay sau đó nàng liền nghe được câu này vượt quá nàng dự liệu lời. Đúng thế. Khi ạ xin khẽ gật đầu, Sịp Hở nàng phát hiện một đạo loại nhỏ linh chiều vết nước, mà cái khe kia đối diện, có thể ngay cả thông là thế giới của các ngươi, cho nên ta tính toán đi vào tìm tòi kết quả. Thế giới của chúng ta. Nguyên bản có chút thất lạc Hồng Quả Quả đang nghe cái này năm chữ về sau, con mắt lập tức liền sáng lên lên. Chẳng lẽ ta có cơ hội trở lại thế giới của ta sao? Lần này kích thích trực tiếp để Hồng Quả Quả biến hồi tóc trắng miêu nương nguyên hình. Sau lưng nàng cái kia cái đuôi đang không ngừng hơi hơi lay động lấy, kia chờ mong cùng cảm giác hưng phấn đều tràn ra tới. Không xác định. Nhưng mà, khi ạ xỉn câu nói tiếp theo liền cho nàng tạt một chậu nước lạnh, bởi vì còn không có đi vào, cho nên ta cũng không rõ ràng bên trong liên thông có phải hay không thế giới của ngươi. Như vậy phải không nghe xong thì ạ xỉn, Hồng Quả Quả thần sắc có chút hiểu xỉu, nhưng rất nhanh, nàng liền lần nữa phân chấn lên. Được rồi, bản mèo coi như là ở cái thế giới này đợi rất lâu, đang đợi một hồi cũng không có vấn đề gì. Hồng Quả Quả thở dài một hơi, theo sau liền có chút hiếu kỳ nhìn về phía Hỉ ạ xỉn hỏi rằng, đúng rồi, Hỉ ạ xỉn tỉ tỉ, ngươi đi bên kia về sau đại khái được bao lâu mới có thể trở về nhà? Cái này Hỉ ạ xỉn mặt lộ vẻ khó xử, ta cũng không rõ ràng, có thể là 1-2 tuần, cũng có thể là 1-2 tháng, thậm chí 1-2 năm. Sao? Tại sao sẽ như vậy? Hồng Quả Quả có chút không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Sịp Hở nói nàng có khả năng cảm giác được, linh triều phía sau thế giới cũng không phải vị diện này, mà là vị diện khác. Cái này cũng có nghĩa là, trừ phi là có khả năng kéo dài qua vị diện truyền tống, hoặc là gặp được có tương tự chức năng vật phẩm lúc, mới có khả năng hồi được đến. Nghe xong về sau, Hồng Quả Quả chớp mắt liền nóng nảy lên. Đây chẳng phải là nói Hỉ ạ xỉn tỉ tỉ ngươi có khả năng lại cũng không về được sao? Chương 161, chạy như điên tới Hồng Quả Quả chương 161, chạy như điên tới Hồng Quả Quả không biết nha nghe được không về được mấy chữ này, thì ạ xỉn gãi gãi mặt, có chút do dự hỏi. Nhưng là bạn nhất đây. Hồng Quả Quả đội vàng truy vấn, nuôi mèo bất an nuốt sofa, đến lúc đấy nếu quả như thật không về được phải làm sao? Cái này thì ạ xỉn trong nhất thời không biết nên thế nào hồi phục nàng. Bởi vì đối với nàng mà nói, bất kể có thể hay không trở về, kỳ thật đều không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, dù sao mấy cái này thân thể đều là cộng hưởng ý thức. Nhưng mà dù sao chuyện này là bí mật của nàng, nàng trên cơ bản không thể lại cùng các người ta nói. Nhưng là tại Hồng Quả Quả thị rất xuống, thì ạ xỉn hiện tại đột nhiên liền muốn đi một thế giới khác, hơn nữa có thể hay không trở về đều không cách nào được đến một cái chính xác trả lời. Kia như vậy, cùng trực tiếp biến mất khác nhau ở chỗ nào? Khi ạ xỉn thở dài một hơi, theo sau vuốt ve một chút đầu của nàng, chậm chậm an ủi, không có chuyện gì, liền tính ta không ở, không phải có Sịp Hở tỷ tỷ ở chỗ này sao? Ta cùng Sịp Hở tỷ tỷ có thể thông qua phương thức đặc thù liên lạc, đến lúc đấy tình huống của ta ngươi có thể hỏi một chút Sịp Hở tỷ tỷ. Được rồi, được đến cái hứa hẹn này về sau, Hồng Quả Quả tuy nhiên như trước có chút không buông bỏ, nhưng cũng không hỏi tới nữa, chỉ là cúi đầu, thanh âm có chút nghẹn ngẹn. Kia, khi ạ xỉn tỷ tỷ, thuận buồn xuôi gió a ừ, ta hiểu rồi nói xong, khi ạ xỉn hồi lấy ôn nhu mỉm cười, lập tức xoay người, nhẹ nhàng mang tới trạm xá cửa. Hồng Quả Quả đuổi tới bên cửa sổ, con mắt chăm chú khóa lại đạo kia từ từ đi xa bóng lưng, thẳng đến nó biến mất ở góc phố đầu cuối. Phòng khám đột nhiên an tĩnh lại, cảm giác mất mát giống như là thủy triều tuôn lên. Nàng theo bản năng mà móc ra đầu cuối, muốn cho Lục Chiêu Nhiên phát điều tiêu tức thổ lộ hết một chút. Nhưng mà đang chờ đợi một hồi về sau, cũng không có nhận được tin tức hồi phục. Chiêu Nhiên tỷ vẫn là đang bận a Hồng Quả Quả bĩu bĩu môi, có chút buồn bực bổ nhào ở trên sofa, đem mặt vùi vào mềm mại trong gối ôm, chạy không đại não. Thùng thùng thùng. Đúng lúc này, một trận rõ ràng tiếng đập cửa đột ngột vang lên, phá vỡ trạm xá tĩnh tĩnh. Hả? Nguyên bản heo hứa Hồng Quả Quả chớp mắt dựng lỗ tai lên, đột nhiên ngẩng đầu, ảm đạm đôi mắt đột nhiên sáng lên một tia hy vọng tia lửa, chẳng lẽ là Hỉ Ạ Xỉn tỷ tỷ? Hồi tâm chuyển ý sao? Ý nghĩ này làm cho nàng tim đập rộn lên, nàng tức khắc bật lên đến, rất nhanh phóng tới cửa ra vào, mang theo không kiềm chế được nhảy nhót kéo cửa ra, Hỉ Ạ Xỉn tỷ. Tỷ. Vui sướng kêu gọi khi nhìn rõ ngoài cửa thân ảnh chớp mắt đột nhiên im bặt, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng thất vọng. Đứng ở ngoài cửa, cũng không phải là đi mà quay lại Hỉ Ạ Xỉn, mà là hai cái nam nhân xa lạ. Hỉ Ạ Xỉn nàng có trị liệu năng lực, lại thêm nàng bản thân thực lực cũng không tính là thấp, đã có thể sữa còn có thể đánh, đã thế bên cạnh còn có tiểu ỷ cả thế này tượng trưng cho thuần khiết thần thánh thiên mã tại bên cạnh, làm cho nàng đi lấy tây miễn ma pháp loại thế giới khác quả thực là tại phù hợp nhất rồi. Đứng ở linh triều trước mặt, Xỉn hờ sơ cả một cái, tự lẩm bẩm. Đã thế lại thêm cái này, cảm giác lần này linh triều xuyên qua tỷ lệ lớn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nói xong, trên tay của nàng liền xuất hiện một cái giống tín tiêu một dạng đồ vật. Mỏ neo không gian, màu tím đạo cụ, xuyên qua không gian bên trong loạn lưu đều khiến người đau đầu. Hờ Tạ tỏ vẻ đồng cảm, nàng đã lần thứ ba bởi vì không ổn định nhảy vọt dẫn đến bản thân mới váy bị làm rối loạn. Vì giải quyết triệt để chuyện này, vị thiên tài này liền tại không đến một cái giờ hệ thống bên trong chế tạo ra một cái tên là mỏ neo không gian đồ vật. Vật này tác dụng ngay tại ở, nó có thể tại kịch liệt thời không vặn mèo trong, cưỡng chế đem người sử dụng chung quanh một mảnh nhỏ không gian trở nên cực kỳ ổn định. Thế là thứ này liền bị Hờ Tạ gọi đùa là không gian bàn ủi. Tác dụng đang tiến hành bất kỳ hình thức không gian nhảy vọt, truyền tống trước kích hoạt mỏ neo không gian nó sẽ tại truyền tống quá trình trong tự động sinh thành một cái ổn định vi hình không gian trường, bao bọc cũng bảo vệ người sử dụng. Cần trang bị có thể hữu hiệu chống đỡ xé rách không gian, tọa độ chết đi, thời gian hỗn loạn các loại thường gặp nhảy vọt sự cố, cực lớn đề cao truyền tống tính an toàn cùng tính ổn định, bảo đảm người sử dụng đạt đến tiếp thân mang theo cỡ nhỏ vật phẩm lông tóc không tổn hao gì đạt đến mục tiêu tọa độ. Đây là về trước xệ dị dạ tại lúc nghỉ ngơi 10 liên rút đến màu tím vật phẩm, hơn nữa một cái liền cho 4 cái kia mà. Có thể là đối ứng bản thân có 4 cái nhân vật nguyên nhân, cho nên liền trực tiếp tặng 4 cái sao? Được rồi, dù sao không phải dùng một lần vật phẩm, liền tính chỉ tặng một cái ta đều có thể sử dụng. Trước ở chỗ này chờ một chút Hỉ Ạ Xỉn đi, không phải vậy đợi đến lúc đó bản thân đi rồi, phía dưới đám binh lính kia còn phải để Hỉ Ạ Xỉn nhiều thanh lý một chút. Nghĩ vậy, Xỉn Hở liền tiếp theo ở trên sofa soạt lên điện thoại di động, mà tại nàng cách đó không xa xung quanh, không biết lúc nào, lại nhiều mấy chục cái đi lên tiếp viện về sau, kết quả tốc độ ánh sáng nằm trên đất binh lính. Còn đến nàng vì cái gì không trực tiếp mở thần tốc hoặc là chuyển tống đi qua đem Hỉ Ạ Xỉn sách qua tới. Nàng chủ yếu là có chút tò mò muốn nhìn một chút đám người này trong lúc này đến cùng có thể tiếp viện bao nhiêu binh lính, hiện tại đã nhanh 100. Thật là ác thú vị. Cùng thời khắc đó, đang tại đoàn tàu đứng chờ đợi đi đến thành sốc đoàn tàu Hỉ Ạ Xỉn, rõ ràng cảm giác được Xỉn Hở cách nghĩ, nhịn không được trong đáy lòng nhả ránh một câu. Tuy nhiên cùng chung đều là một cái ý thức, nhưng mà có đôi khi thực sẽ xuất hiện loại này, ta nhả ránh chính ta các kiểu nào trái phải hô bắt tình huống. Đinh đương, đoàn tàu đã đến, hỗn loạn chi đô. Trạm kế tiếp điểm là thành xuân. Mời cần thiết đi trước hành khách lấy được phiếu xuất nhập, tiến vào đoàn tàu sẽ tại sau 5 phút chuyến xuất phát. Hả? Xem ra đến. Nghe được quảng bá thanh âm nhắc nhở về sau, thì Ạ Xỉn liền đứng lên, chuẩn bị hướng đi tàu hỏa. Cốc 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 cốc. Mà lúc này, một chuỗi cực kỳ tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, nương theo lấy một tiếng mang theo tiếng khóc nước nở quen thuộc hô hoán, vọt thẳng phá trạm đài ồn ào, tiến vào lỗ tai của nàng bên trong. Khi Ạ Xỉn tỉ tỉ, đợi ta đã. Sao? Hồng quả quả thanh âm. Khi Ạ Xỉn thoáng cái liền nhận rõ chủ nhân của cái thanh âm này, tiếp đó có chút kinh ngạc quay đầu lại. Quả nhiên, người tới chính là Hồng Quả Quả bản thân. Hồng Quả Quả. Thấy vậy, khi Ạ Xỉn bước nhanh lên đón, trực tiếp liền đỡ mang trên mặt cô bé, đầu lông mày nhíu chặt hỏi rằng, ngươi thế nào đột nhiên chạy tới? Đã xảy ra chuyện gì? Mà Hồng Quả Quả làm Hồng Quả Quả chạy đến Hỉ Ạ Xỉn trước mặt về sau, nàng trực tiếp gắt gao bắt được Hỉ Ạ Xỉn ống tay áo, nước mắt tại đỏ bừng trong hốc mắt đảo quanh, âm thanh có chút run rẩy, Hỉ Ạ Xỉn tỉ tỉ. Van cầu ngươi, mang ta cùng nơi vào linh triều. Được không? Đừng bỏ lại ta một người. Chương 162, ngẫu nhiên gặp Lâm Chấn Dực Hồng Quả Quả. Chương 162, ngẫu nhiên gặp Lâm Chấn Dực Hồng Quả Quả. Nhưng là linh triều bên kia không đợi Hỉ Ạ Xỉn nói xong, Hồng Quả Quả liền trực tiếp cắt dứt lại nói của nàng nói, Hỉ Ạ Xỉn tỉ tỉ, Chiêu Nhiên tỉ tỉ nàng. Nàng là không phải rơi vào cỡ nhỏ linh triều rồi. Nghe được một câu nói kia về sau, Hỉ Ạ Xỉn sửng sốt một chút, theo sau có chút khó tin nói ra, ngươi là làm sao mà biết được? Là có người nói cho ta biết. Hồng Quả Quả thanh âm nghẹn nào, mang theo nồng đậm giọng mũi. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, bắt đầu giảng thuật 20 phút trước tại xem bệnh phát sinh hết thảy. Thời gian trở lại 20 phút trước. Xin hỏi một chút, ngươi là cái này trạm xá bác sĩ sao? Nghe được vấn đề này, Hồng Quả Quả liền tạm thời theo thất lạc tâm tình trong lần nữa khôi phục lại. Xin lỗi, chúng ta nơi này bác sĩ vừa ra cửa. Bụt, ngươi để cử có chút không đáng tin cậy. Nghe được trước mắt tiểu cô nương nói lời, Lâm Chấn Dực thở dài một hơi, theo sau liền có chút bất đắc dĩ đối với bụt nói ra. Cái này, ta sớm làm điều tra a. Mà bụt cũng có chút không biết làm sao, ta lúc ấy xem bọn hắn đối với nơi này trạm xá đều là khen miệng không dứt, nói nơi này là tốt nhất một nhà trạm xá, bất kể cái gì thương bệnh tới nơi này đều có thể chữa khỏi. Cái gì thương bệnh đều có thể chữa khỏi, chỉ có thể nói trên cơ bản là gạt người. Lâm Chấn Dực thở một hơi, nếu quả thật là như vậy, khoa học kỹ thuật sáng sinh đã sớm đến đem bác sĩ này cho lấy đi. Chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, hắn liền xoay người muốn rời đi. Các ngươi thế nào như vậy tùy ý liền nói Hi A Xỉn tỷ tỷ đang gạt người. Nhưng vào lúc này, Hồng Quả Quả thanh âm liền trên bảo. Mới vừa chút kia đối thoại nàng nhưng là toàn bộ đều nghe thấy được. Nàng có chút tức giận xem Lâm Chấn Dực nói ra, Hi A Xỉn tỷ tỷ bất kể là y thuật còn là thực lực đều là mạnh vô cùng, ta không cho các ngươi cứ như vậy bôi nhọ nàng. Nghe được Hồng Quả Quả thanh âm, Lâm Chấn Dực cau cau mày, theo sau nàng xoay người lại nói ra, đã ngươi nói ngươi trong miệng Hỉ Ạ Xỉn Tỷ Tỷ thực sự có thể làm được cái gì thương bệnh đều có thể chữa khỏi, kia khoa học kỹ thuật sáng sinh làm sao lại bỏ qua nàng? Còn đến thực lực rất mạnh câu nói này trực tiếp bị hắn cho bỏ qua rồi. Bởi vì hắn thấy, nếu như y thuật rất mạnh lời nói, kia tỷ lệ lớn là loại chữa bệnh dị năng, thực lực liền rất không có khả năng mạnh bao nhiêu. Chớ đừng nhắc tới đối kháng khoa học kỹ thuật sáng sinh rồi. Nhưng mà Hồng Quả Quả câu nói tiếp theo thì để hắn có chút kinh ngạc. Khoa học kỹ thuật sáng sinh tính cái gì? Hồng Quả Quả hai tay ôm ngực, rất là coi rẻ, cái công ty này về trước liền muốn chiêu mộ Hỉ Ạ Xỉn Tỷ Tỷ, kết quả bị Hỉ Ạ Xỉn Tỷ Tỷ cự tuyệt. Kết quả phía sau bọn hắn còn nghĩ muốn cưỡng chế bóc sạch Hỉ Ạ Xỉn Tỷ Tỷ chạm xá, cho nên bọn họ liền bị Hỉ Ạ Xỉn Tỷ Tỷ cho trực tiếp diệt sạch. Nói xong, nàng liền chỉ hướng trong đó lấy một cái phương hướng. Nhạ, bên kia nguyên lai là có một tòa đại lâu, chính là khoa học kỹ thuật sáng sinh chi nhánh công ty, chỉ có điều tại vài ngày trước đã bị Hỉ Ạ Xỉn Tỷ Tỷ cho biến thành một cái hố to. Tê lúc này, bụt hít vào một ngụm khí lạnh, Chấn Dực, nơi này thật là có chuyện này. Nói xong, hắn liền cầm lên đầu cuối, đem khoa học kỹ thuật sáng sinh bị phá hủy tin tức đưa cho Lâm Chấn Dực xem. Đang nhìn xong rồi về sau, Lâm Chấn Dực nhất thời có chút đờ đẫn, một lát sau hắn mới quay đầu đối với Hồng Quả Quả nói ra, ý của ngươi là, cái kia khống chế xâm xét, che khuất bầu trời cự thú, là ngươi trong miệng Hỉ Ạ Xỉn Tỷ Tỷ. Đương nhiên là, Hồng Quả Quả một chút che giấu cảm giác đều không có, trực tiếp liền thừa nhận xuống đến. Cảm giác càng ngày càng ngoại hạng, Lâm Chấn Dực thở dài một hơi, dùng đến 10 phần nhỏ giọng tự lẩm bẩm, hắn cũng không có tin tưởng Hồng Quả Quả, nhưng vẫn là hướng tới nàng không người chào, xin lỗi, là ta không hiểu rõ tình huống. Nhưng như đã nhà này trạm xá bác sĩ không ở chỗ này, vậy thì chúng ta chỉ có thể đi trước. Nói xong, hắn liền để bụt đỡ lấy bản thân rời đi nơi này. Gặp lại tại cơ cái tay cáo biệt về sau, Hồng Quả Quả cũng không lại tiếp tục quấn quýt tại trong chuyện này. Tuy nhiên nàng nghe được vừa vặn Lâm Chấn Dực kia một nhỏ giọng tự lẩm bẩm, nhưng cái này kỳ thật cũng ở trong dự liệu của nàng. Dù sao, nếu không phải là Hỉ Ạ Xỉn Tỷ Tỷ bản thân thừa nhận chuyện này, không phải vậy nàng cũng rất không có khả năng tin tưởng cái kia cự thú chính là Hỉ Ạ Xỉn Tỷ Tỷ. Hiện tại Hỉ Ạ Xỉn Tỷ Tỷ đi rồi, Chiêu Nhiên Tỷ Tỷ vẫn là đang bận. Ta còn là đi trước tìm một cái xịp hở tỉ tỉ đi. Tại tự lẩm bẩm một chút về sau, nàng liền chuẩn bị mở bắt đầu cho trạm xá trên cửa khóa. Nhưng khi nàng tại vừa mới nói xong một câu nói này thời điểm, làm nàng chuyện không nghĩ tới xảy ra. Một cái đột nhiên liền khoác lên trên vai của mình, không đợi nàng kịp phản ứng, vừa vặn kia trong đó thanh âm của một nam nhân liền lần nữa vang lên. Ngươi vừa mới nói cái gì? Chiêu Nhiên. Xịp hở. Ngươi nhận thức các nàng. Mèo nha. Đang minh xác biết rõ phía trước không người tình huống dưới quay đầu đi làm việc khác, kết quả vừa mới quay đầu thời điểm, có người liền đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình, hơn nữa còn vỗ vỗ bờ vai của mình. Đừng nói vốn là nhạy cảm miêu nương, liền xem như người bình thường cũng phải bị hung hăng hù đến một chút. Thế là Hồng Quả Quả liền trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện kinh hãi dọa cho hồn phi phách tán, giống con bị hoảng sợ mèo một dạng đống nhiên hướng phía trước bắn ra, ngay sau đó phanh một tiếng hung hăng đụng vào trên bàn cửa. Tê, đau 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 đau. Nàng ôm bị đụng đau đầu cùng bà vai, chưa tỉnh hồn mà xoay người lại nhìn lại. Khi nhìn rõ người này là đi mà quay lại Lâm Chấn Dực về sau, tức khắc lửa giận sôi gan, ngươi làm gì đột nhiên liền xuất hiện ở sau lưng làm ta sợ à? Ngươi cho là ngươi là hệ không gian dị năng giả thì ngon sao? Nàng thoáng cái liền đã đoán được người này tỷ lệ lớn hẳn là một cái hệ không gian dị năng giả, bởi vì loại tình huống này nàng trước kia cùng Lục Chiêu Nhiên cùng một chỗ thời điểm cũng đã gặp qua. Nhưng bởi vì Lục Chiêu Nhiên đã thế này dọa nàng thật nhiều lần, cho nên bị sợ nhiều tốt xấu có cái phòng bị. Nhưng là bây giờ, thực chính là một chút phòng bị đều không có. Xin lỗi Lâm Chấn Dực liền ngay cả liền nói xin lỗi. Nhìn hắn chịu lỗi thái độ thành khẩn, Hồng Quả Quả cũng chỉ đành cưỡng chế mắng người xúc động, tức giận hỏi rằng, ngươi nói ta nhận thức các nàng, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi cũng nhận thức các nàng sao? Nhận thức Lâm Chấn Dực thần sắc chớp mắt đạm đạm xuống đến, âm thanh có chút đắng chát, Lục Chiêu Nhiên, nàng đã từng là hậu bối của ta. A. Hồng Quả Quả kinh ngạc mở to hai mắt, chẳng lẽ ngươi chính là Chiêu Nhiên tỷ trước kia đề cập qua cái kia Lâm Chấn Dực? Không đợi Hồng Quả Quả nói xong, Lâm Chấn Dực liền nói thẳng ra danh tự của mình. Đúng, chính là cái danh tự này. Đang nghe ba chữ này về sau, Hồng Quả Quả lập tức liền phản ứng lại, nhưng là Chiêu Nhiên tỷ không phải nói ngươi đã chết rồi sao? Lâm Chấn Dực nghẹn một cái, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ thả nói, chuyện này có hiểu lầm, ngay lúc đó xác thực rất nhiều người đều cho rằng ta đã chết rồi nha nha, hiểu. Hồng Quả Quả gãi gãi mặt mình, vậy ngươi có muốn trước ở tại chỗ này, Chiêu Nhiên tỷ nàng hiện tại có nhiệm vụ đang bận, hẳn là mấy ngày nữa liền trở lại. Lục Chiêu Nhiên nàng nghe được Hồng Quả Quả một lần nữa xách lên Lục Chiêu Nhiên danh tự, Lâm Chấn Dực đang nói ra câu này về sau, liền không có đoạn sau, trong ánh mắt tràn ngập bi thương. Mà Hồng Quả Quả thì là rất dễ dàng liền đã nhận ra Lâm Chấn Dực biểu tình biến hóa. Tức khắc, một loại dự cảm xấu liền xuất hiện ở đáy lòng của nàng. Sao? Làm sao vậy sao? Hồng Quả Quả hít sâu một hơi, có chút thận trọng hỏi, nàng rơi vào cỡ nhỏ linh triều bên trong, khả năng lại cũng không về được chương 163, tiến vào linh triều chương 163, tiến vào linh triều sự tình chính là như vậy. Hồng Quả Quả tâm tình xa xút mà thuật lại xong, âm thanh mang theo nồng đậm giọng mũi, biết rõ Chiêu Nhiên tỷ tỷ tin tức về sau, ta liền tức khắc xuôi theo Hỉ Ạ Xỉn tỷ tỷ mùi của ngươi đổi tới, trùng hợp như vậy liền đụng phải Lâm Chấn Dực bọn hắn. Hỉ Ạ Xỉn nuốt nuốt huyệt thái dương, cảm thấy không còn gì để nói. Hỉ Ạ Xỉn tỷ tỷ, van cầu ngươi. Hồng Quả Quả thanh âm trong mang theo tiếng khóc nức nở, nắm chặt Hỉ Ạ Xỉn ống tay áo, Chiêu Nhiên tỷ tỷ rơi vào, sống chết không rõ, hiện tại liền ngươi cũng muốn đi. Đừng lưu ta một người ở chỗ này. Hỉ Ạ Xỉn xem nàng ánh mắt cầu khẩn, thở một hơi, được rồi, ngươi theo kịp. Chúng ta để xịp hơ mở cổng truyền tống, tránh ngồi xe lửa. Nói xong, nàng làm bộ tại đầu cuối bên trên thao tác một chút. Không đến một phút, một đạo ổn định màu tím cổng truyền tống liền trong không khí lặng yên triển khai. Đi thôi, Quả Quả. Nói xong, thì Ạ Xỉn dẫn đầu bước vào hào quang ở trong. Mà Hồng Quả Quả thì là vội vàng lau con mắt, theo sát phía sau. Hào quang lóe lên, hai người đã xuất hiện tại xịp hở trước mặt. Lúc này xịp hở chính lười biếng tựa tại trên ghế sofa soạt đầu gối, mà xung quanh trên đất, nguồn ngang lộn xộn mà nằm càng nhiều tiếp viện mà đến lại nhanh chóng nằm ngửa binh lính. Số lượng so với Hỉ Ạ Xỉn rời đi phòng khám bệnh lúc kia tăng thêm không ít. Chậc, ta vốn không nghĩ cho ngươi biết rõ tiểu nhân chuyện. Làm xịp hở dương mắt nhìn thấy Hồng Quả Quả về sau, có chút bất đắc dĩ buông xuống đầu gối. Vì cái gì? Hồng Quả Quả không hiểu hỏi, ta cùng Chiêu Nhiên tỷ tỷ nhận thức đã lâu như vậy, chính bởi vì các ngươi nhận thức lâu như vậy, cảm tình sâu, ta vừa muốn tạm thời gạt. Xịp hở thở một hơi, đứng lên, tình huống nàng bây giờ, ta cũng nói không chính xác, khả năng tại nào đó chưa rõ thế giới, cũng có thể là nàng dừng một chút, không nói ra cái kia xấu nhất khả năng. Tóm lại, ta vốn định để Hỉ Ạ Xỉn đi trước tìm kiếm đường, đợi khi tìm được Lục Chiêu Nhiên tung tích sẽ nói cho ngươi biết. Hồng Quả Quả trầm mặc một lúc, thấp giọng hỏi, kia, vì cái gì không thể để cho ta đi? Không phải không đường, mà là rủi ro quá lớn, không đề cử. Xịp hờ ánh mắt đảo qua Hỉ Ạ Xỉn cùng nàng bên cạnh bay tiểu ý cả, ta tin tưởng Hỉ Ạ Xỉn thực lực có thể tự bảo vệ, nhưng mang lên ngươi, biến số liền có thêm. Nói xong, nàng liền xuề tay ra đến mấy đạo. Thứ nhất, linh triều đối diện phải ngươi hay không thế giới, ta không có hoàn toàn chắc chắn. Thứ hai, các ngươi sau khi tiến vào có thể hay không bị tùy cơ truyền tống đến bất đồng địa điểm, ai cũng không biết. Bất quá, Xịp Hờ lời nói xoay chuyển, nghiêm túc xem Hồng Quả Quả, đã ngươi hiện tại đã biết Lục Chiêu Nhiên chuyện, ta cũng sẽ không chặn ngươi, đi hay không, chính ngươi quyết định. Ta đi. Hồng Quả Quả không chút do dự, ánh mắt kiên định, ở cái thế giới này, Chiêu Nhiên tỷ tỷ là nhất quan tâm ta người, tiếp theo chính là Hỉ Ạ Xỉn tỷ tỷ, các nàng đều phải rời đi, ta lưu lại còn có ý gì? Đã thế nàng bổ sung nói, trong mắt mang theo một tia hy vọng, nếu như bên kia thật là thế giới của ta, ta còn có thể giúp đỡ Hỉ Ạ Xỉn tỷ tỷ quen thuộc hoàn cảnh. Xịp Hờ xem Hồng Quả Quả trong mắt quyết tuyệt, liền cũng sẽ không quên can. Được rồi. Nàng gật gật đầu, ngay sau đó lật qua lật lại ba lô hệ thống, theo sau liền đều cầm ra một cái giống tín tiêu cùng nhựa cao su một dạng đồ vật đưa cho Hồng Quả Quả. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đem hai món đồ này cầm lên đi. Nói xong, Xịp Hờ liền chuyển đi qua. Hai tên này phân biệt tiêu mỏ neo không gian cùng keo may mắn, một cái là dùng đến phòng ngừa xuyên qua không gian ngoại ý muốn nổi lên, một người khác chính là dùng đến bảo mệnh. Theo sau, nàng liền đem hai tên này cho giới thiệu cặn kẽ một chút. Chút này sẽ có hay không có chút quá quý trọng rồi. Nghe xong những thứ này chức năng về sau, Hồng Quả Quả có chút không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Cái gì gọi là có thể hữu hiệu chống đỡ xé rách không gian, tọa độ chết đi, thời gian hỗn loạn các loại thường gặp nhảy vào sự cố, cái gì gọi là thoa xong về sau sẽ đạt được vận may, bất kể về trước gặp nguy hiểm gì, đều có thể an toàn vượt qua tiếp xuống 24 giờ. Người phía trước không nói cái gì, khả năng một chút cường đại hệ không gian dị năng giả cũng có thể làm được, nhưng mà người sau ít nhất là khái niệm cấp bậc đồ vật a. Chút lòng thành. Xịp Hở vô tình xua xua tay, keo may mắn ta không dùng được, mỏ neo không gian ta còn có nhiều cái. Hơn nữa, mỏ neo không gian không phải dùng một lần, keo may mắn cũng là vì để người vào nhất, tỷ lệ lớn chỉ dùng không lên, nếu như ngươi quả thực ấy nấy băn khoăn, như vậy chờ sau khi an toàn ngươi cho Hỉ Ạ Xỉn là được rồi. Nha. Tốt, tốt. Hồng Quả Quả bị Xịp Hở cái này thổ hạo phát luôn làm được có chút choáng váng, theo bản năng mà nhận lấy hai món đồ này. Được, như đã quyết định, vậy xuất phát. Nói xong, Xịp Hở không lại trì hoãn, xoay người dẫn đường. Hỉ Ạ Xỉn cùng Hồng Quả Quả theo sát phía sau, rất mau tới đến cái kia cỡ nhỏ phòng theo dõi trước cửa. Chính là nơi này. Nói xong, Xịp Hở liền đi tới cỡ nhỏ phòng theo dõi trước cửa, theo sau đang yên lặng nói một câu, ta có thể dễ dàng đem trước mắt cửa mở ra về sau, cái này phiến hợp kim cửa lớn liền chậm chậm rộng mở ở tại trước mặt hai người. Phía sau cửa, một đạo màu u lam vết nước không gian huyền phù đang quan sát trong phòng, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động cũng không ổn định hào quang. Năng lượng cùng bạo lưu giống vô hình xúc tu như vậy tại vết nước biên giới và mèo kéo xé. Đó chính là linh triều nhập khẩu. Xịp Hở nghiêng người, ra hiệu hai người nhìn về phía vết nước, đem mỏ neo không gian bắt tại trên ngai lưng về sau, các ngươi là có thể đi vào. Hồng Quả Quả xem trước mắt cái này tựa như có thể thôn vệ hết thảy khủng bố vết nước, khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, ngón tay không tự giác mà siết chặt góc áo. Hiện tại đổi ý còn kịp, Xịp Hở bén nhạy nắm bắt đến nàng tâm tình khẩn trương, ngữ khí hòa hoãn chút, thứ này tính nguy hiểm, ngay cả ta cũng chỉ có thể ước đoán, nếu như không phải Hỉ Ạ Xỉn đủ mạnh, ta căn bản sẽ không làm cho nàng mạo hiểm. Không cần. Hồng Quả Quả hít sâu một hơi, cưỡng chế đè xuống sợ hãi, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định, đều tới đây, như thế nào có thể lùi bước. Nói xong, nàng giống như là muốn vượt qua do dự một dạng, nhắm mắt lại liền hướng tới vết nứt phương hướng vọt mạnh đi qua. Ai nha? Nhưng mà, trong dự đoán cảm giác không trọng lượng vẫn chưa chuyển đến, Hồng Quả Quả chỉ cảm thấy bản thân đụng đầu vào một cái mềm mại mà cứng cỏi bức chắn bên trên, bị nhẹ nhàng bắn trở về. Nàng ôm chán mở mắt ra, liền phát hiện trước mặt mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tản ra ấm áp vầng sáng màu hồng bong bóng bức chắn. Đừng nóng độ nha. Lúc này, thì Hạ Xin mang theo ý cười tiếng vang lên, nàng nhẹ nhàng giắt Hồng Quả Quả tay, an toàn đệ nhất, lồng phòng hộ mở lên lại đi. Cảm thụ được lòng bàn tay truyền tới ấm áp cùng tầng kia kiên cố màu hồng bức chắn, Hồng Quả Quả trên mặt từng đỏ, vừa mới kia liều lĩnh cử động làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Ừ, tốt, tốt. Nàng nhỏ giọng đáp lời, theo sau liền tùy ý Hỉ Ạ Xỉn nắm bản thân, từng bước, bước vào kia mảnh u lam mà chưa rõ linh chiều trong cái khe. Chương 164, Dương Dậm Phỉ Thúy chương 164, Dương Dậm Phỉ Thúy một trận trời đất quay cuồng cảm giác hôn mê qua đi, không gian rốt cục ổn định xuống đến. Có chút choáng, còn may. Hỉ Ạ Xỉn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, về điểm này hơi nhỏ cảm giác khó chịu nhanh chóng tiêu tán. Theo sau nàng liền tức khắc cảnh giác mà ngắm nhìn một phía. Ngay sau đó, hiện ra tại trước mắt nàng chính là một mảnh cơ hồ bị cự đại tán cây hoàn toàn che đậy rừng rậm. Mỗi mỗi thân cây cối đều như cùng chống trời trụ lớn, cao tới mấy chục thước, nồng đậm cành lá đem bầu trời cắt xẻ đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ có lẻ tẻ ánh trăng vất vả xuyên thấu khe hở rơi rụng. Nhưng mà, rừng rậm bên trong cũng không phải là một màu tối đen. Tại cánh rừng rậm này trên bùn đất, bày khắp tản ra u màu xanh lá cây hình quang loài dương sĩ, chúng nó tản ra thần bí hào quang, đem mảnh này cự một chi lâm chiếu rọi đến tựa như là như mộng ảo cảnh sắc một dạng. Hơn nữa cũng đủ để thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Thật là cao rừng rậm. So với Lục Âm Nguyên bên kia còn muốn hào hùng đồ sộ, còn có nhiều như vậy kỳ dị thực vật phát sáng. Đây là kỳ huyễn thế giới sao? Khi Hạ Xin nhịn không được thấp giọng tán thưởng, bị cảnh tượng trước mắt rung động, bất quá chút này cây cũng quá lớn, hoàn toàn không nhìn thấy rừng rậm tình huống bên ngoài. Tốt tốt lúc này một mực an tĩnh trôi nổi trên bên người nàng tiểu tiên ma ỷ cả đột nhiên phát ra nhanh nhẹn tiếng kêu to. "Hả?" Khi Hạ Xin nghe tiếng nhìn lại, "Ngươi nói ngươi có thể bay đi lên xem một chút." "Tốt tốt." Tiểu ỷ cả khoan khoái gật đầu, xinh xắn cánh ở sau người nhẹ nhàng vỗ. Vậy làm phiền ngươi a, cẩn thận một chút. Thấy vậy, thì Hạ Xỉn cũng mỉm cười đáp ứng. Được cho phép tiểu ỷ cả tức khắc hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng liền hướng lấy chỗ cao tán cây tầng bay đi qua. Đưa mắt nhìn tiểu ỷ cả rời đi, thì Hạ Xỉn thu hồi ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm Hồng Quả Quả thân ảnh. Nàng nhìn khắp bốn phía, tầm mắt đảo qua sáng lên quyết tùng, cường tráng thân cây cùng bản cầu rễ cây, nhưng chính là không tìm thấy Hồng Quả Quả tung tích. Hồng Quả Quả đây? Thì Hạ Xỉn hơi hơi cau mày, thật chẳng lẽ giống Sịp Hờ lo lắng dạng kia, bị tùy cơ chuyển tống đến chỗ khác? Còn đến tại xuyên qua trong ngoài ý muốn nổi lên dẫn đến không có qua tới. Điểm này thì Ạ Xỉn ngược lại không có nghĩ qua. Dù sao tại xuyên biệt trong quá trình nàng có thể cảm giác được nội bộ không gian loạn lưu không tính quá cường đại, có mỏ neo không gian cùng lồng phòng hộ hai tầng bảo hiểm, không đến mức tại xuyên qua trên đường liền xảy ra vấn đề. Thấy dùng mắt thường tạm thời không tìm thấy, thì Ạ Xỉn liền tạm thời nhắm hai mắt lại, bắt đầu dùng tinh thần lực tìm kiếm lên. Rất nhanh, nàng liền ở trên đỉnh đầu cảm nhận được khí tức quen thuộc. Thấy vậy, thì Ạ Xỉn ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt xuyên thấu cảnh lá kẽ hở về sau, nàng quả nhiên tại cách đất cao hơn 20m một cây tráng kiện trên nhánh cây, phát hiện đã cuộn thành một đoàn. Hơn nữa còn hôn mê bất tỉnh Hồng Quả Quả, nguyên lai treo ở trên cây, khó trách không tìm thấy. Khi Hạ Xin bất đắc dĩ nâng chán, theo sau một đạo hoa mỹ cầu vồng đột nhiên xuất hiện tại Hỉ Hạ Xin dưới chân, đơn giản nâng lên thân thể của nàng, đưa nàng vững vàng đưa đến Hồng Quả Quả bên cạnh. Mà Hỉ Hạ Xin thì là cẩn thận đem Hồng Quả Quả ôm lấy, đặt ở trên cầu vồng đám mây, tiếp đó chậm chậm hàng hồi mặt đất. Sau khi hạ xuống, khi Hạ Xin lòng bàn tay lần nữa nổi lên nu hòa thải hồng quang mang, nhẹ nhàng bao trùm tại Hồng Quả Quả trên trán, ấm áp dòng năng lượng chảy, Hồng Quả Quả lông mi thật dài rung rung vài cái. Theo sau mơ mơ màng màng mở mắt, khi Hạ Xỉn tỉ tỉ, ánh mắt nàng còn có chút mê mang, thấy rõ người trước mắt về sau, theo bản năng mà hỏi, "Chúng ta, đây là ở đâu?" "Ta cũng không rõ ràng." Khi Hạ Xỉn thu tay lại, lắc lắc đầu, "Ngươi cảm giác thế nào? Nhìn xem xung quanh, nơi này có phải là ngươi nguyên bản thế giới?" "Nguyên bản thế giới?" Mấy chữ này như cùng cường tâm châm một dạng, chớp mắt để Hồng Quả Quả triệt để tỉnh táo lại. Nàng đỗng nhiên ngồi dậy, vội vàng ngắm nhìn một phía. Cao vút trong mây cự mục, cùng với phủ kín mặt đất, tản ra u quang lam lục kết loại. Xem cảnh này về sau, con mắt của nàng càng mở càng lớn, tràn đầy khó tin kinh hỉ. Cái này, đây là Dương Dâm Phỉ Thúy. Nàng có chút thất thanh kêu lên, âm thanh bởi vì xúc động mà hơi hơi phát run. Dương Dâm Phỉ Thúy, ngươi biết nơi này? Khi Hạ Xỉn tức khắc truy vấn. Đúng, không sai. Hồng Quả Quả kích động nhảy dựng lên, cái đuôi lưng phấn loạn trọn. Dương Dâm Phỉ Thúy, trên hệ rẽ si a đại lục lớn nhất cổ xưa nhất Dương Dâm. Dương Dâm chỗ sâu nhất là tộc tinh linh lãnh địa. Đó lấy, nàng ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát đến tán cây độ cao cùng thấu qua đến yếu ớt ánh sáng. Lại cúi đầu nhìn nhìn dưới chân quyết loại phân bố, ngựa khí càng thêm bình tĩnh nói, xem cây này độ cao cùng tinh quyết mật độ. Chúng ta bây giờ hẳn là tại rừng rậm Phỉ Thúy Đông Bộ đồi núi Trạm Vạng khu vực, hơn nữa là ở ngoại vi khu vực. Vì rõ ràng hơn mà nói, Hồng Quả Quả nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhặt lên một cây nhánh cây nhỏ, nương lấy mặt đất sáng lên quyết loại cung cấp ánh sáng nhạt, tại mềm mại trên bùn đất rất nhanh vẽ lên. Nàng trước vẽ một cái to lớn vòng tròn, cái này đại biểu hết thể rừng rậm Phỉ Thúy. Tiếp đó lại tại vòng tròn nửa phía đông thuộc bùn phận bộ lại vẽ một cái hơi nhỏ một nửa vòng, tiếp lấy lại dùng nhánh cây điểm một cái, nơi này chính là đồi núi Trạm Vạng, vị trí của chúng ta đại khái ở chỗ này. Theo sau nàng đang đại biểu đồi núi Trạm Vạng lồng nhỏ phía trên vẽ một cái hướng lên mũi tên, hướng bắc đi. Chỉ cần một mực hướng bắc, rất nhanh thì có thể đi ra rừng rậm. Ngoài rừng rậm mặt chính là một mảnh đại bình nguyên, chỗ đó chính là một cái vương quốc loài người biên cảnh kia mà nói xong, nàng nghiêng đầu cố gắng nhớ lại một chút. Ừm, cái kia vương quốc gọi là cái gì nhỉ? Lâu lắm không có trở về, đã thế ta cũng rất ít qua bên kia, danh tự đã quên tại phát hiện nghị không ra danh tự về sau, nàng liền không có lại tiếp tục nghĩ, mà là lại tại lồng nhỏ bên trong vẽ một cái phía bên trái mũi tên, đi về phía tây chính là xâm nhập đồi núi Trạm Vạ Phúc Địa, các tinh linh sẽ ngủ ở bên kia, bất quá bọn hắn rất thần bí, rừng rậm phỉ thúy lại lớn đến mức không hợp thói thường, muốn tìm bọn hắn lại không dễ dàng. Mà Hỉ Ạ Xin ở một bên chuyên chú xem trên đất bản đồ đơn giản, tại Hồng Quả Quả giải thích rõ thời điểm cũng nhanh chóng làm rõ lối nghĩ, cho nên đề nghị của ngươi là chúng ta tốt nhất hướng bắc đi, trước tiến vào nhân loại kia vương quốc. Không sai. Hồng Quả Quả dùng sức gật đầu, cái đuôi cũng đi theo lay qua lại. Vương quốc loài người nhiều người, thành trấn cũng nhiều, so với nguy cơ từ phía ngoài rừng rậm vây an toàn nhiều. So với tại mịt mờ biển rừng trong tìm vận may tìm tinh linh, còn không bằng đi vương quốc loài người thông qua công hội mạo hiểm giả công bố tìm người bị thác, như vậy tìm được chiêu nhiên tỷ tỷ hy vọng phải lớn hơn nhiều. Hiểu. Khi Ạ Xin gật gật đầu, nhưng lập tức lại nghĩ tới một chút, cơ mà, như đã chúng ta bây giờ là ở rừng rậm phỉ thúy đông bộ, vì cái gì không trực tiếp đi về phía đông ra rừng rậm, ngược lại muốn đường vòng hướng bắc đây? Bởi vì lại hướng đông chính là đại lục biên giới Á. Hồng Quả Quả tức khắc giải đáp, bên kia tất cả đều là biển rộng mênh mông, không có đường. Thì ra là vậy, rừng rậm phỉ thúy chính là đại lục đông bộ biên giới địa khu A. Nghe xong về sau, thì Ạ Xin hiểu rõ gật gật đầu, nàng hiện tại đối với phiến đại lục này một bộ phận cách cục có sơ bộ ấn tượng. Khi Ạ Xin tỉ tỉ, chúng ta mau ra phát nha. Hồng Quả Quả đã không thể đợi nổi, chỉ hướng phương bắc, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, sớm chút đến vương quốc loài người, liền có thể sớm chút công bố ủy thác. Nói không chừng rất nhanh thì có thể có chiêu nhiên tỉ tỉ tin tức. Nói xong, nàng mở rộng bước chân, hướng tới nhận định phương bắc bước nhanh tới. Tiểu Y Ca, trinh sát kết thúc, trở về nha. Thấy vậy, thì Ạ Xin liền hướng lây tán cây tầng hô kêu một tiếng về sau, lập tức cũng cất bước đi theo Hồng Quả Quả nhẹ nhàng thân ảnh. Không lâu lắm, hai người liền nhanh chóng tan biến đang phát tán ra u u hình quang cự mục trong rừng rậm. Chương 165, ngẫu nhiên gặp thương đội. Chương 165, ngẫu nhiên gặp thương đội. Đại khái còn bao lâu nữa mới có thể đi đến bên rừng rậm? Thì Ạ Xin vẫn nhìn xung quanh dường như một phần không đổi che trời cự mục, có chút không nhịn được hỏi. Các nàng đã đi rồi 4-5 tiếng, trừ ra ngẫu nhiên thoát ra thú hoang, liền nhân ảnh đều không có nhìn thấy. Nhanh nhanh. Hồng Quả Quả dừng bước lại, thuần thục ngửa đầu quan sát tán cây hình thái cùng độ cao, xem, nơi này cây đã theo phía trước cao 60-70 mét, xuống đến 30-40 mét, điều này nói rõ chúng ta cách bình nguyên rất gần. Đón lấy, nàng chỉ vào phía trên rõ ràng thấp một đoạn ngọn cây, ngựa khí 10 phần chắc chắc. Thấy vậy, thì Ạ Xin liền xuôi theo nàng chỉ phương hướng cẩn thận so sánh một chút, phát hiện xác thực như thế. Càng đến gần bên ngoài, cây cối càng thấp. Đây là nguyên nhân gì? Nàng có chút hiếu kỳ hỏi. Ma lực nồng độ nha. Hồng Quả Quả hơi kinh ngạc, thì Ạ Xin tỉ tỉ ngươi cảm giác không đến sao? Nói xong, nàng nhắm mắt lại, như cái nhỏ con quay tựa như nguyên chỗ nhẹ nhàng vòng vo vài vòng về sau, tiếp lấy liền tinh chuẩn chỉ hướng tây nam phương hướng, bên này ma lực càng dày đặc, là rừng rậm chỗ sâu. Tiếp lấy nàng lại chỉ hướng chính bắc nói ra, bên này ma lực mỏng manh, chính là chúng ta muốn đi ra ngoài phương bắc. Cảm giác không đến. Tuy nhiên Hồng Quả Quả đã biểu diễn đi ra, nhưng Hỉ Ạ Xỉn vẫn lắc đầu một cái, hệ thống sức mạnh của ta không dựa vào ma lực, đối với thứ này không mẫn cảm. A, đúng ha, Hỉ Ạ Xỉn tỷ tỷ ngươi không phải người của thế giới này. Hồng Quả Quả vô hốt một cái, có chút ngượng ngùng le lưỡi một cái. Hờ hờ, ta đã quên, bất quá không quan hệ, đi theo ta đi là được. Theo tốc độ này, lại có 2 đến 3 giờ thời gian nhất định có thể ra ngoài. Nói xong, nàng liền tin tưởng tràn đầy mà vỗ ngực một cái, tiếp tục tại phía trước dẫn đường, vừa đi vừa lưu ý lấy địa hình xung quanh. Ừ. Đột nhiên, Hồng Quả Quả thai mẹo cảnh giác mà dựng đứng lên, hơi hơi chuyển động vài cái. Theo sau nàng dừng bước lại, quay đầu sang, hạ giọng đối với Hỉ Ạ Xin nói ra, Hỉ Ạ Xin tỉ tỉ, phía trước có động tĩnh. Hình như là binh khí va chạm âm thanh. Binh khí va chạm. Chẳng lẽ phía trước có người sao? Khi Ạ Xin sửng sốt một chút, theo sau liền đem tinh thần lực hướng về phía trước trải ra. Một lát sau, nàng thu hồi cảm nhận, biểu cảm có chút vi diệu. Phía trước có một chiếc xe ngựa, một đám người tại cùng thú hoang chiến đấu, như là bị bầy sói tập kích. Nói xong, nàng luốt luốt huyệt thái dương, nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này tình tiết cũng quá bộ cũ rồi nha. Cảm giác không phải là một chút kỳ huyễn thế giới vô địch văn con đường sao? Kia, chúng ta muốn đi giúp bận rộn không? Hồng Quả Quả xem Hỉ Ạ Xin hơi có vẻ cạn lời biểu cảm, có chút không quyết định chắc chắn được. Giúp, đương nhiên phải giúp. Khi Ạ Xin không chút do dự cất bước hướng phía trước, ta là mới tới thế giới này, mà ngươi vừa vặn cũng đối vương quốc loài người bên kia không quen, hiện tại không vừa vặn có một đám người có thể làm hướng đạo cho chúng ta sao? Tốt. Nghe xong Hỉ Ạ Xin, Hồng Quả Quả ánh mắt sáng lên, lập tức liền tức khắc đi theo. Vừa dựa sát xe ngựa chỗ khu vực, các nàng liền nghe được một người nam nhân cái kia có chút tục tằng tiếng gạo. Đỉnh lấy, đám tiểu nhị, nhóm này xuất sinh sắp không chịu được nữa. Đón lấy, khi Ạ Xin cùng Hồng Quả Quả liền đẩy ra rồi rậm rạp lùm cây, thấy rõ trong tràng tình hình. Một chiếc hơi có vẻ đắt tiền xe ngựa bị vây quanh ở trung ương, bên cạnh xe, một gã mặc cũ kỹ kỵ sĩ khôi giáp, thoạt nhìn là thủ lĩnh nam nhân đang tại vùng trường kiếm, ra sức ngăn cản hai đầu hung hãn sói đen giáp công. Mà tại trung quanh hắn, 7-8 cái ăn mặc bằng da hộ giáp hộ vệ cũng riêng phần mình lâm vào khẩu chiến, mỗi người đều đang cùng một con sói chu toàn, tình hình chiến đấu giằng co, không người có thể thoát thân chi viện người khác. Đúng lúc này, tên kia thủ lĩnh cũng phát hiện theo sau lùm cây xuất hiện Hỉ Ạ Xin cùng Hồng Quả Quả, trong mắt của hắn chớp mắt bộc phát ra ánh sáng hy vọng, một bên đón đỡ móng đuôi sói, một bên dắt lớn giọng hô gọi, "Bên kia mạo hiểm giả bằng hữu, xin giúp chúng ta một chút đuổi đi những xúc sinh này, về sau chúng ta tất có thâm tạng." Thấy vậy, Hồng Quả Quả tức khắc liền nhìn về phía Hỉ Ạ Xin, dùng ánh mắt dò hỏi, "Hồng Quả Quả, giao cho ngươi?" Hỉ Ạ Xin hơi hơi gật đầu. "Được rồi." Khi lấy được đáp lại về sau, Hồng Quả Quả khóe miệng giơ lên một vệt tự tin độ cong. Hai tay của nàng lật một cái, hai thanh dao găm lóe hàn quang liền xuất hiện ở trong tay nàng, đó lấy, nàng hai chân hơi cong, chọn cả người chớp mắt hóa thành một đạo mơ hồ bóng trắng, như mũi tên rời cung xuất vào trong bầy sói. Bạch, bạch, bạch. Bóng trắng nơi đi qua, chỉ để lại đạo đạo bén nhọn hàn quang. Một đầu chính đánh về phía hộ vệ sói xám động tác đột nhiên cứng đờ, tiết hầu chỗ đột nhiên phun tung tóe ra nóng bỏng máu tươi, kêu thảm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đạo này màu trắng mị ảnh như cùng lưỡi hái của tử thần, tại trong bầy sói cao tốc xuyên đòi, mỗi một lần xuất hiện đều có thể tinh chuẩn địa mang đi một con sói mệnh, chỉ để lại phun trào huyết tuyển cùng ngã xuống xác sói. Bất thình lình khủng bố giết chóc trực tiếp liền đem bầy sói cho chấn nhức rồi, còn sót lại vài đầu sói phát ra hoảng sợ nghẹn ngào, cú đôi, không chút do dự xoay người chui vào rậm rạp lùm cây, tứ tán chạy thủ mạng. Tại trong lúc này Hồng Quả Quả lại đuổi theo kết quả hai cái sói đen về sau, liền dừng bước. Bởi vì còn dư lại đã thoát được quá sâu, không cần thiết lại tiếp tục truy kích rồi. Rất cảm tạ, thật là giúp đại ân. Thấy vậy, người dẫn đầu kia lau mồ hôi trên mặt một cái cùng vết máu, đại bộ lưu tinh đi qua đến, trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn cảm kích nụ cười, đối với Hồng Quả Quả trịnh trọng hành một người kỵ sĩ lễ, "Ta là có lễ, chi này thương đội hộ vệ đội trưởng, xin hỏi hai vị mạo hiểm giả tiểu thư, cần xưng hô như thế nào?" "Ta gọi Hồng Quả Quả." Tóc trắng miêu nương sảng khoái báo danh ra chữ. Lúc này, khi Hạ Xỉn cũng chạy bộ đi qua tới, ánh mắt bình tĩnh quét mắt chiến trường cùng chiếc xe ngựa kia. Đang nghe có lễ hỏi thăm, nàng liền chậm chậm trả lời nói, "Khi Hạ Xỉn thì ạ." "Khi Hạ Xỉn thì ạ." Thật là đẹp đẽ mà cao quý danh tự. Có lễ tự đáy lòng mà khen ngợi một câu, lập tức hỏi dò, "Hồng Quả Quả tiểu thư còn có Hỉ Ạ Xỉn thì ạ tiểu thư, xin hỏi, trước mắt liền hai vị sao?" "Đúng thế." Hỉ Ạ Xỉn thản nhiên thừa nhận, "Chúng ta đang định hướng bắc, đi ra vùng rừng rậm này." "Hướng bắc ra rừng rậm Phỉ Thúy?" Có lễ ánh mắt sáng lên, tức khắc nghi ngờ nói, "Các ngươi là đi sở tổ lần vương quốc?" "Không sai." Hỉ Ạ Xỉn gật đầu, lập tức ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía có lễ cùng đội ngũ của hắn, "Trái lại là các ngươi, nơi này cách sở tổ lần vương quốc biên cảnh hẳn là còn có tương đối một đoạn lộ trình a. Tại sao lại xâm nhập đến nơi đây?" "Ai, còn không phải là vì cái này." Thấy vậy, có lệ thở một hơi, từ bên hông cởi xuống một cái xinh xắn bằng da cái túi, đang tại Hỉ Ạ Xỉn mặt mở ra. Mà trong túi tràn đầy tinh mịn, nhìn đi lên so với mặt đất quyết loại càng thuần túy ánh sáng xanh một phấn. "Chúng ta là đến thu thập tinh quyết chất lượng tốt qua mùi, đồ chơi này chỉ có đồi núi Trạm Vạng đặc biệt khu vực tinh quyết mới có thể sản xuất, là chế tạo cao cấp ma pháp đèn cùng nào đó luyện kim dược tể mấu chốt tài liệu, giá cả không thấp. Mà chúng ta thương đội tiếp tờ đơn, cũng chỉ có thể mạo hiểm đến một chuyến, nhưng không ngờ thế mà tại đường về thời điểm gặp được nhóm này đáng chết ảnh trảo lang." Nói xong, hắn liền lòng vẫn còn sợ hãi xem qua một mắt trên đất xác sói. Chương 166, Ngự thú sư chương 166, Ngự thú sư chúng ta bây giờ vừa vặn cũng muốn hồi sở tổ lần vương quốc, có lệ nhiệt tình đề nghị nói, "Các ngươi có muốn dựng chúng ta đi nhờ xe? Chờ trở lại trong thành, thù lao nhất định đủ số dâng." "Có thể." Khi Hạ Xin dứt khoát gật gật đầu. "Quá tốt rồi." Có lệ trên mặt tràn ra nụ cười chân thành, "Kia nhị vị trước hết mời lên xe xương nghỉ ngơi, chúng ta thu thập một chút, lập tức lên đường." Nói xong hắn liền nghiêng người làm một mời thủ thế. Thấy vậy, khi Hạ Xin cùng Hồng Quả Quả theo lời leo lên xe ngựa. Nương theo lấy phu xe tiếng la cùng bánh xe cán qua mặt đất tiếng vang, xe ngựa lần nữa chậm chậm tiến lên, hướng tới phương bắc chạy tới. Ước chừng một giờ sau, nguyên bản vững vàng chạy xe ngựa đột nhiên kịch liệt sóc nảy một chút, theo sau triệt để ngừng lại. Xe ngựa ngừng. Chuyện gì xảy ra? Hồng Quả Quả hơi nghi hoặc một chút, theo sau liền hướng lấy ngồi ở cách đó không xa một cái hộ vệ hỏi. "Ta đi xuống xe một chút." Nghe được nghi vấn của nàng, vệ binh tại trở về câu này về sau, liền mặt không thay đổi đi xuống xe. Nhưng mà, một lát sau, đi lên không phải cái kia hộ vệ, mà là vốn nên ở phía trước lái xe có lệ. Hắn mang trên mặt đầy nấy, rèm xe vén lên thò đầu vào, "Quả thực xin lỗi, hai vị tiểu thư, không biết vì cái gì rừng rậm Phỉ Thúy xuất hiện đột ngột rất nhiều xương trắng, tại tăng thêm hiện tại là buổi tối nguyên nhân, chúng ta đại khái là tạm thời đi không được rồi." "Xương trắng?" Hồng Quả Quả nghe vậy trao lại mi tú, "Xương lạnh xương trắng là rừng rậm chỗ sâu mới thường gặp thời tiết, chúng ta bây giờ rõ ràng tại ở gần ranh giới khu vực bên ngoài, làm sao lại lên lớn như vậy sương mù? Cái này không hợp lý a." "Ta cũng không rõ ràng." Có lẽ cũng là đẩy mặt hoang mang, buông tay ra, "Chúng ta ra vào rừng rậm Phỉ Thúy cũng có rất nhiều chuyến, nhưng mà ở ngoại vi gặp được nồng như vậy sương mù, còn là đầu một gặp. Loại khí trời này, có thể sẽ có nguy hiểm ngay vậy." Hồng Quả Quả chân mày nhíu chặt hơn, hai mèo có chút bất an giật giật. "Đúng vậy a, mục đích an toàn, chúng ta tính toán tại chỗ cắm trại hưu chỉnh một đêm." Có lẽ giải thích nói, "Trong xe ngựa địa phương còn tính rộng rãi, thì ạ Xỉn thì ạ tiểu thư, Hồng Quả Quả tiểu thư, các ngươi tối nay liền an tâm ở trong xe nghỉ ngơi đi." Nói xong, hắn xoay người liền muốn rời đi. "Có lẽ tiên sinh, xin chờ một chút." Nhưng không đợi có lệ rời đi, thì ạ Xỉn thanh âm liền vang lên, gọi hắn lại. Có lệ bước chân dừng lại, nghi hoặc mà quay đầu, "Thì ạ Xỉn thì ạ tiểu thư, còn có chuyện gì sao?" "Cho chúng ta đỉnh đầu lều bạt liền tốt." Thì ạ Xỉn giọng bình tĩnh nói, "Ta cùng Hồng Quả Quả ở bên ngoài cắm trại nghỉ ngơi." "Như vậy sao được?" Có lệ liên tục khoát tay, thần sắc khẩn thiết, "Hai vị nhưng là ân nhân cứu mạng của chúng ta. nếu không phải là các ngươi ra tay, ta bang kia huynh đệ hôm nay sợ là muốn thấy máu chảy, cho nên buồng xe này lẽ ra tặng cho các ngươi, ai cũng không có ý kiến.
Không cần.
Khi ạ xỉn khẽ lắc đầu, thái độ như trước kiên trì, thùng xe đầy đủ dung nạp càng nhiều người nghỉ ngơi, chỉ ở lại hai người chúng ta quá mức lãng phí. Thú hồ, chúng ta vốn là dựng các ngươi đi nhờ xe, các ngươi cũng đáp ứng rồi trở về cho thù lao, cho nên không cần lại cho ngoài mức đặc thù chiêu cố. Cái này có lẽ thấy hỉ ạ xin thần sắc kiên định, biết rõ khuyên nữa cũng vô dụng, chỉ phải thở một hơi, được rồi, như đã ngài kiên trì. Ta cái này đi lấy lời bạn. Nói xong, hắn liền xoay người xuống xe. Không lâu sau đó, có lẽ lần nữa trở về, cầm trong tay một quyển trói chặt kỹ lại lời bài. Hỉ ạ xin thi ạ tiểu thư, đây là ngài muốn lời bạn. Làm phiền. Hỉ ạ xin rôi tay tiếp nhận, lễ phép nói tiếng cảm ơn. Phải, phải. Có lẽ nói xong, lần nữa rời khỏi thùng xe. Lập tức, Hỉ ạ xin lập tức chuyển hướng Hồng Quả Quả nói ra, Hồng Quả Quả, chúng ta xuống xe đi. Ừ, Hồng Quả Quả ứng tiếng, đi theo Hỉ ạ xỉn xuống xe ngựa. Hai người tận lực tuyển một cái khoảng cách xe ngựa cùng thương đội những người khác cắm trại vị trí xa hơn một chút địa phương về sau, động tác nhanh nhẹn mà dựng lều. Trong lều vải, Hồng Quả Quả nhắm mắt lại ngưng thần tĩnh khí, nhọn nhọn thai mèo hơi hơi chuyển động, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh. Xác nhận phụ cận không người về sau, nàng thế này mới mở to mắt, mang theo vài phần khó giải nhìn về phía Hỉ ạ xỉn hỏi rằng, Hỉ ạ xỉn tỷ tỷ, ta thế nào cảm thấy? Từ lúc gặp được cái này thương đội, ngươi liền có điểm lạ lạ. Hả? Quái chỗ nào rồi? Nghe được Hồng Quả Quả nghi vấn, Hỉ ạ xỉn không trả lời, mà là trên mặt lộ ra một tia như có như không mỉm cười, hỏi ngược lại. Ừ, Hồng Quả Quả nghiêng đầu hồi ức, xuề tay ra đến mấy đạo, tỉ như, Hỉ ạ xỉn tỉ tỉ ngươi lúc thường luôn là mang theo rất ôn hòa mỉm cười, nhưng mới rồi đối với có lệ bọn hắn, nụ cười liền phai nhạt rất nhiều, cảm giác có chút xa cách. Đón lấy, nàng dừng một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ càng nhiều địa phương kỳ quái. Còn có à, ta nghe Tùng Bang chủ bọn hắn nói qua, Hỉ ạ xỉn tỉ tỉ tâm tư ngươi mà thiện lương nhất, thấy có người bị thương, chỉ cần đối phương không phải người xấu, đều sẽ ra tay giúp đội trị liệu. Nhưng mới rồi trong thương đội rõ ràng có người bị thương, ngươi nhưng không có ngươi không phải cũng đã nói tiền để sao? Khi ạ xin cắt đứt Hồng Quả Quả, theo sau ý cười lại sâu hơn mấy phần, chỉ cần đối phương không phải người xấu. Sao? Nghe được câu này về sau, Hồng Quả Quả tức khắc liền phản ứng lại, nàng mở to hai mắt nhìn, có chút hoài nghi nói ra, khi ạ xin tỉ tỉ, ngươi nói là, cái này thương đội có vấn đề, bọn họ là người xấu. Không xác định, nhưng đáng giá cảnh giác. Khi ạ xin ngữ khí bình tĩnh. Vì cái gì nói như vậy? Hồng Quả Quả có chút gấp cắt mà truy vấn. Trước tiên là thương thế của bọn hắn. Khi ạ xin ánh mắt sắc bén lên, phản phất có thể xuyên tấu lều bạt nhìn thấy thương đội bên kia, làm nên thầy thuốc, ta đối với thương thế phán đoán còn tính chuẩn xác, bọn hắn mặc dù coi như bị bầy sói vây công, không ít người trên người cũng mang theo vết chảo, lộ ra rất là nết nhác đó lấy, nàng lời nói xoay chuyển, mang theo một tia lệnh ý, nhưng những vết thương kia đều quá cạn thay vì nói là bị chút kia ảnh chảo làm toàn lực gãi cắn xé bố trí, càng giống hơn là bị tận lực khống chế sức mạnh, chỉ tạo thành bị thương ngoài da. Vết thương rất nhạt, không giống như là thú hoang toàn lực bắt Hồng Quả Quả thì thảo tái diễn. Trong đầu linh quang lóe lên, đống nhiên ngẩng đầu, âm thanh mang theo khó có thể tin, chẳng lẽ chút kia thương là chính bọn họ người làm ra ngụy trang? Không phải ngụy trang? Hỉ ạ xỉn khẽ lắc đầu, khẳng định vết thương tính chân thực, ta bí mật quan sát so sánh qua những vết thương kia đặc thù cùng sát sói thể thượng ngấm ướt, chút kia thương đúng là ảnh chảo lang tạo thành. Ngự thú sư. Lúc này, Hồng Quả Quả buột miệng nói ra, chớp mắt đem tất cả manh mối sâu chối lên, những con sói kia căn bản chính là chính bọn họ thuần dưỡng. Cái này hết thảy bị tập kích sự kiện, là bọn họ tự biên tự diễn một màn kịch. Đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, Hồng Quả Quả bừng tỉnh đại ngộ. Về trước cảm thấy chỗ không tự nhiên đều có đáp án, trách không được. Ta giết những con sói kia về sau, bọn hắn người chẳng những không có sống sót sau tai nạn vui mừng, ngược lại từng cái sụ mặt, ánh mắt âm trầm, rất giống chúng ta thiếu bọn hắn một số tiền lớn một dạng. Nguyên lai là bởi vì ta làm thịt bọn hắn ngự thú a. Chương 167, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 167, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hơn nữa còn có một chút chính là, trận này xương trắng cũng là bọn hắn một người trong đó làm ra. Nàng nhẹ nhàng xốc lên lều bạt rèm một góc, dừng ở kia quay cuồng màu trắng bức chắn. Những sương mù này không chỉ có thể nghiêm trọng quấy nhiễu tầm mắt, còn xen lẫn che đậy tinh thần cảm giác đặc thù thành phần, nhưng bí mật hơn chính là nàng hạ giọng, trong này còn hòa với tương tự hiệu suất cao yên giấc mùi thơm hoa cỏ vật chất, sẽ cho người trong lúc vô tình hút vào, dần dần lâm vào hôn mê. Theo sau, khi ạ xin bỏ xuống rèm, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Đáng tiếc, đối chúng ta không hiệu quả gì là được rồi. Chúng ta đây phải làm sao? Hồng Quả Quả nắm chặt dao găm chuôi, hạ thấp giọng hỏi, có muốn hiện tại liền ra ngoài đem bọn hắn toàn bộ bắt lại? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Khi ạ xin trả lời không chút do dự, dù sao bọn hắn vì diễn kịch cho chúng ta xem đều như vậy liều mạng, chúng ta tội gì mà không làm thỏa mãn bọn hắn nguyện? Ta hiểu được. Hồng Quả Quả lập tức liền phản ứng lại. Vậy chúng ta bây giờ tình huống chính là hai cái thiện tâm mạo hiểm giả, tại giúp một cái thương đội thoát khốn về sau, liền cái gì cũng không biết. Trẻ nhỏ dễ dạy. Khi ạ xin khen ngợi gật đầu. Hiện tại nha, nên làm cái gì, buông lòng một chút. Rõ ràng. Nghe đến đó, Hồng Quả Quả trên mặt lần nữa treo lên vẻ mặt nhẹ nhõm, cúi đầu xuống, bắt đầu chuyên chú bảo dưỡng lên nàng kia hai thanh màu bạc trắng dao găm, phảng phất mới vừa đối thoại chưa bao giờ phát sinh. Lão đại, lần này chủ ý quá gai góc. Nếu không, quên đi thôi. Bên trong xe ngựa, một cái hộ vệ mặt như đưa đám, xoa lồng ngực nhìn về phía đối diện khí chất âm trầm có lệ, kia miêu nương ra tay quá nhanh quá độc ác. Các huynh đệ thật không dễ dàng thuần phục ảnh chảo lang, căn bản không cơ hội hạ lệnh lui lại, đã bị làm thịt mấy cái. đây chính là vàng dòng bạc trắng A lão đại. Mà lúc này có lệ khí chất cùng Hỉ Ạ Xỉn các nàng giao tiếp lúc cái kia khí chất sai lệch rất lớn. Tại Hỉ Ạ Xỉn trước mặt hai người thời điểm, có lệ cho người ấn tượng chính là một cái ánh nắng sang sáng kỵ sĩ, mà bây giờ thì là toàn thân phát ra cái này hung thần khí tức, cùng lúc trước hoàn toàn không giống là cùng một người. Vứt bỏ. Có lệ theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như dao cạo qua hộ vệ mặt, ngươi mẹ nó trong đầu rót chính là đầm lầy bùn nhão sao? Lần này tổn thất lớn như vậy, tay không mà bể. Đợi lấy ăn không khí chết đói sao? Có thể ngài trước kia nói qua, nếu như gặp phải không gặm nổi xương cứng, bảo mệnh trọng yếu, thà rằng không kiếm cũng đừng hộ vệ thử tính tranh biện, nhưng âm thanh tại có lệ lạnh như băng nhìn chăm chú càng ngày càng nhỏ. Ta trước kia còn nói qua, chỉ cần mồi đầy đủ mập, to như trời rủi ro cũng đáng được liệu một phát. Có lệ bỗng nhiên thò người ra, một bàn tay hô tại hộ vệ trên nó, ngươi mẹ nó biết rõ kia hai con dê béo trên người có thể ép ra bao nhiêu chất béo sao? Nhiều. Bao nhiêu? Hộ vệ ôm đầu, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Trước tiên nói cái kia kêu Hỉ Ạ Xỉn thì ạ nữ nhân có lệ liếm liếm có chút môi khô khốc, ánh mắt tham lam, gương mặt kia tư thái, chật chội. Chụp tới chợ đen, bằng vào cái này mặt hàng bán cho chút kia có đặc thù yêu thích quý tộc lao ra làm tư nhân nô lệ, mấy ngàn kim tệ đặt cơ sở. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Đó lấy, hắn dừng một chút, âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo không để nén được hưng phấn tiếp tục nói, trọng điểm là bên cạnh nàng cái kia lông trắng nhỏ con. Nhìn rõ ràng bộ dáng của nàng, bạc trắng bộ lông, xanh thẳm đồng tử, đây chính là xương lạnh chi địa tuyết ảnh miêu á nhân nhất tộc. Loại này trong truyền thuyết hàng hiếm, lão tử cũng là lần đầu tiên tại rừng rậm phỉ thúy bên ngoài nhìn thấy. Xương lạnh chi địa, tuyết ảnh miêu tộc. Hộ vệ hít sâu một hơi, trong mắt trừng tròn, lão đại, ngài chắc chắn chứ? Ừ, lão tử đôi mắt này xem người xem thú chưa từng đi qua mắt. Có lệ hai tay ôm ngực, cái cằm khẽ nâng, thông thường lông trắng mèo á nhân có nhiều lắm, nhưng loại này đặc thù tổ hợp, chỉ này nhất tộc. Người suy nghĩ một chút, một cái thực lực cường hãn, bề ngoài xinh đẹp tuyết ảnh miêu tộc, bán cho chút kia chuyên cầu cực hạn linh sủng quý tộc phú hào làm người hình thú cưng nói đến đây, hắn cố ý kéo dài âm điệu, cất bức giá, ít nhất là số này, đó lấy, hắn liền duỗi ra hai ngón tay nắm bớt. Trên bạn kim tệ, hơn nữa là chỉ ít. Bên trên bạn, hộ vệ hô hấp chớp mắt thô trọc lên, trước mắt phảng phất đã chất đầy vàng óng ánh tiền núi. Như thế nào? Bây giờ còn rén không rén? Có lệ xem hộ vệ bộ kia nhanh phải chảy nước miếng tham lam bộ dáng, cười nhạo một tiếng, làm xong vụ này lớn, lão tử giữ lời nói, ngươi có thể phân hai thành, đầy đủ ngươi nằm tiêu xài nhiều năm. Hộ vệ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng một chút do dự bị trần trụi trụi dục vọng triệt để thôn vệ, hắn cắn răng, gật đầu mạnh một cái, lão đại, làm đi. Muốn ta làm cái gì? Thấy vậy, có lệ thỏa mãn nhắm mắt, nhẹ giọng nói, đi, tiếp tục duy trì sương ngủ, đặc biệt tăng cường tinh thần che đậy hiệu quả. Ta lập tức phái người đi cho kia hai cái khách quý đưa chút trước khi ngủ điểm tâm thử nước, nhìn các nàng có thể hay không mắc câu. Rõ ràng, giao cho ta. Hộ vệ trong mắt lóe ra ngoan lệ cùng cuồng nhiệt, tiếp lấy liền lập tức đứng dậy chui ra thùng xe. Xem hộ vệ biến mất ở trong sương mù dày đặc bóng lưng, có lệ nhếch miệng lên một vệ âm lãnh độ cong, dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh thầm thì, thử, đồ chó, tại lao tử trước mặt giả trăng cái gì cẩn thận. Nhất tham chính là ngươi người như vậy. Nếu không phải là ngươi tay kia khống sương mù bản sự còn có chút tác dụng, không phải vậy đã sớm đem ngươi xử lý xong. Trong trứng đồng, hôm quả ban đầu tại bảo dưỡng chủy thủ trong tay, đột nhiên, một cái tận lực thả giọng ôn hòa tại bên ngoài lều vang lên. Hôm quả tiểu thư, thì ạ xin thi ạ tiểu thư, các ngươi hiện tại có danh không? Quấy giày một chút. Thấy vậy, hôm quả liền dương mắt nhìn về phía Hi ạ xin, muốn hỏi thăm ý kiến của nàng. Mà Hi ạ xin thì là cho nàng một cái như thường ứng đối ánh mắt. Được đến chỉ thị về sau, hôm quả vén rèm lên, liền thấy được một cái hộ vệ đang cầm hai cái làm bằng gỗ hộp cơm, trên mặt chất đống nụ cười đang đứng tại phía ngoài lều. Hôm quả tiểu thư, đội trưởng xem sắc trời đã tối, sợ các ngươi đã đói bụng, cố ý nhường ta đưa chút đồ ăn nóng qua tới, lót dạ chút. Hộ vệ ngữ khí ân cần. Cảm ơn ý tốt, chúng ta không đói bụng. Hồng quả nghĩ đều không nghĩ, tức khắc liền vô thức cự tuyệt nói, đã thế Hỉ Ạ Xỉn thì ạ tỷ tỷ nói, các ngươi ấn thuê mướn quan hệ đối đãi với chúng ta liền tốt, thực không cần đặc biệt chiếu cố. Ôi chao, ngài hiểu lầm. Hộ vệ vội vàng khoát tay, nụ cười không thay đổi, theo sau nghiêng người chỉ nơi không xa bên đống lửa ngồi chung quanh những hộ vệ khác, ngài xem, tất cả mọi người là một dạng ăn, cái điểm này cũng nên dùng bữa ăn tối, đã thế đây là chúng ta thương đội bình thường thức ăn phân phối, nào có cái gì đặc biệt chiếu cố a. Xôi theo hắn chỉ phương hướng, Hồng quả xác thực nhìn thấy mấy cái hộ vệ chính đang cầm cùng khoản hộp cơm đang ăn đồ vật. Thấy vậy, nàng liền có chút do dự quay đầu xem qua một mắt Hỉ Ạ Xỉn. Mà Hỉ Ạ Xỉn thì là nhỏ không thể thấy mà gật đầu. Hôm quả thế này mới quay đầu trở lại, tiếp nhận hai cái hộp cơm, kia. Yeah. Được rồi, cảm ơn mọi người đội trưởng hảo ý. Phải. Ngài nhị vị từ từ dùng. Hộ vệ hoàn thành sứ mạng, nụ cười trên mặt càng sâu, tức khắc không người rút đi. Thấy người này đi rồi về sau, hôm quả cũng lần nữa đóng lại lều bạn, tiếp lấy liền đem hai cái hộp cơm cho đưa tới Hỉ Ạ Xỉn trước mặt. Hỉ Ạ Xỉn tỉ tỉ, cái này hộp cơm, chúng ta xử lý như thế nào? Chương 168, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, tiếp đó cùng bọn họ diễn kịch chương 168, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ, tiếp đó cùng bọn họ diễn kịch như đã người ta hảo tâm đưa tới, đương nhiên muốn ăn. Khi ạ xin giọng nói nhẹ nhàng, theo sau liền cầm lên một cái hộp cơm, mở ra trực tiếp ăn lên. Sao? Hồng quả ngây ngẩn cả người, hai mèo hoang mang mà run lên run, thẳng. Trực tiếp ăn. Khi ạ xin tỉ tỉ, ngươi không sợ trong này bị kê đơn sao? Yên tâm đi, Hỉ Ạ Xin nuốt xuống một cái đồ ăn, thần sắc như thường, trong này không có cường lực mê dược hoặc thuốc độc, đều là bình thường đồ ăn, nhiều nhất tăng thêm chút an thần trợ ngủ dược vật. Nói xong, nàng liền thuận tay cầm lên một cái khác chưa mở đưa cho Hồng Quả Quả, ngươi cũng ăn, đi rồi lâu như vậy, cần bổ sung thể lực. Nha. Tốt. Hồng Quả Quả tuy nhiên đầy lòng nghi hoặc, nhưng đối với Hỉ Ạ Xin tín nhiệm chiếm thượng phong. Nàng tiếp nhận hộp cơm mở ra, bên trong là bốc hơi nóng cả gì khoai tây thịt bò. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, nàng hay là trước dùng mũi ngửi một cái, tại không có nghe ra đặc biệt gì mùi vị về sau, thế này mới cầm lên thìa ăn lên. Ừm, mùi vị. Còn được. Nàng một bên ngay nuốt lấy nhuyễn nhừ thịt bò, một bên vẫn là không nhịn được đem nghi vấn trong lòng bứt ra đi ra, thì ạ xỉn tỉ tỉ, bọn hắn không phải mưu đồ làm loạn sao? Theo lẽ thường, không phải hẳn là tại trong đồ ăn kê đơn làm ngã chúng ta sao? Vì cái gì chỉ để vào an thần đồ vật? Cái này có gì dùng? Bọn hắn xác thực kê đơn nha. Khi ạ xin dùng khăn ăn ưu nhã lau đi khỏe miệng, chút này an thần trợ ngủ đồ vật là bọn họ ở dưới thuốc. Hồng Quả Quả nhấm nuốt động tác dừng lại, xanh thẳm trong ánh mắt tràn ngập đầy càng sâu mê mang, nhưng là loại trình độ này trợ ngủ thành phần chỉ cần chúng ta không muốn ngủ hoặc là hơi chút cảnh giác một chút, không phải hoàn toàn không có hiệu quả sao? Hiệu quả là tiếp theo, mấu chốt ở chỗ thăm dò. Khi ạ xin kiên nhẫn giải thích, trong đồ ăn bị tăng thêm đồ vật, dù chỉ là an thần thành phần, bản thân chính là một cái tín hiệu, nếu như là có kinh nghiệm còn cực độ cảnh giác người, dù cho phân biệt không ra cụ thể là cái gì, cũng có thể phát giác dị thường theo đó cự tuyệt dùng ăn. Nhưng nếu như ăn hết nói đến đây, thì ạ xin liền ngừng lại, theo sau ý vị thâm trường nhìn Hồng Quả Quả. Nghe đến đó về sau, Hồng Quả Quả chớp mắt hiểu. Nếu như chúng ta không chút do dự ăn, liền cho thấy chúng ta không có nhận thấy dị thường, hoặc là đối bọn hắn cực kỳ tín nhiệm. Thế này bọn hắn liền sẽ cảm thấy chúng ta dễ đối phó, theo đó giảm xuống dè chừng. Đúng, thì ạ xin khen ngợi gật đầu. Trái lại, nếu như chúng ta cự tuyệt, bọn hắn liền biết chúng ta rất cẩn thận, thậm chí khả năng đã có nghi. Cho nên đây là một cái khảo thí chúng ta tính cảnh giác cùng đối bọn hắn độ tín nhiệm đá thử vàng. T, Hồng Quả Quả hít sâu một hơi, chóp đuôi bất an cuốn quyển, thật là sâu tính kế. Cần thiết như vậy quanh co lòng vòng sao? Đại khái là thực lực của ngươi làm cho bọn họ bị thiệt lớn, tổn thất không ít đắt giá ngự thú, hiện tại không thể không vô cùng thận trọng cẩn thận rồi. Khi ạ xin dự đoán nói, mà lúc này nàng cũng đã ăn xong rồi bản thân kia phần. Được rồi, ăn no uống đã, Hỉ ạ xin vô tay, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, cần đến chúng ta phối hợp diễn xuất rồi. Diễn xuất? Diễn cái gì? Hồng Quả Quả đội vàng lay xong cuối cùng mấy ngụm, hàm hồ hỏi. Chúng ta cấp cho bọn hắn loại thứ ba đáp án. Khi ạ xin thoải mái nằm xuống, theo sau chậm rãi nhắm mắt lại, đó chính là, minh sắc không sai lầm nói cho bọn hắn, chúng ta biết rõ các ngươi kê đơn tiếp đó giả vờ chúng chiêu, xem bọn hắn sẽ đáp lại ra sao cái này ngoài dự đoán tình huống. A, cái này Hồng Quả Quả cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, giả vờ bị an thần thuốc làm ngã. Sau đó thì sao? Tiếp đó, khi ạ xin thanh âm mang theo vẻ mong đợi, chính là chậm đợi đối phương ra chiêu, ta ngược lại muốn xem, đối mặt cái này biện pháp, bọn hắn nước cờ tiếp theo sẽ đi như thế nào. Nghe Hỉ A Xỉn, Hồng Quả Quả đầu óc có chút ấn, nhưng mà ít nhất có một chút nàng là nghe hiểu, như vậy ngay tại lúc này giả vờ mình bị thuốc đổ, tiếp đó chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Thấy vậy, Hồng Quả Quả cũng tức khắc nằm xuống, điều chỉnh hô hấp, nỗ lực giả trang ra một bộ bị dược vật ảnh hưởng, theo sau lâm vào giấc ngủ say bộ dáng. Không lâu sau đó, một trận tận lực thả nhẹ tiếng bước chân đến gần rồi lều bạn. Hỉ A Xỉn thi ạ tiểu thư. Hồng Quả Quả tiểu thư. Một cái nam tính thanh âm tại bên ngoài lều vang lên, mang theo vài phần thăm dò, trong rừng sương mù dày, trong đêm hàn khí lên đây, đội trưởng nhường ta hỏi một chút các ngươi, có cần hay không thêm đầu tấm chăn? Chúng ta nơi này có dự bị. Trong trướng đồng hoàn toàn yên tĩnh, hai người không chút sức mẻ. Người bên ngoài đợi mấy giây sau, âm thanh liền đề cao một chút, thì ạ xỉn thì ạ tiểu thư, các ngươi đều nghỉ ngơi sao? Vậy ta đem tấm chăn dẫn dụ đến à nha. Ngữ khí của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, nhưng mà đáp lại hắn vẫn là trong trướng đồng đều đặn bình tĩnh tiếng hít thở. Ngay sau đó, khóa kéo bị kéo ra, âm thanh liền vang lên. Lều bạt màn cửa bị vén lên một cái khe. Hồng Quả Quả nhắm mắt, trong lòng có chút khẩn trương. Tuy nhiên nàng có tin tưởng ở tại bọn hắn xuất thủ trong phút chốc kịp phản ứng, nhưng mà giả bộ như vậy ra không phòng bị chút nào bộ dáng bị người khác quan sát thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút chích đông. Nhưng mà trong dự đoán tập kích vẫn chưa phát sinh, nàng chỉ nghe được vài vóc ma sát tiếng sột soạt, tiếp đó chính là hai cái không hộp cơm bị lấy đi thanh âm. Ngay sau đó, khóa kéo lại bị chậm rãi kéo theo đi. Đi kèm tiếng bước chân từ từ đi xa, trong trướng đồng bên ngoài khôi phục yên tĩnh như trước. Đứng lên đi, Quả Quả. Lúc này, Hỉ Ạ Xỉn thanh âm bình tĩnh vang lên. Nghe được Hỉ Ạ Xỉn thanh âm về sau, Hồng Quả Quả tức khắc mở mắt ra, thở phào một hơi, ngồi dậy nhìn về phía nàng nói, Hỉ Ạ Xỉn tỉ tỉ, thế này là được rồi sao? Ừ, thế này là được rồi. Hỉ Ạ Xỉn cũng ngồi dậy, tiện tay đem tiểu ỷ cả triệu hoán ra đến ôm vào trong ngực nhẹ bố bể. Chúng ta bây giờ truyền đạt tín hiệu rất rõ ràng, chúng ta biết rõ đồ ăn có vấn đề, hơn nữa lựa chọn phòng bị tư thái, giả vờ bị làm ngã đến mê hoặc bọn hắn. Đây là một loại không tín nhiệm chỉ rõ, cũng là một loại đảo ngược thăm dò. Kế tiếp, bọn hắn hẳn là sẽ nghĩ biện pháp đến trấn an chúng ta, thử tính lần nữa thu hoạch tín nhiệm, hoặc là cháy nhà ra mặt chuột. Vậy chúng ta bây giờ, Hồng Quả Quả vẫn có điểm nốc. Đương nhiên là diễn nguyên bộ rồi. Nói xong, thì ạ xin liền chuyện đương nhiên kéo qua vừa vặn đưa tới tấm chăn trùm lên trên đùi của mình, tiếp lấy điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, nằm ngủ, chờ sương ngủ tàn đi. Ai? Lần này Hồng Quả Quả triệt để không theo kịp tiết tấu, có thể. Nhưng bọn hắn không phải muốn tới thăm dò hoặc là đối phó chúng ta sao? chúng ta ngủ không phải nguy hiểm hơn. Ở tại bọn hắn trước mắt thị rất trong, chúng ta hai cái này cảnh giác con ngồi chính là bởi vì phát hiện bị kê đơn mà khẩn trương giả ngủ để phòng đâu, trừ phi xảy ra chuyện gì đột phát sự kiện, bọn hắn không có lý do tại đêm hôm khuya khoắt chủ động chạy tới đâm thủng tầng này cửa sổ. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại cũng cần thời gian lần nữa ước định cùng chế định kế hoạch, cho nên, an tâm nghỉ ngơi đi. Cái này Hồng Quả Quả nghe xong cái này một chuỗi dài phân tích, chỉ cảm thấy đầu có chút choáng. Nàng bỏ qua tự hỏi, nhỏ giọng lẩm bẩm, được rồi. Tuy nhiên cảm giác có thể trực tiếp đem nhóm này người xấu đánh ngã càng bất việc một chút. Nhưng Hỉ Ạ Xin Tỷ Tỷ làm như vậy khẳng định có đạo lý của nàng. Nghe Tỷ Tỷ chuẩn không sai, Hồng Quả Quả một bên lẩm bẩm, một bên cũng buộc chặt tấm chăn nằm nghiêng đi xuống, nhắm mắt lại, nỗ lực để cho mình trầm tĩnh lại. Cứ việc âm thanh tuy nhiên rất nhỏ, nhưng Hồng Quả Quả lẩm bẩm còn là rõ ràng rơi vào rồi Hỉ Ạ Xin trong tai. Thấy vậy, nàng nuốt ve tiểu ỉ cả động tác có chút dừng lại, trên mặt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác lúng túng. Ách, kỳ thật ngược lại không có phức tạp gì, thâm ý nàng ở trong lòng lặng lẽ nhả danh bản thân, thuần túy là làm xịp hờ lúc đùa bỡn đối thủ lưu lại thói quen xấu. Nhìn thấy loại này chơi âm như đã nghĩ trêu chọc một chút, nhưng như đã đều đã làm như vậy, kia cũng không thể bỏ dở nữa chứ a. Nghĩ đến đây, nàng liền cũng bắt đầu cản cạn tiến nhập trong giấc ngủ. Chương 169, vong linh pháp sư chương 169, vong linh pháp sư tình huống thế nào? Có lẽ ngồi dựa vào thùng xe trên nệm êm, xem vừa mới tiến vào thủ hạ hỏi. Báo cáo lao đại, thủ hạ cung kính trả lời, các nàng đem đồ ăn đều ăn hết, hiện tại thật giống ngủ. Ngủ? Có lẽ hơi nhíu mày, lập tức lại khôi phục như thường, đã biết, đi xuống đi. Vân thủ hạ không người rời khỏi thùng xe. Nhưng khi thủ hạ chân trước mới vừa đi, về trước cái kia hộ vệ chân sau liền mở ra cửa khoang xe đi đến. Hắn liếc một mắt rời đi thủ hạ, tiếp lấy ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng có lệ, mang theo vẻ mong đợi hỏi rằng, lao đại, sương mù ta tăng cường qua, chí ít còn có thể duy trì 4-5 tiếng, như thế nào? Kia hai cái dê béo chúng chiêu. Chúng chiêu. Có lệ cười nhạo một tiếng, ánh mắt mang theo không giấu chút nào xem thường, các nàng là trang. Trang. Hộ vệ một mặt kinh ngạc, có thể các nàng rõ ràng ăn đồ vật, hiện tại cũng ngất đi. Đây chẳng phải là động thủ cơ hội tốt sao? Vọt thẳng đi vào cho bọn hắn trói lại một dịch. Có lẽ bỗng nhiên vô bên cạnh nền ngồi, âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo đẻ nén lửa giận, ngươi cái này đầu góc heo lúc nào có thể mở điểm thiếu. Chỉ bằng ngươi điểm này tính kế, nếu để cho ngươi làm lão đại dẫn đội ngũ, không ra 5 đơn buôn bán, ngươi thằng ngu này đầu phải treo ở cửa thành hông gió. Nghe được có lẽ trực tiếp hô danh tự của mình, hiển nhiên là thật sự nổi giận, một sợ tới mức toàn thân khẽ run dậy, liền ngay cả đội khom lưng xuống. Đón lấy, hắn luôn cuống tay chân theo không gian của mình trong túi chứa vật móc ra một cái kết băng xương kim loại bầu rượu, đôi tay đưa cho có lệ, theo sau run rẩy nói ra, lão, lão đại bất giận. Nhấp một hớp băng rượu mạch bất giận. Thấy vậy, có lệ hừ lạnh một tiếng, nắm lấy bầu rượu, vặn ra cái nắp, liền ngửa đầu ngược cực mạnh mấy ngụm lớn. Lạnh như băng rượu trượt vào yết hầu, để hắn chói chặt đầu lông mày hơi chút thư giãn một chút. Chậc, quả nhiên, còn phải là ướp lạnh rượu mạch dễ uống. Nói xong, hắn hít ngụm khí lạnh, đem không bầu rượu tiện tay ném vào cho một dịch. Người ma pháp này trừ ra có thể tạo sương mù, một cái khác tác dụng lớn nhất còn phải là có thể tùy thời ướp lạnh rượu mạch uống. Lão đại, ngài bất giận liền tốt, một dịch cẩn thận đem cái cốc cất kỹ, cả gan lại hỏi, có thể? Nhưng ta vẫn không hiểu, vì cái gì không ở trong đồ ăn xuống thuốc mạnh, trực tiếp làm ngã các nàng nhiều bất việc cá hử, đồ đần chính là đồ đần. Có lẽ không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cho là đối phó là ai? Là cái kia có thể ở trong vòng 10 giây kem chút đem chúng ta tỉ mỉ thuần dưỡng ảnh trảo lang đoàn diệt tuyết ảnh miêu á nhân nhất tộc. Đối phó loại cường giả cấp bậc này, ngươi còn muốn dùng xuống thuốc loại này hạ tam lạm xuẩn chiêu. Không thăm dò rõ ràng liền tùy tiện kê đơn, ngươi là ngại bản thân mệnh quá dài, còn là làm người khác là kẻ ngu, cảm thấy loại kia thuốc mạnh phát ra mùi vị người ta thân là họ mèo loại á nhân nghe thấy không được. Cái này Moses còn muốn giải thích, nhưng ở có lệ kia hung lệ dưới ánh mắt, lời lại nuốt trở vào. Cho nên ta dùng là an thần trợ ngủ luyện kim dược tề. Nói tới đây, có lệ thở ra một hơi, theo sau hai tay ôm ngực tiếp tục nói, đồ chơi này bản thân vô hại, liền tính bị phát hiện, cũng miễn cưỡng có thể tròn đi qua. Hiểu không? Đây mới gọi là thăm dò. Có thể. Cái này không phải là thuốc cả Moses nhỏ giọng lẩm bẩm, hiển nhiên vẫn là không có hoàn toàn thông suốt. Đồ đần. Có lệ triệt để mất kiên trì, bực bội mà phất phất tay, giống đuổi rồi một dạng xua đuổi lấy Moses, cút cút cút. Nhìn tốt ngươi sương ngủ. Hỏi lại chút này không có đầu góc vấn đề, lão tử trước tiên đem ngươi ra bên ngoài uy ảnh chảo lang. Một thấy có lệ đã ở vào ranh giới bùng nổ, nơi nào còn dám lắm miệng, liền vội gật đầu cúi người. Vâng vâng vâng. Lão đại ngài nghỉ ngơi, ta cái này đi duy trì sương ngủ. Nói xong, hắn xoay người liền muốn trượt xuống xe. Dừng lại. Lúc này, có lệ thanh âm lạnh lùng vang lên. Một thân thể cứng đờ, đứng tại cửa xe. Lại cho ta đến một bình băng rượu mạnh. Có lệ ra lệnh. Là. Lập tức. Thấy vậy, một tức khắc lại từ trong túi chứa vật móc ra một bình ướp lạnh tốt rượu mạnh, tiếp lấy liền đôi tay chuyển đi qua. Có lẽ sau khi nhận lấy, lần nữa ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiếp đó đem không bầu rượu hung hăng nện ở một bên chân, phát ra loảng xoảng một tiếng văng giòn. Cút. Một bị văng lên bầu rượu giật nảy cả mình, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia che lấp sắc, nhưng rất nhanh, liền lần nữa chất đầy hoảng sợ và thuận theo, liền lăn một vòng rời khỏi thùng xe. Cảnh giới. Có oan hồn tụ tập. Mau đứng lên. Oan hồn đến. Thê lương tiếng hô hoán bạch phá yên tĩnh giả vụ, chớp mắt đem còn tại cạn độ trong giấc ngủ Hồng Quả Quả bừng tỉnh. Hoan hồn. Nghe được hai chữ này, Hồng Quả Quả một cái giật mình ngồi dậy, tỉnh cả ngủ, nàng theo bản năng mà nhìn về phía bên cạnh Hỉ Ạ Xỉn, duỗi tay phải đi đẩy nàng, Hỉ Ạ Xỉn tỉ tỉ. Mau tỉnh lại. Bên ngoài thật giống đã xảy ra chuyện. có oan hồn. Ta tỉnh dậy đây. Vừa đẩy thoáng cái, thì ạ xin liền mở mắt ra, bình tĩnh nói. Theo sau nàng đem tấm chăn đặt ở một bên, tiếp lấy liền chậm chậm đứng lên. Ai? Thì ạ xin tỷ tỷ nguyên lai không có ngủ sao? Hôm qua quả đầu óc có chút che máy, cho nên hỉ ạ xin tỷ tỷ về trước nói nằm ngủ nguyên lai là giả sao?
Không có, ta không thế nào cần thiết giấc ngủ, cho nên ta liền để tiểu ỷ cả đi dò được rồi. Tuy nhiên nàng có nhiều cỗ thân thể, nhưng mà dù sao tinh thần còn là cùng một người. Cho nên chỉ cần trong đó một khối thân thể nghỉ ngơi qua về sau, mặt khác thân thể tinh thần cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Nói xong, nàng liền híp lại mắt, tự lẩm bẩm, mới qua nửa giờ liền kiểm chế không được sao?
Chính hợp ý ta. Tốt tốt lúc này, tiểu ỷ cả thanh âm vang lên, Hồng Quả Quả ngẩng đầu hướng tới phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, tiếp lấy liền thấy được tiểu ỷ cả nó trực tiếp liền theo lều bạc bên cạnh một cái cửa sổ nhỏ trong chui đi ra.
Tiểu ỷ cả, bên ngoài là tình huống gì?
Thấy tiểu ỷ cả trở về, khi ạ xin liền hướng lấy nó dò hỏi.
Tốt tốt. Chút kia oan hồn là cái kia phóng thích sương mù người thả ra, đã thế tại hắn phóng chút này oan hồn thời điểm, ta ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ rất nhạt, nhưng là lại rất đậm tử khí.
Một cỗ rất nhạt lại rất nồng tử khí. Nghe được tiểu ỷ cả miêu tả, khi ạ xin hơi nghi hoặc một chút, này làm sao cảm giác giống như là đang nói cắt thành mỏng manh tấm một dạng.
Tốt tốt.
Mùi rất nhạt, nhưng mà cảm giác lại vô cùng nhiều, giống như là ít nhất thường xuyên tiếp xúc mấy trăm cụ sát chết mới có thể hình thành loại kia phức tạp cảm giác, ở cái kia đội ngũ bên trong, liền hắn đặc thủ nhất.
Ta đại khái là hiểu. Cái này kỳ thật kém không nhiều chính là một hạt rất ngọt kẹo cùng 10 hạt không tính rất ngọt kẹo phân biệt a.
Nghe được hỉ ạ xin hình dung về sau, tiểu ỷ cả tức khắc liền gật đầu, tỏ vẻ nó muốn nói chính là cái này.
Chẳng qua,
mấy trăm cụ sát chết, hơn nữa còn là thường xuyên tiếp xúc hỉ ạ xin hơi kinh ngạc, nàng ban đầu cho rằng nhóm này lửa bán ra hỏa chỉ là một chút tương đối tinh minh tiểu lâu la mà thôi, nhưng không ngờ lại còn có cao thủ. Thấy vậy, nàng liền tức khắc đối với Hồng Quả Quả nói ra, "Quả Quả, tình huống có biến, chúng ta đến thay đổi một chút kế hoạch." Nói xong, nàng liền trước một bước hướng tới lều vải rèm đi tới. Mà Hồng Quả Quả cũng đội vàng đuổi theo Hỉ Ạ Xỉn.
Đến cùng xảy ra chuyện gì a?
Nàng có chút hiếu kỳ hỏi.
Thấy Hồng Quả Quả nghi hoặc, Hỉ Ạ Xỉn liền đem tiểu ỷ cả lời nói báo cho Hồng Quả Quả nghe.
Mấy trăm cụ sát chết. Người kia chẳng lẽ là một cái rất lợi hại cao cấp vong linh pháp sư sao? Nhưng là hắn hiện ở loại địa phương này, là làm sao làm được thường xuyên tiếp xúc mấy trăm cụ sát chết đó a? Nghe xong về sau, Hồng Quả Quả cũng lâm vào trong lúc kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng lập tức liền lắc đầu nói ra, nhưng cái này không đúng rồi, nếu như là loại kia có được mấy trăm cụ sát chết cao cấp vong linh pháp sư, cái kia thân hình nhất định sẽ lộ ra rất gầy, thì ạ xin tỉ tỉ, tiểu ỷ cả thấy người kia, hắn là dạng gì hình thể?
Tốt tốt.
Hơi gầy, nhưng mà cảm giác giống như là thông thường dinh dưỡng không đầy đủ một dạng, cũng không có khoa trương như vậy. Mà khi tiểu ỷ cả nói xong, thì ạ xin cũng cho nàng phiên dịch đi qua. Vậy hắn khẳng định chính là cái cấp thấp vong linh pháp sư. Đẳng cấp cao vong linh pháp sư dáng vẻ một chút liền có thể nhìn ra đến không thích hợp. Thấy vậy, Hồng Quả Quả liền lời thể son sắt nói.
Kia như vậy, thì tương đương với là, phía sau người này còn có khả năng có một vị cao cấp vong linh pháp sư.
Tỷ lệ lớn hẳn là thế này. Hồng Quả Quả gật gật đầu nghe xong suy đoán của nàng về sau, thì ạ xin như có điều suy nghĩ gật gật đầu, theo sau tiếp tục hỏi rằng, vậy ngươi biết, vong linh pháp sư ghét nhất chính là cái loại người này sao?
Ừm.
Hồng Quả Quả sờ sờ cằm của mình suy tư một chút, đại khái chính là loại kia có thể làm bị thương bọn hắn vong linh người, ví như thánh kỵ sĩ, quang minh mục sư các kiểu.
Vậy ta có chừng ý nghĩ.
Thấy vậy, thì ạ xin nét miệng lên lướt qua một cái độ cong, vừa bạn, lần này hắn triệu hoán ra oan hồn, có thể giúp ta trở thành bọn hắn ghét nhất cái chủng loại kia người, theo đó dẫn ra phía sau hắn cái kia pháp sư tử linh. Chúng ta đây không thể trực tiếp bắt hắn lại, sau đó tiến hành thẩm vấn sao?
Nghe thế, thì ạ xin suy tư một chút nói ra, chủ yếu là Sịp Hở không ở nơi này, cho nên ta cũng không biện pháp để hắn trực tiếp mở miệng kia mà, vạn nhất hắn cận kể cái chết không nói, ta tạm thời cũng không biện pháp gì.
Đã thế làm như vậy còn dễ dàng rút dây động rừng, nói không chừng vong linh pháp sư kia liền trực tiếp chạy.
Nha,
ta hiểu được, kia Chiêu Nhiên tỷ tỷ chuyện phải làm sao?
Ta có lý do có thể cho bọn hắn thần tốc vào thành, nếu như bọn hắn không nghĩ trở mặt, như vậy trên cơ bản là khẳng định không có biện pháp cự tuyệt.
Chương 170, điều khiển xe ngựa, đi đến gần nhất thành trấn. Chương 170, điều khiển xe ngựa, đi đến gần nhất thành trấn. Đang thảo luận xong sau, thì ạ xin cùng Hồng Quả Quả liền đi ra liều bạn. Vừa ra liều bạn, các nàng liền thấy được một đống nét mặt và mẹo, như là âm hồn một dạng đồ vật đang tại bốn phía phiêu đãng, mà đám kia hộ vệ đang tại cầm lấy kiếm, đầy mặt phòng bị xem chút này âm hồn.
Chút này chính là oan hồn sao?
Thấy thế, thì ạ xin liền hướng lấy Hồng Quả Quả hỏi.
Không sai.
Hồng Quả Quả gật gật đầu, đây đều là một chút cấp thấp oan hồn, là loại kia cấp thấp vong linh pháp sư là có thể gọi tới. Đón lấy, nàng tiếp tục giải thích nói, chút này oan hồn lực công kích rất thấp, nhiều nhất chính là đối với người bình thường tinh thần tạo thành một chút ảnh hưởng nghiêm trọng mà thôi, nhưng đối với ma pháp sư loại này tinh thần lực cao căn bản sẽ không nảy sinh bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng mà cũng bởi vì này bọn hắn có thể miễn dịch vật lý tổn thương, đối với sát thương phép thuật cũng có rất cao kháng tính, cũng chỉ có năng lượng sinh mệnh cùng quang thuộc tính cùng thần thánh loại thuộc tính mới có thể đối với bọn chúng tạo thành rất cao ảnh hưởng tới. Nghe xong về sau, thì ạ xin mỉm cười gật đầu, theo sau một khắc mỉm cười liền biến mất, ngay sau đó nàng liền đi hướng về phía đang cùng oan hồn chu toàn có lệ đám người.
Khi ạ xin thi ạ tiểu thư, Hồng Quả Quả tiểu thư, các ngươi tỉnh chưa?
Không đợi các nàng đến gần, có lẽ liền thấy được hai người, dẫn đầu hỏi.
Chúng ta tỉnh.
Khi ạ xin bình thản đáp lại nói, có lẽ đội trưởng, hiện ở loại tình huống này là chuyện gì xảy ra?
Hẳn là cái kia xương trắng.
Có lẽ lo lắng đáp lại nói, theo sau lại thuận tiện chém trước mắt oan hồn một kiếm,
chút này oan hồn đều là theo chút kia trong xương trắng mặt chạy đi ra, ta nghi ngờ hẳn là có cái vong linh pháp sư theo dõi chúng ta. Vong linh pháp sư nghe xong có lệ, thì ạ xin lông mày hơi hơi trao lại, hiển nhiên đối với cái từ này có chút chán ghét. Các ngươi xác định đạo này xương mù là vong linh pháp sư thủ bút sao? Về trước chỉ là phỏng đoán có lệ khua kiếm đó nữa, thở dốc một hơi, nhưng bây giờ nhiều như vậy oan hồn toát ra, chỉ sợ là sự thật. Một khi đã như vậy, tức khắc chuẩn bị khởi động xe ngựa. Thấy vậy, thì ạ xin quyết định thật nhanh, đối với có lệ ra lệnh nói, khải, khởi động xe ngựa. Có lệ rõ ràng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không ngờ tới là cái phản ứng này. Thì ạ xin, thì ạ tiểu thư, hiện tại khởi động quá mạo hiểm. Vạn nhất kia vong linh pháp sư nhân cơ hội đánh lén không cần lo lắng. Thì ạ xin đánh gây hắn, thần sắc dị thường nghiêm túc, ta đúng lúc là một gã mục sư, đối với loại này tà ác chi lực có thiên nhiên khắc chế. Lời còn chưa dứt, một đoàn ấm áp mà tràn ngập sinh cơ màu đỏ hào quang tại nàng lòng bàn tay lặng yên ngưng tụ, tản mát ra tinh khiết sinh mệnh khí tức. Mục sư. Có lẽ đồng tử hơi co lại, một tia cực kỳ mịt mờ sửng sốt cùng bực bội tại hắn đấy mắt sẽ qua, nhưng hắn che giấu cực nhanh, ngựa khí ngược lại mang tới nặng hơn lo sầu, liền tính ngài là mục sư, đối mặt nhiều như vậy oan hồn cũng. Ta đề nghị là trước hợp lực thanh lý một bộ phận, suy yếu chúng nó, lại tìm cơ hội lái xe phá vòng đây. Có lẽ đội trưởng Hỉ Ạ xỉn thanh âm 10 phần trầm ổn, mang theo chân thật đáng tin ý tứ hàm xúc, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, nếu như ngươi cố ý muốn lưu lại, như vậy ta cùng quả trước tiên có thể được rời đi. Cái này có lẽ bắp thịt trên mặt nhỏ xíu mà rút động một chút, tựa hồ tại cực lực áp chế nào đó tâm tình. Ngay sau đó, tại hắn rất nhanh bắt đầu sau khi cân nhắc hơn thiệt, cuối cùng bài trừ đi ra một cái thỏa hiệp nụ cười. Được rồi, nghe ngài. Nói xong, hắn liền quay phát lại, hướng bọn hộ vệ hét lớn, đám tiểu nhị, rút về đến, bảo vệ xe ngựa. Khi ạ xỉn thì ạ tiểu thư có biện pháp giải quyết oan hồn. Tại nghe điều đó mệnh lệnh về sau, bọn hộ vệ vừa đánh vừa lui, bắt đầu nhanh chóng co rút cái này phòng tuyến, hướng về bên cạnh xe ngựa dựa. Khi ạ xỉn thấy vậy, theo sau liền hai mắt nhắm nghiền, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm người khác nghe không hiểu lời nói. Trang, mà có lẽ một bên khẩn trương nhìn chăm chú vào co giúp lại phòng tuyến cùng không ngừng trôi nổi đến gần oan hồn, một bên khỏe mắt liếc qua càng không ngừng liếc về phía ngâm sướng bên trong Hỉ Ạ Xỉn, ngón tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. Đội trưởng, không chịu nổi, ma pháp bùi hiệu quả sắp hết. Một cái hộ vệ âm thanh khàn khàn mà hô gọi, một cái oan hồn cơ hồ áp vào trước mặt hắn, băng lãnh khí tức để hắn hàm răng run lên, lui nữa xe ngựa liền thủ không được. Đỉnh lấy, lại kiên trì một chút. Có lẽ chán gân xanh hơi nhảy, nôn nóng mà đối với Hỉ Ạ Xỉn hô gọi, Hỉ Ạ Xỉn thì Ạ tiểu thư. Ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống trước mắt, ông một đạo cứng cỏi vô cùng năng lượng màu phấn hồng che đậy im lặng mở ra, như cùng một cái to lớn bong bóng, chớp mắt đem toàn bộ xe ngựa cùng với chúng quanh hộ vệ vững vàng bao phủ ở bên trong. Cái này, như vậy liền thành. Có lẽ trợn mắt há hốc mồm mà xem cái này xuất hiện đột ngột lồng phòng hộ. Hắn rõ ràng chỉ là muốn cho cái kia kêu Hỉ Ạ Xỉn thi ạ tạo áp lực mà thôi, nhưng mà thế nào nhanh như vậy liền thành. Ngay sau đó, một cái mưu đồ xuyên thấu lồng phòng hộ oan hồn tại chạm vào bong bóng sát na, phát ra tiếng rít thê lương về sau, hết thảy linh thể liền chớp mắt hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán không hình không bóng. Mắt thấy một màn này về sau, có lẽ biểu tình trên mặt chớp mắt cứng lại, phản phất bị người hung hăng quất một cái tát một dạng. Bộ mặt của hắn bắp thịt có chút cứng ngắc, ánh mắt chỗ sâu hiện lên khó có thể tin cùng một tia cực lực đè nén tức giận. Nhưng dù cho thế này, có lẽ cũng không có phát tác, chỉ là khóe miệng cực kỳ nhỏ mà co quắp một chút mà thôi. Lông phong hộ có thể có hiệu chống đỡ chút này cấp thấp oan hồn. Khi ạ xin mở to mắt, âm thanh mang theo vẻ lệ bại cảm giác, theo sau chỉ hướng phương bắc, gần nhất thành trấn cũng không xa. Nhân lúc này, tốc độ cao nhất phá vòng đây. Có thể. Nhưng là vong linh pháp sư kia có lẽ còn muốn nói tiếp cái gì? Có lẽ đội trưởng. Lúc này, một mực bên cạnh đứng xem Hồng Quả Quả rốt cục nhịn không được, nàng tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm có lệ, âm thanh mang theo có chút đè nén lửa giận, thì ạ xịt thì ạ tỉ tỉ vì mở ra cái này bảo vệ tất cả mọi người lồng phòng hộ, đã tiêu hao đại lượng lực lượng. Ngươi còn do dự cái gì? Hoặc nói, ngươi kỳ thật nóng trong tỉ tỉ hao hết lực lượng, làm cho nút trong bóng tối vong linh pháp sư đồng loạt thực hiện được. Không, ta làm sao có thể cùng vong linh pháp sư kia là cùng một bọn? Có lệ vội vàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có hiềm nghi, ta hiện tại liền để bọn hắn tốc độ cao nhất điều khiển xe ngựa, không ra một tiếng đồng hồ, nhất định có thể đi tới gần nhất cái kia trấn Lạc Diệp.